Chương 253, sâu kiến thượng biết phản kháng. Chương 253, sâu kiến thượng biết phản kháng. Theo độc giao cười to phách lối âm thanh, một cái ngập trời triệt địa thanh âm ở trong đình viện vang lên. Chỉ có một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng dám buông lời của luôn, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng ngươi điểm này hèn kém thực lực, thật có thể đánh bại tu hành lâu đến ngàn năm ta? Độc giao cái thanh âm này ở trong sân run run đung đưa, lảo đảo đem hai bên trái phòng cửa sổ cũng đánh vào kẹt kẹt văng rội. Kỳ thực không chỉ là nó, ngay cả mới vừa bị thời trấn cứu ra các bình, một đôi mắt đẹp trong đều là vẻ khó tin. Hiển nhiên thời trấn ở trong mắt nàng mặc dù có chút thực lực, nhưng chỉ bằng hắn chút cơ sơ kỳ tu vi, làm sao có thể đánh bại một con tu hành ngàn năm độc giao? Nào ngờ đang ở ra các bình vẻ mặt thấp thỏm thời điểm, chính thời trấn vậy mà cũng là không che giấu chút nào gật gật đầu. Ngươi nói không sai, ngươi là thực lực có thể so với kim đan kỳ cường đại yêu thú, thời mộ bất quá là tu hành còn thấp chút cơ sơ kỳ tu sĩ. Ngươi ta thực lực sai biệt to lớn, cho dù không có gấp trăm lần, gấp mấy chục lần luôn là có. Vậy ngươi còn không vươn cổ liền giết? Độc giao cười lạnh nói, nếu ngươi thất thời, ta hoặc giả có thể cân nhắc cho ngươi một cái kiểu chết thông khoái. Ha ha. Thời trấn nghe vậy lại cười ha ha, chẳng qua là túi đầu phụ kiếm, nhìn cũng không nhìn nó một cái. Độc giao lúc này nổi giận, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn. Thời trấn khẩu khí thản nhiên nói, coi đời này nào có chủ động chịu chết, cho dù là trên đất sâu kiến, ta đạp nó thời điểm còn biết phản kháng một cái đâu. Chẳng lẽ thời mô những năm này khổ cực tu hành, chính là vì ở trước mặt ngươi vươn cổ liền giết? Còn nữa nói, ngươi ta thực lực mặc dù chênh lệch cực lớn, nhưng trước khác nay khác, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng là nỏ hết đà, cố ý khoe tài mà thôi. Ngươi thả cái gì cho dám thúi? Cái gì nỏ hết đà, cố ý khoe tài? Độc giao hung tợn trừng mắt lên, nhìn chằm chằm thời trấn. Nhưng thời trấn lại liếc nó một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở sau lưng nó cái đó sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ bên trên. Giờ phút này, vết thương này vẫn ra bên ngoài bốc lên máu, chẳng qua là những huyết dịch này tựa hồ cũng hàm chứa kịch độc, rơi trên mặt đất sau, vậy mà toàn bộ mang theo cực mạnh hủ thực tính, trực tiếp đem sàn nhà cứng rắn gạch cũng ăn mòn thành một mảnh nám đen sắc. Thời trấn nhìn cái nhìn này, mới vừa mở miệng. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, thời mộ sợ rằng cái rắm cũng không dám thả một cái, có bao xa liền trốn xa hơn. Nhưng bây giờ ngươi, năm lần bảy lượt cân ra các quỳnh tác chiến, trong cơ thể linh lực đã sớm tiêu hao thất thất bát bát, cuối cùng vẫn liều mạng bị thương, thông qua thân hình biến hóa loại này tính toán, may mắn đánh bại ra các quỳnh. Nói thật, nếu không phải ngươi ẩn giấu thực lực, cố ý dụ kế, chiến đấu mới vừa rồi tiếp tục chỉ hoan đi xuống, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của gia các quỳnh. Thời trấn nói tới chỗ này, lời nói như lao, thẳng vào chỗ yếu hại. Ngươi là kéo không được, mới vừa đập nồi dìm thuyền, chọn lựa liều mạng một kích. Nói ngươi là nỏ hết đà, đã là nâng đỡ ngươi. Hừ. Độc giao nghe được lời nói này, ngược lại bình tĩnh lại, nó một đôi cực lớn mắt vàng nhìn từ trên xuống dưới thời trấn, trong tròng mắt lộ ra một chút xíu vẻ kiêng dè. Ngươi tiểu quỷ này tuổi tác không lớn, đầu óc thật nhiều, quan sát được ngược lại cẩn thận. Không sai, ta vốn chuẩn bị kéo dài thêm, các nơi ngọn nguồn ngàn năm cương thi đi ra, lại đem các ngươi một lưới bắt hết. Nhưng mây đen bị ngươi xua tan sau, ngàn năm cương thi đã sẽ không xuất hiện, lúc này mới khiến cho ta bị buộc mạo hiểm đánh ra. Độc giao thừa nhận những thứ này sau, nhưng lại đem ánh mắt hơi nheo lại. Nhưng ngươi nếu cho là ta trong cơ thể linh khí tiêu hao thất thất bát bát, chỉ sợ cũng suy nghĩ nhiều. Không nói khác, giết ngươi một cái chỉ có chút cơ sơ kỳ tiểu bối, hay là dư xài. Thời trấn nghe vậy, sờ một cái cằm, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng đại điện phương hướng nhìn một cái, nhưng không có liền chuyện này tiếp tục dây dưa, mà là trực tiếp mở miệng nói, thân thể ngươi vô cùng mạnh mẽ, nói riêng về ngạnh thực lực, đã có thể so với kim đan kỳ lão tổ. Nhưng ngươi không có pháp bảo, chỉ có thể bằng vào ngang ngược lục thể, từ hướng này tới luận, ngươi bất quá là một con không có nanh đuốt lão hổ. Thời mô mặc dù pháp lực hèn mọn, nhưng cùng ngươi con này không có móng không có răng ra hỏa đấu một trận, vẫn là có mấy phần nắm chặt. Thời trấn không biết là cố ý hay là vô tình, nói ra những lời này thời điểm, trên mặt vậy mà lộ ra có thể thấy rõ vẻ trào phúng. Nghe được lời nói này, độc giao quả nhiên giận dữ, thậm chí còn giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt. Độc giao ngửa đầu cười to, tiểu tử, ngươi có gan. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết vô cùng thảm. Nói xong, nó thân hình lăng không thoáng một cái, liền trực tiếp đánh về phía thời trấn. Mẹo. Chẳng qua là một đạo mực ảnh lóe ra, tiếp theo một cái chớp mắt vậy mà liền đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng, sau đó nó thân thể dây lát mấy giây lát, chỉ bắn giữa ngón tay công phu, cũng đã đi tới thời trấn trước mặt. Tốc độ thật là mau kinh người. Nhưng thời trấn đã sớm chuẩn bị, lập tức đầu vai thoáng một cái phía bên trái bên di động, thân hình hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp ngang kéo dài khoảng cách. Chẳng qua là tốc độ sáng do không kịp độc giao. Độc giao đuổi theo sau, trực tiếp mang móng liền hướng thời trấn bả vai vỗ một cái xuống, như muốn trước tháo bỏ xuống thời trấn một cái cánh tay. Nhưng cũng liền ở nó giơ tay lên đồng thời, thời trấn gắng sức huy động trong tay kim canh kiếm, hướng độc giao một chảo này đụng nhau mà đi. Đinh, một tiếng chói tai kim loại giao minh tiếng, thình lình nổ vang. Chỉ thấy được tia lửa một cái trước mắt, kim canh kiếm nhất thời bắn lên, vậy mà giống như chém vào đến bền chắc không thể gãy cấp tột cùng phòng ngự pháp khí vậy, hoàn toàn không cách nào đối độc giao móng nhọn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng may mắn chính là kim canh kiếm bên trên ẩn chứa tràn trề cự lực, cũng để cho móng nhọn thoáng lệ hướng phương hướng, cơ hồ là lướt qua thời trấn thân thể bay đi. Miễn cưỡng đứng vững một kích này sau, thời trấn một chân giẫm mạnh mặt đất, thân thể trong nháy mắt trở lui, như muốn chủ động kéo dài khoảng cách. Nhưng thân thể còn không có thật hành động, trước mặt chợt quăng tới một đạo thô to như thùng nước cỡ lớn roi sắt, vô thanh vô tức hướng thời trấn mặt rút tới. Thời trấn hai mắt đột nhiên mở một cái, gắng sức giơ lên trong tay kim canh kiếm đón đỡ mà đi. Đôn đốt. Ầm. Một tiếng ngột ngạt mà hung mãnh tiếng va chạm, cùng với thiểm điện phích lịch vậy roi ra tiếng xé gió, gần như trước sau bản chân đồng thời vang lên. Thời chấn giống như bị một cây cực lớn công thành truy, theo chính mặt đánh trúng bình thường, cả người không bị khống chế hướng xa xa cuồng bay mà đi, nặng nề đụng vào một chỗ trái phòng trên vách tường, đem vách tường cũng va sụp ra một cái hình người hố cạn. Cô. Thời chấn sắc mặt một cái phồng đỏ, lỗ mũi, khoe miệng đồng thời tràn ra máu tươi, mới vừa rồi cầm kiếm toàn bộ cánh tay phải càng là phế bình thường, mềm nhũn rũ xuống. T. Thời chấn lau miệng mũi máu tươi, hít sâu một hơi, từ trên vách tường chậm rãi tránh thoát, nhưng thân thể hay là lay động một cái nửa quỳ ở trên mặt đất. Tựa hồ mới vừa rồi một cái kia, trực tiếp để cho thời chấn bị trọng thương, thậm chí còn tại chỗ phế một cánh tay. Thấy cảnh này, mới vừa miễn cương đứng lên ra các bình, trong nháy mắt gương mặt trở nên u ám vô cùng, trong tròng mắt khó khăn lắm mới hiện ra một luồng thần thái, tiêu tán theo hầu như không còn. Nếu như nói, mới vừa rồi thời chấn ngay mặt cân độc dao móng nhọn đụng nhau, cũng chưa hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, điều này làm cho ra các bình ít nhiều gì giấy lên một tia hy vọng vậy. Độc như vậy dao ở móng nhọn sau, theo sát phía sau một kích hung hoành đuôi kích, liền hoàn toàn đánh nát nàng hết thảy ảo tưởng. Độc dao đuôi kích, bí ẩn mà cường lực, uy lực càng ở móng kích trên, cho dù là nàng cũng tuyệt không dám đón đỡ. Từ thời chấn biểu hiện đến xem, một kích này sẽ để cho hắn bị trọng thương, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ là nghiêng về một bên chu diện. Chương 254, bố cục chương 254, bố cục đang ở ra cắt quỳnh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lúc tuyệt vọng, thời chấn lại đỡ tưởng, lắc la lắc lư đứng lên. Chỉ thấy thời chấn trước tiên đem kim canh kiếm thu hồi, sau đó lấy ra một cây toàn thân đen nhánh, xem ra nặng dị thường sắc dạng, cùng sử dụng một đôi con ngươi màu đen lạnh lùng nhìn về phía độc dao. Tựa hồ, thời chấn mặc dù bị trọng thương, phế một cánh tay, lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại vẫn là tỉnh táo đáng sợ. Độc kia dao thấy, ngửa mặt lên trời cười to. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Mới vừa rồi là phế ngươi một cái cánh tay, sau đó ta muốn gãy ngươi một cái chân. Nói xong, nó khổng lồ mà giữ tợn đầu thuần luồng bên trên, lộ ra một cố vẻ hung ác, lần nữa hóa thành một đạo mực ảnh lao thẳng tới thời chấn mà tới. Nhưng lần này, thời chấn vậy mà nghĩ cũng không nghĩ, một cái xoay người liền nhảy vào sau lưng trong sương phòng, như muốn tránh né độc dao công kích. Đối với lần này, độc dao chẳng qua là cười lạnh một tiếng, trực tiếp đột nhiên một cái quan thân, đem dao thân đập ầm ầm ở trái phòng trên. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm cũ rách trái phòng, trung quy đằng vân xương mù bay, hóa thành phế tích. Ẩn nút trong đó mấy con ác quỷ, trong nháy mắt ở thái dương khủng bố chiếu xuống, thê lương thét chói hai giải tán thành mấy đám bị khí, sau đó rất nhanh bốc hơi không thấy. Trong sân chỉ còn dư lại trái phòng bị phá hủy sau, bay lên cực lớn bụi mù. Ừm. Độc dao phá hủy trái phòng sau, lại không có lập tức phát hiện thời chấn bóng dáng, chỉ thấy được trận trận bụi đất trong sương khói, thời chấn liền phảng phất trống không tan biến mất vậy, hoàn toàn tìm không thấy. Nhưng, độc dao dù sao cũng là cấp 5 yêu thú, thần thức vô cùng cường đại, chẳng qua là một chút quan sát, liền lập tức khóa được thời chấn vị trí. Lúc này, nó cười lạnh một tiếng, toàn bộ dao thân một cái phụ động, hóa thành mực ảnh chạy thẳng tới trong đó. Mà lần này, nó không ngờ mở ra chậu máu bình thường cực lớn dao miệng, hướng thẳng đến trong sương khói nơi nào đó khẽ cắn mà đi. Oeng! Một tiếng nổ tung, chợt từ trong sương khói vang lên, cực lớn ngọn lửa sóng xung kích trong nháy mắt xua tan nặng nề khói mù, hiện lộ ra cảnh tượng bên trong. Cũng là thời chấn đối mặt độc dao cắn kích, cũng là căn bản không dám chống lại dáng vẻ, trực tiếp hướng này ném ra một món đồng tao tâm thuẫn. Xem ra, tựa hồ là từ hãm không sơn chu gia tu sĩ trong tay thu được một món cấp thấp phòng ngự pháp khí. Cái này tấm thuẫn bị độc dao cắn trúng, liền như là cắn bể một cái nho vậy, trong nháy mắt đang ở độc dao trong miệng nổ tung, hoàn toàn không cách nào đối độc dao tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng thời chấn lại nhân cơ hội một cái phi thân, đã trốn vào một cái khác trong sương phòng. Độc dao thấy vậy, lại là châm trọng, lại là không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đi theo, trực tiếp đập vỡ gian nào nhà cửa. Cứ như vậy, thời chấn một bên trốn, một bên không ngừng ném ra một ít pháp khí cấp thấp tiến hành tiêu hao, không lâu lắm đỉnh viện một bên trái phòng liền đã toàn bộ bị phá hủy. Mà ở mới vừa rồi một đuổi một chạy giữa, phàm là độc dao nhào cắn thời chấn công kích, tất cả đều bị thời chấn liều mạng tránh né, tựa hồ căn bản không dám bị độc dao cắn trúng. Ngược lại thì độc dao mỗi một lần bung móng, thời chấn cũng sẽ phấn khởi phản kích, dùng trong tay sắc dạng cùng với đối công. Mặc dù thua thiệt, nhưng thời chấn thói quen cân cỡ lớn yêu thú tác chiến, rất là tinh thông giảm bất lực, cũng là sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Trong lúc nhất thời, thời chấn vậy mà cân độc dao tiêu hao, lại không có bị công kích mệnh trung qua. Ở đã bị trọng thương, phế một cánh tay dưới tình huống, còn có thể trì hoãn lâu như vậy, thật sự là ra trong sân người kia dự liệu. Thì ra là như vậy. Nguyên bản đã đối thời chấn không ôm bất kỳ hy vọng nào ra các bình, chợt gương mặt vẻ mặt động một cái, chợt vậy mà lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng chính mắt thấy thời chấn chủ động gây hấn độc dao, còn cố ý đem độc dao dẫn tới một hướng khác, không hề đứt đoạn trì hoãn thời gian. Thời chấn vì sao làm như vậy, câu trả lời dĩ nhiên là không nói cũng rõ. Lúc này, Gia Cát Quỳnh cũng không còn khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng, từ trong túi đựng đồ lấy ra đại lượng chữa thương đang dược, một mạch toàn bộ nuốt vào, sau đó sức sông sáo toàn lực bắt đầu trừ độc, cố gắng mau sớm khôi phục sức chiến đấu. Chẳng qua là, nàng khoanh chân ngồi chỉ chốc lát sau, trên gương mặt tươi cười vẻ mặt lại càng ngày càng khó coi. Bởi vì nàng bên ngoài thân quỷ dị màu xanh lá, chút nào cũng không có yếu bớt, ngược lại đang tiếp tục quyết tán. Độc này giao kịch độc, nàng không giải được. Nếu không phải nàng thân là ngũ độc thánh nữ, thở nhỏ tu luyện độc công, đã sớm đối thế gian hết thể kịch độc sinh ra kháng thể, sợ rằng bị độc dao căn trúng sau, đã sớm một mệnh ô hô, nơi nào còn có thể chống được bây giờ. Gia Cát Quỳnh mắt thấy trừ độc thất bại, liền cắn răng một cái chuẩn bị cưỡng ép đứng dậy, đi chợ chiến thời chấn. Nhưng là mới vừa đứng lên, thân thể mềm mại hoàn toàn không bị khống chế lay động một cái, trực tiếp hai chân mềm nhũn, ba một tiếng, đặt mông lại ngã ngồi trở về trên đất. giờ phút này nàng, cho nên ngay cả đứng lên đều không cách nào làm được. Trong lúc nhất thời, ngồi dưới đất Gia Cát Bình, nhìn về phía xa xa còn đang phân chiến thời trấn, trong mắt đẹp lộ ra khó có thể che giấu tự trách, hãy nấy. Ùng ùng. Chợt, xa xa truyền tới một tiếng kịch liệt tầm vang, giống như một cái lôi đỉnh đánh trúng đỉnh viện. Thật là Độc Giao phá hủy một hàng kia trái phòng sau, mắt thấy thời trấn lại còn muốn đi trong đại điện chui, nhất thời nổi khủng vô cùng, trực tiếp dùng cái đuôi nặng nề quất về phía đại điện cửa vào mặt đất, đóng chặt hoàn toàn thời trấn ý đồ. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ cũng từ Độc Giao trong miệng phát ra. Người con này đáng ghét sâu kiến, lao tử chơi đã, ta muốn ngươi chết. Theo một tiếng này giống giận, nó dài ba trượng cỡ lớn giao thân, vậy mà u mang chợt lóe trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Xuống một cái chớp mắt, nó hư ảnh thoáng một cái liền biến mất ngay tại chỗ. Cũng là trực tiếp bộc phát ra cực kỳ khủng bố tốc độ, chạy thẳng tới thời trấn sau lưng đánh tới. Thời trấn nguyên bản ỷ vào phi linh đột, còn có thể miễn cưỡng một đuổi một chạy cân Độc Giao chu toàn một hai, bây giờ Độc Giao không ngờ chủ động thu nhỏ lại thân hình, tốc độ tăng lên, thời trấn rốt cục thì không thể tránh né, chỉ đành phải cân Độc Giao đang đối mặt bính. Chỉ thấy được, giáp giận mà tới Độc Giao, giơ tay lên một móng liền hướng thời trấn mặt chụp tới. Thời trấn mới vừa giơ lên trong tay sát giản, lại không nghĩ rằng Độc Giao móng kích là một cái hư chiêu, nó cái đuôi vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn, vô thanh vô tức hướng thời trấn cánh tay trái đánh tới. Thời trấn sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhấc ngang trong tay sát giản chống đỡ. Bèo. Bèo. Cái này đuôi kích tốc độ quá nhanh, cho tới vượt qua thanh âm, cho đến nó mệnh trung sau, trong không khí mới vừa chuyển tới chế thê lương tiếng rít. Gần như cùng lúc đó, Độc Giao cái đuôi đánh trúng màu đen sắc dạng thanh âm, cũng theo đó vang lên, phát ra ầm ầm nổ vang. Thời trấn hừ một tiếng, giống như bị người một muộn côn đánh bay hòn đá nhỏ vậy, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Đụng. Một tiếng trong hưởng, thời trấn đập ầm ầm ở trái phòng phế tích trên, vẩy ra lên một mảng lớn bụi mù, trong xương khói mơ hồ chuyển tới thời trấn hộp máu âm thanh, tựa hồ một kích này để cho thời trấn bị thương rất nặng. Độc Giao thấy vậy sửng sốt một chút, tựa hồ nó cũng không nghĩ tới bản thân một kích này đắc thủ dễ dàng như vậy. Cái này thời trấn, xem ra cẩn thận thông minh, kết quả là cái bao cỏ phế bật. Cùng một loại chiêu thức, hắn thậm chí ngay cả ăn hai lần. Tuy, thật là một rắc rưởi. Độc Giao cười lạnh nói, mới vừa rồi phế bỏ ngươi cánh tay phải, bây giờ phế bỏ ngươi cánh tay trái, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hai cước không có lông con khỉ, còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nói, nó liền muốn miệng một phát xông vào phế tích, đi cắn xé, đi ngược sát thời trấn. Nhưng ngay khi lúc này, nó thân hình chợt ngưng lại, đứng ở không trung. Cũng là thời trấn khí tức lại ở trần vụ trong biến mất, tựa hồ ẩn nặc đứng lên. Nhưng Độc Giao sớm có kinh nghiệm, rất nhanh liền gồ lên thần thức, hướng trước mặt một mảng lớn khu vực dò xét mà đi. Mèo vơn chuột trò chơi đến đây kết thúc. Độc Giao đột nhiên đem ánh mắt khóa được một người trong đó phương hướng, sau đó thân hình chợt lóe lao thẳng tới. Quả nhiên, ở Độc Giao tới gần sau, khói mù đứng phía sau một đạo thân ảnh màu xanh, người này hai cánh tay mềm mềm buông xuống hai bên người, máu me đầy mặt, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Độc Giao mạnh mẽ há mồm, vậy mà đem toàn bộ người cũng nuốt vào trong bụng. Chương 255, chém giao chương 255, chém giao xong. Gia Cát Quỳnh thấy vậy cảnh này, mặc dù trong lòng sớm có thời trấn bị thua dự cảm, nhưng khi nàng chính mắt thấy thời trấn cả người bị Độc Giao nuốt vào trong bụng, vẫn là không nhịn được gương mặt trắng bệch. Nhưng giờ phút này nàng, ngay cả đứng cũng không đứng nổi, đã là không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, nơi nào còn có thể làm những gì. Mà thôi, không phải là hôm nay ta cùng ngươi cùng chết ở chỗ này. Gia Cát Quỳnh thở dài, chợt trong con ngươi liền lộ ra quyết tuyệt chi sắc, cũng đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối thẻ ngọc màu xám, đem vững vàng siết trong tay. Sau đó, nàng hướng Độc Giao nhìn, miệng thương một trường tựa hồ mong muốn nói những gì. Nhưng ngay khi lúc này, Gia Cát Quỳnh lại phát hiện kỳ quái một màn. Bởi vì Độc Giao một hớp nuốt vào thời chân sau, cực lớn mà giữ tận đầu thuồng lùng trên, không ngờ không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại một đôi đồng tử màu vàng trong, lộ ra hoang mang. Nhưng, ở nơi này một luồng hoang mang mới vừa xuất hiện thời điểm, sau lưng nó một chỗ trần bụ trong, lại lặng yên không một tiếng động nổi lên một đạo màu xanh thân hình. Đạo này thân ảnh màu xanh tốc độ tiến lên cũng không nhanh, nhưng lại đem một thân linh áp chấn động thu liễm đến cực hạn. Nếu không phải Gia Cát Quỳnh vừa đúng ngẩng đầu nhìn qua, sợ rằng đều không cách nào phát hiện hắn. Điều này làm cho Gia Cát Quỳnh trên mặt lộ ra khó có thể tin khiếp sợ. Thời trấn không ngờ không có chết, nhưng mới rồi bản thân rõ ràng thấy được hắn bị nuốt vào đi nha. Đang ở Gia Cát Quỳnh khiếp sợ thời điểm, thời trấn rốt cuộc gáp sát Độc Giao sau lưng miệng vết thương, chợt lại không bất kỳ che giấu hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời thả ra bản thân linh áp cùng thần thức. Cùng lúc đó, một cái không có chút nào bất kỳ cảm tình gì, giọng lạnh lùng tới cực điểm, cũng từ trong thời trấn lạnh lùng lộ ra. Đúng. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa trong nháy mắt hiện ra một cỗ kỳ lạ rung động, phong lôi thủy hỏa, sơn xuyên đại địa, thậm chí còn toàn bộ đỉnh viện không gian phảng phất cũng tùy theo khẽ run lên. Ngươi, Độc Giao đang nghe cái này động tĩnh trong nháy mắt, lập tức lộ ra mặt vẻ kinh sợ mạnh mẽ quay đầu, trừng to mắt hướng thời trấn nhìn. Nhưng là, dọi vào nó tầm mắt cũng là một mặt bình bình đồng tao kính. Tấm gương kia trong, lộ ra ra Độc Giao giữ tận mặt mũi, cùng với nó cặp kia trong nháy mắt đờ đẫn ở hai con mắt màu vàng nóng. Cái này hai tròng mắt nhìn chằm chằm đồng tao kính, liền phảng phất trong gương có cái gì quỷ dị vật, trong nháy mắt đưa nó thần hồn cũng câu nhiếp chủ vậy. Nhưng rất nhanh, Độc Giao đồng tử màu vàng liền run lẩy bẩy, tựa hồ nó đang ra sức giãy giụa, lập tức sẽ phải tránh ra. Mà ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, thời trấn cũng đã giơ lên thật cao ở trong tay kim canh kiếm. Hai tay cầm kiếm trôi, như bích họa trong hàng ma lực sĩ bình thường, giơ lên thật cao. Chém. Thời trấn một tiếng quát lên, gân xanh cầu kết, con mắt xỉ một nước, rõ ràng là bùng nổ từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất. mà một kiếm này ổn chuẩn hung ác bổ về phía độc dao bị thương chỗ. Phụt, tia máu chợt hiện, trường thô to như thùng nước dao thần, trong nháy mắt bị Thời Trấn chém thành hai khúc. Con này độc dao bị Thời Trấn một kiếm chặn ngang chặt đứt. Ách a, độc dao phát ra thê lương gào lên đau đớn âm thanh, còn thừa lại nửa đoạn dao thân liều mạng lăn lộn, giống như vùng vây dây chết chém đầu chi gà, bóc bụng chi cá. Nhưng Thời Trấn lại không có bỏ qua cho hắn, mà là tiếp tục hai tay cầm kiếm, hướng nó viên kia to lớn đầu thủng luồng lực bổ mà đi. Đinh đinh đinh, liên tiếp chói mắt tia lửa, xen lẫn tuôn trào kịch độc dao máu, như huyết sắc pháo đông nở rộ. Độc dao ánh mắt, lỗ mũi, miệng không ngờ tất cả đều bị Thời Trấn bổ ra lỗ hổng, vết thương sâu đạt mấy tấc, miệng máu ngoài lần, dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này Thời Trấn, vô luận là lực lượng, tốc độ, vậy mà đều tăng lên rất nhiều, vượt qua xa trước biểu hiện. Mà so sánh cùng nhau, độc dao cũng là chặn ngang bị chém, thực lực hạ thấp lớn, thậm chí nó trong thời gian ngắn còn đánh mất biến hóa năng lực, trong lúc nhất thời chỉ có thể liều mạng tránh né, hoàn toàn không có sức đánh trả. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn cả người kim mang lấp lóe, trong tay kim kiếm long lánh, uy phong lẫm lẫm giống như kim giáp thiên thần dáng thế bình thường. Mới vừa còn phách lối ba phần, muốn ngược sát Thời Trấn độc dao, giờ phút này không ngờ bị Thời Trấn như loạn côn đánh chó bình thường, đánh đau kêu cao giọng thét lên, thảm trạng hoảng sợ. Thời Trấn ngay trước Miêu Cương Thánh Nữ Gia Cát Quỳnh mặt, đang hành hung độc dao, thậm chí muốn sống sinh sinh đánh chết nó. Thấy cảnh này, Gia Cát Quỳnh ngây người như phỗng, lăng tại nguyên chỗ. Phát sinh trước mắt một màn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Nàng căn bản không hiểu, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là Thời Trấn bị độc dao một hớp nước, vì sao Thời Trấn khởi tử hoàn sinh? Vì sao? Rõ ràng hai cánh tay bị phế, toàn diện rơi vào hạ phong Thời Trấn, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Giờ phút này Thời Trấn, sức chiến đấu sợ rằng không hề so với nàng tên này Miêu Cương Thánh Nữ yếu bao nhiêu. Thậm chí, nói riêng về luyện thể thuật, Gia Cát Quỳnh nếu là bị giờ phút này Thời Trấn gần người, hơn phân nửa là muốn như độc dao bình thường bị đánh chết. Thiếu niên này, quá đáng sợ. Hắn thật sự là trúc cơ sơ kỳ. Quá độ khiếp sợ, vậy mà để cho Gia Cát Quỳnh đánh mất làm ra nét mặt năng lực, nàng ngồi liệt ngồi trên mặt đất, liền một đầu ngón tay đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có cặp kia thu hoàng tiễn ảnh con người xinh đẹp, một cái chớp mắt cũng không dây lát nhìn chằm chằm Thời Trấn. Tựa hồ nàng tuyệt không nguyện bỏ qua, sau đó tại trên người Thời Trấn phát sinh bất kỳ một màn. Mà cân trước bất đồng chính là, cặp kia đã tinh mịch, thậm chí còn toát ra quyết tuyệt ý đôi mắt đẹp, giờ phút này cũng là sao trời rực rỡ, thôi như pháo hoa. Pháo đông. Ở độc dao trên người, rõ ràng là vòi máu. Ngang. Độc dao bị đánh đầu đầy máu tươi, ánh mắt cũng mù một con, nó thời khắc sắp chết, vậy mà bùng nổ trước giờ chưa từng có dục vọng cầu sinh, thậm chí còn bức ra thân thể cực hạn tiềm lực. Chỉ thấy độc dao ngẩng đầu một tiếng dao kêu, cực lớn âm lượng hóa thành sóng xung kích, chấn động bốn phương, để cho Thời Trấn chém vào động tác cũng không khỏi trở nên hơi chậm lại. Mà thừa này cơ hội tốt, độc dao đột nhiên vọt về phía trước, nửa đoạn thân thể vậy mà hóa thành một đạo hư ảnh lao thẳng tới chân trời, lại là muốn chạy trốn. Hơn nữa tại chạy trốn thời điểm, nó còn không có quên đối Thời Trấn mạnh mẽ há mồm, phun ra một hớp mang máu sền sệt độc vụ. Nghiên xúc, chạy đi đâu? Thời Trấn bị máu độc, độc vụ phun đầy mặt và đầu cổ, lại không thèm quan tâm, ngược lại thân thể thoáng một cái sẽ phải lăng không bay lên, đem độc dao chém trở về mặt đất. Nhưng độc này giao dù sao cũng là cấp 5 yêu thú, dù bị trọng thương, nhưng nó giờ phút này vì giữ được tính mạng, vậy mà thân thể một cái hư hóa, co nhỏ lại thành dài hơn thước thật nhỏ rắn độc. Trong nháy mắt, nó độn thuật vậy mà tăng nhanh hơn 2 lần, vượt qua xa trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ cực hạn. Nhưng cũng liền ở thân thể nó thu nhỏ lại đồng thời, một đạo màu xanh hư ảnh cũng theo nó trong bụng hiện ra, rõ ràng là trước bị độc giao nuốt vào một cái khác Thời Trấn. Chẳng qua là cái này Thời Trấn mặc dù tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng nét mặt cũng rất là kỳ quái, vậy mà lộ ra mặt cười hì hì vẻ mặt, thậm chí còn ở lộ ra bóng dáng đồng thời. Bèn dứt khoát bay thẳng hướng Thời Trấn, hơn nữa mèo một tiếng chui vào Thời Trấn tay trái trong tay áo. Nhìn nó thuần thục vô cùng bộ dáng, phản phất chui vào Thời Trấn trong tay áo, liền như là về nhà vậy. Chương 256, thiết kế tỉ mỉ chương 256, thiết kế tỉ mỉ hô. Thời Trấn mắt thấy đã không đuổi kịp độc dao, ngược lại buông thà cho đuổi theo. Cúi đầu, Thời Trấn hướng trốn vào trong tay áo, nhưng đã biến hóa trở về nữ tử bộ dáng Trần Tiến nhìn. Tấm linh phù kia, chuẩn bị thế nào? Yên tâm đi, chủ nhân, đã sớm kích hoạt lên. Trần Tiến hì hì cười một tiếng. Thời Trấn nghe vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khẽ gật đầu, cũng đối Trần Tiến lộ ra vẻ cổ vũ. Làm rất tốt, nhỏ đẹp. Lần này giết chết độc dao, ngươi làm cơ công đầu. Hì hì. Trần Tiến hì hì cười một tiếng, đang muốn nói những gì. Nhưng ngay khi lúc này, trên bầu trời phong vân đột biến, chỉ thấy xanh biếc như tắm không trùng, chợt lóe lên ra mấy đạo thanh sắc lôi quang. Cái này lôi quang chỉ có to bằng ngón tay, vậy mà tất cả đều là từ độc dao trong cơ thể nô ra. Mà ở những chỗ này thanh sắc lôi quang xuất hiện trong nháy mắt, liền phảng phất một cái cực lớn pháo bông thùng, bị ngọn lửa trong nháy mắt dẫn đốt bình thường, trên bầu trời vậy mà phát ra một tiếng rung động mười mấy dặm khủng bố tiếng sấm. Ung ung ù ù. Một đạo chói mắt màu xanh lôi đoàn, vậy mà trong thời gian ngắn áp chế lại thái dương chói lọi liền như là trên bầu trời, hiện ra thứ nhì cái thái dương. Cùng lúc đó, thuộc về cái này thái dương nơi trọng yếu độc dao, liền một chút xíu thanh âm cũng không có phát ra, trong nháy mắt liền bị nổ thành bột. Hoa lạp lạp lạp. Bột trên không trung không ngừng bành trướng, cuối cùng trả lại như cũ thành độc dao vốn có thể tích. Mà nhỏ vụn bọt thịt cũng rối rít biến thành từng khối lớn cỡ bàn tay nám đen máu thịt, phụ xỉ toàn bộ rơi trên mặt đất. Những thứ kia có độc dao máu, càng là trực tiếp hóa thành một trận mưa máu, ở trong sân tiếp theo không ngừng. Mà ở nơi này phiến trong huyết vũ, Thời Trấn bén nhạy tìm được độc dao nội đan, lúc này phi thân nhảy một cái, đem vững vàng bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Túi đầu nhìn, xác thực một cái to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng mặt ngoài mơ hồ có màu vàng đường vân xanh mực nội đan. Nó tản mát ra khí tức, còn xa ở cấp 4 yêu thú trên nội đan, ít nhất là hơn gấp 10 lần phẩm chất. Thời Chấn bắt được nội đan, đôi mày hơi nhíu, chợt vẻ mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào lật tay một cái, đem thu vào chữ vật đại trong. Sau đó, Thời Chấn lại đi tới kia ngoài ra nửa đoạn độc giao thi thể chỗ, hướng này quan sát một cái sau, lúc này khoát tay, đem nửa đoạn thi thể toàn bộ nhận lấy. Sau khi làm xong những việc này, Thời Chấn mới vừa có thời gian nhàn hạ, nghiêng đầu hướng trong sân duy nhất một người xuống nhìn. Chỉ thấy được, Gia Cát Quỳnh vào lúc này không biết từ nơi nào lấy ra một thanh lục la rủ, mở ra chống tại đỉnh đầu, nàng một đôi mắt đẹp sáng long lanh xem Thời Chấn, trong đôi mắt vậy mà mơ hồ nổi lên vẻ sùng bái. Nhưng nhiều hơn, hay là trên gương mặt tươi cười nghi ngờ, không hiểu. Hiển nhiên nàng có rất nhiều vậy, muốn hỏi Thời Chấn. Nhưng đến cuối cùng, khi nàng nhìn thấy Thời Chấn nhìn mình thời điểm, cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Chúc mừng Thời đạo hữu, chém giết cấp 5 yêu thú độc giao. Thời Chấn nghe được Gia Cát Quỳnh chúc mừng bản thân, trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại là vẻ mặt nhàn nhạt vừa nhấc chân, hướng này đi tới. Gia Cát đạo hữu. Thời Chấn giọng điệu bình tĩnh nói, Thời Mộ mới vừa rồi, cũng chỉ là từ cạnh tiếp ứng, may mắn đắc thủ mà thôi. Chém giết con này độc giao công lao, nên đi tạc trên đầu của ngươi. Cái này. Gia Cát Quỳnh nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng khi nàng nhìn thấy, Thời Chấn kia càng thêm bình tĩnh, thậm chí là có chút cặp mắt hờ hững sau, nàng chợt nghĩ tới điều gì, lập tức gật gật đầu. Ta hiểu, ta nếu có thể sống trở về, nhất định đối hôm nay chiến đấu giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không cân bất luận kẻ nào tiết lộ Thời đạo hữu chân chính thực lực. Nghe nói như thế, Thời Chấn nguyên bản hờ hững vẻ mặt, hơi hòa hoãn chút. Cũng không phải là Thời Mộ cố ý ẩn giấu thực lực, thật sự là lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Còn nữa, Thời Mộ mặc dù có chút hèn kém thủ đoạn, nhưng chúng quy chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý mạnh vì ra mặt. Một điểm này, hy vọng Gia Cát đạo hữu có thể thông cảm. Ta hiểu, chẳng qua là. Gia Cát Quỳnh nói tới chỗ này, rốt cuộc không nhẫn lại được, hướng Thời Chấn tay trái tay áo nhìn một cái. Lại nhìn thấy, Trần Tiến còn đang bên trong lộ ra nửa gương mặt, đang hướng bản thân qua lại quan sát. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thời Chấn chú ý tới Gia Cát Quỳnh ánh mắt sau, liền khẩu khí thản nhiên nói, nàng là ta một con quỷ bộ, có biến hóa khả năng, vì vậy ta để cho nàng tạm thời biến thành bộ dáng của ta, giả thoáng độc giao một cái, cũng thuận thế ở nó trong bụng lưu lại một tấm bùa chú. Gia Cát Quỳnh nghe đến đó, nhất thời bừng tỉnh. Ta hiểu. Ngươi thời khắc cuối cùng, là dùng nàng thay thế bản thân, sau đó bản thân nuốt ở một chỗ khác, phục kích độc giao. Nhưng là, ngươi làm sao lại tin chắc độc giao không biết dùng thần thức phát hiện ngươi? Gia Cát Quỳnh nói tới chỗ này, sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho nên ngươi cố ý nuốt ở những thứ kia trong sương phòng, lợi dụng mỗi một lần trái phòng bị phá hư lúc trần bụ, tới thăm dò độc giao thần thức năng lực cảm ứng. Chờ ngươi lật đi lật lại xác nhận không có lầm sau, mới vừa bắt đầu cuối cùng kế hoạch. Không, cũng không đúng. Nếu là như vậy, ngươi không cần thiết làm bộ hai cánh tay bị phế. Ngươi là? Gia Cát Quỳnh chợt cứng họng, chợt trợn to một đôi mắt đẹp, đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là từ vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, liền toàn bộ thiết tưởng được rồi đây hết thảy. Cho nên ngươi mới có thể cố ý lên tiếng gây hấn, chọc giận độc giao. Sau đó thừa dịp nó phẫn nộ thời điểm ra tay, lại khắp nơi yếu thế, làm bộ hai cánh tay đều bị phế bỏ, để nó đắc ý vong hình, ngang ngược càng rỡ. Con này độc giao, là từng bước một rơi vào bẫy dập của ngươi trong, mà cuối cùng kia sắp vỡ, chẳng qua là ngươi thiết kế tỉ mỉ sau pháo đông biểu diễn. Nói tới chỗ này, Gia Cát Quỳnh đột nhiên từ rêu cận vậy hát một tiếng, chợt lộ ra mặt cười khổ. Trung nguyên nơi, quả nhiên có nhiều mưu trí chi sĩ. Cùng ngươi so sánh, ta giống như là một cái chỉ biết man lực man hoang con khỉ. Không trách, ngươi có thể giết độc giao, mà ta lại bị độc này giao tính toán, rơi vào kết quả như vậy. Gia Cát đạo hữu. Thời Chấn thấy Gia Cát Quỳnh lầm bầm lầu bầu nói nhiều như vậy, không ngờ đem mình hơn phân nửa kế hoạch cũng đoán đi ra, cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt. Cái này thánh nữ cũng là thông minh, chẳng qua là tâm tư quá mức đơn thuần. Có lẽ là ở ngũ độc giáo, quá quen chúng tinh cùng nguyện sinh hoạt, căn bản không có người dám với tính toán nàng, vì vậy cũng đem ý nghĩ dùng đến tu luyện bên trên. Thời Chấn trên dưới quan sát nàng một cái, mở miệng nói, Thời Mỗ nói, mới vừa chẳng qua là may mắn đắc thủ mà thôi. Ngược lại thì ngươi, thật không có chuyện gì sao? Thân thể ta gần như không thể động, mặc dù miễn cưỡng áp chế, nhưng độc tố vẫn còn ở lan tràn. Gia Cát Quỳnh lắc đầu nói, trừ phi sư môn tiền bối tới cứu, nếu không hôm nay ta hơn phân nửa là phải chết ở chỗ này. Thời đạo hữu không cần phải để ý đến ta, đến hậu sơn tra soát náo vật đi đi. A. Thời Chấn nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp vừa nhấc chân liền muốn rời đi. Thấy Thời Chấn như vậy quả quyết rời đi, Gia Cát Quỳnh vẻ mặt không khỏi ảm đạm, trong mắt đẹp ánh sao cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng, làm Thời Chấn rời đi mười mấy bước sau, chợt đứng thẳng bàn chân. Sau đó, phản phất như là vừa mới nghĩ đứng lên cái gì không đáng nhắc đến chuyện nhỏ vậy, nói ra một câu nói như vậy. Mà lời vừa nói ra, Gia Cát Quỳnh nhất thời sửng sốt. Chương 257, muốn chết muốn sống chương 257, muốn chết muốn sống ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Thời Chấn đứng thẳng bàn chân, cũng không quay đầu lại, chẳng qua là khẩu khí thản nhiên nói. Gia Cát Quỳnh khó nén kiếp sợ, lúc này mở miệng, Thời đạo hữu đây là ý gì? Nếu là muốn chết, Thời Mỗ cứ thế mà đi. Nếu là muốn sống, Thời Mỗ hoặc giả có thể giúp ngươi trừ độc. Chẳng qua là tỷ lệ thành công rất thấp, đạo hữu không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Nghe nói như thế, Gia Cát Quỳnh mỹ mâu mở một cái, vui mừng không thôi. Chẳng lẽ Thời đạo hữu trên người có thể giải độc thần đan diệu dược? Thời Chấn cũng không trả lời, mà là xoay người nhìn về phía nàng, ngươi nếu nguyện ý, Thời Mỗ liền ra tay thử một lần. Nhưng ngươi nếu có được cứu, nhớ lấy không thể cân bất luận kẻ nào nhắc tới Thời Mỗ hôm nay làm. Dĩ nhiên có thể. Gia Cát Quỳnh không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đáp ứng. Thời Chấn gặp nàng đáp ứng, lúc này khẽ gật đầu, xoay người bước nhanh hướng nàng đi tới. Sau đó, Thời Chấn ở Gia Cát Quỳnh trước mặt ngồi xuống xuống, đưa tay trái ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng nâng lên Gia Cát Quỳnh cằm. Động tác này cùng với mờ mờ, đổi thành dĩ vãng, Gia Cát Quỳnh là tuyệt sẽ không để cho nam nhân xa lạ đối với mình như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng cũng cầu sinh nóng lòng, không hề kháng cự Thời Chấn động tác, thậm chí còn chủ động lấy ra cổ, để cho Thời Chấn tốt hơn quan sát bản thân vết thương. Thời Chấn thấy được, cái này trước bị độc dao gặm cắn vết thương, đã bầm đen biến thành màu đen, da thịt thối rữa, huyết dịch đọng lại, xem ra hoàn toàn không có người bình thường da thịt nên có bộ dáng. Hiển nhiên, trong Gia Cát Quỳnh độc đã sâu, tầm thường thuốc giải độc đã là muôn vàn khó khăn giải quyết. Không biết Thời đạo hữu chuẩn bị như vậy cứu trị, nếu như đúng có thể khỏi hẳn, tiểu nữ nhất định sẽ có hậu tạng. Gia Cát Quỳnh thấy Thời Chấn một mực tại quan sát bản thân cổ, một đôi mắt đẹp trong không khỏi mang theo vẻ lo lắng, mở miệng thúc giục. Thời Chấn quan sát chỉ chốc lát sau, rốt cuộc mở miệng. Biện pháp của ta cũng không biết linh cùng mất linh, nhưng sau đó bất kể ta làm gì, đều là vì giúp ngươi chữa thương. Hy vọng Gia Cát đạo hữu có thể tích cực phối hợp, tuyệt đối không nên làm ra bất kỳ kháng cự động tác. Thời đạo hữu xin yên tâm, chỉ cần có thể giải độc, ta nhất định phối hợp. Gia Cát Quỳnh lập tức đáp ứng. Nghe nói như thế, Thời Chấn khẽ gật đầu, chợt liền nói ra để cho Gia Cát Quỳnh hơi sững sờ vậy. Vậy ngươi đem ánh mắt nhắm lại, ta không để cho ngươi mở ra, liền tuyệt đối không nên mở ra. Thời Chấn ra lệnh. Ừm. Gia Cát Quỳnh mặc dù không biết giải độc vì sao còn phải nhắm mắt, nhưng nàng hơi sửng sốt một chút sau, vẫn là nghe lời nhắm hai mắt lại. Nhưng sau một khắc, nàng mỹ mâu bên trên lông mi đột nhiên du lên, vậy mà lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bởi vì ở nàng nhắm mắt lại cũng trong lúc đó, Thời Chấn vậy mà một cái cúi người, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, Thời Chấn vậy mà một cái cúi đầu, trực tiếp cắn lấy trên vết thương của nàng. Ô! Một tiếng rên, Gia Cát Quỳnh phát hiện Thời Chấn không riêng đem vết thương lần nữa cắn bể, thậm chí còn miệng lớn mút vào lên huyết dịch. Giờ khắc này, hơi thở của đàn ông, nóng bỏng thân thể, còn có kia ra sức mút vào, trong nháy mắt để cho Gia Cát Quỳnh đầu biến thành một đoàn tương hồ. A a ha! Trong miệng nàng không tự chủ phát ra một trận ý vị không rõ thở dốc, than nhẹ. Kia biển chuyển thanh âm, để cho nàng bản thân nghe cũng đỏ bừng mặt, nhưng toàn bộ thân hình lại phảng phất mềm nhũn khiến không lên một chút xíu khí lực. Gia Cát Quỳnh cao cao hất cằm lên, mặc cho Thời Chấn tùy ý mút vào, hình ảnh này không biết kéo dài bao lâu, rốt cuộc Thời Chấn khẽ cau mày, ngẩng đầu lên. Phi! Một miệng lớn đen nhánh huyết dịch từ Thời Chấn trong miệng tuôn ra, rơi vào bên cạnh sàn nhà gạch bên trên sau, vậy mà phát ra một trận xì xì vang dội tiếng hủ thực. Thời Chấn cúi đầu, nhìn về phía Gia Cát Quỳnh cổ, phát hiện lúc này trên cổ đen nhánh chi sắc đã tiêu giảm hơn phân nửa, mơ hồ có thể thấy được bình thường da thịt màu sắc. Chẳng qua là Gia Cát Quỳnh trong cơ thể vẫn có dư độc chưa thành, hơn nữa nàng mất máu quá nhiều, suy yếu vô cùng, nếu là không thèm để ý, sợ rằng hơn phân nửa cũng khó sống sót. Mong muốn thanh trừ còn thừa lại dao động, sợ rằng còn phải từ những địa phương khác hút lấy. Thế nhưng chút địa phương quá mức tư mật, cho dù Thời Chấn nguyện ý, Gia Cát Quỳnh cũng chưa chắc nguyện ý. Thời Chấn hướng nàng cầm thật chặt tay trái nhìn một cái, chợt liền lau mép một cái, nói ra như vậy một phen. Ta đã giúp ngươi hút ra hơn phân nửa dao động, còn thừa lại dao động mặc dù lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn không cần tính mạng của ngươi. Chẳng qua là bên trong cơ thể ngươi linh lực khô kiệt, thân thể quá mức suy yếu, nếu là bỏ ở nơi này, chỉ sợ cũng khó sống sót. Nói xong câu đó, Thời Chấn khẩu khí thản nhiên nói, Thời Mộ dứt khoát người tốt làm đến cùng, lại giúp ngươi một tay đi. Nói xong, Thời Chấn đưa tay phải ra, một thanh đặt tại Gia Cát Quỳnh trên đan điền. Nơi này là Gia Cát Quỳnh bình thản bụng, ở vào cái rốn trở xuống, thường ngày đừng nói là nam nhân khác, cho dù là đồng tông sư thì muội cũng chưa từng đụng chạm quá đáng chút nào. Giờ phút này lại bị Thời Chấn một con nóng bỏng bàn tay vững vàng để lại, điều này làm cho Gia Cát Quỳnh mỹ mâu du lên, thiếu chút nữa liền mở mắt, nhưng nàng khẽ cắn đôi môi, lẩm bẩm tức nói ra một câu nói như vậy. Đa tạ lúc đạo. A ha. Nàng kêu một tiếng tạ còn chưa nói hết, thanh âm liền trực tiếp đổi giọng, cũng là Thời Chấn gộ lên một đạo thuần dương chân khí, trực tiếp dưới vào đan điền của nàng trong khí hải. Trong lúc nhất thời, một cỗ tinh thuần cương chính, không có chút nào tạp chất nóng bỏng linh lực, giống như thái dương đoán lưu bình thường, đột nhiên rót vào bụng của nàng trong. Mà Gia Cát Quỳnh tu luyện ngũ độc công pháp, từ trước đến giờ lệ thuộc âm nhu, khi nào chạm đến qua như vậy dương cương uy mãnh linh khí. Hơn nữa nàng nguyên bản huyết dịch chảy hết quá nhiều, cả người cũng mau lạnh đấu, giờ phút này đột nhiên bị dưới vào như vậy bàng bạc nhiệt lực, cả người cũng như cùng rơi vào nóng bỏng trong ô tuyển, thoải mái liền xương cũng mềm nhũn. Chiếc tia trong càng là mớ bình thường, từ hư hà hà, réo lên không ngừng. Nhất là làm Thời Chấn vận chuyển linh lực, giúp nàng sơ thông kỳ kinh bắt mạch, nóng bỏng dương khí lưu chuyển toàn thân mỗi một chỗ góc thời điểm, Gia Cát Quỳnh càng dường như hơn hít thở không thông vậy, cao cao ngẩng đầu lên tới, tay trái gắt gao bắt được Thời Chấn vào áo. Một lúc lâu, theo Thời Chấn rót vào linh lực xong, cái tay kia từ nàng nơi bụng rời đi, Gia Cát Quỳnh mới vừa đột nhiên mở ra mỹ mâu, con ngươi khẽ run, kịch liệt thở hổn hển. Nhưng đang ở nàng đắm chìm trong mới vừa rồi trong cảm giác, vẫn khó tự thoát khỏi thời điểm, Thời Chấn cũng đã đứng dậy, thời hợt lưu lại như vậy mấy câu nói. Ngươi giao độc dù chưa giải trừ, nhưng Thời Mộ đã hết sức giúp ngươi áp chế, để lại cho linh lực của ngươi, nhưng lại giúp ngươi trở về cửa vào, rời đi nơi đây. Ngoài ra, Thời Mộ mới vừa rồi dặn dò ngươi những lời đó, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, Thời Chấn cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, trực tiếp xoay người rời đi, làm như chạy thẳng tới trên núi tòa kia huyệt động mà đi. Mà Gia Cát Quỳnh, giờ phút này đã hoàn toàn không có bất kỳ khí lực, chẳng qua là tê liệt trên mặt đất, nghiêng đầu xem Thời Chấn bóng lưng. Cặp kia trong mắt đẹp, vẻ mặt dị thường phức tạp, đã có cảm kích, kính nể, vui sướng, cũng có hoang mang, ngượng ngùng, bất an, cùng với một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khác thường tình tố. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Quỳnh hay là hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy, sau đó cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay trái chỗ, một con cầm thật chặt một cái thẻ ngọc màu xám. Vốn chỉ muốn, hắn nếu là đối ta vô lễ, ta liền bóp vỡ ngọc giản, cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng, thật coi hắn thuần dương chân khí tràn vào trong cơ thể ta thời điểm, ta nhưng trong nháy mắt trầm luân, đầu óc cũng trống rỗng. Gia Cát Quỳnh trên gương mặt tươi cười lộ ra thần sắc phức tạp, nếu là khi đó, hắn đối ta làm những gì, ta thực sẽ bóp vỡ cái này ngọc giản sao? Nói tới chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn một cái thời chấn rời đi phương hướng, tay phải không tự chủ sờ về phía bản thân cổ. Sau một khắc, nàng tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, trong nháy mắt gương mặt một mảnh đỏ bừng, hoàn toàn thật giống như say rượu bình thường. Nàng trở tay liền đem ngọc giản thu vào, sau đó lại ngồi trên mặt đất ngồi yên một lúc lâu, cho đến trung trả thời gian, mới có hơi không thôi đứng dậy. Khi nàng quay đầu thấy được, mới vừa rồi ngồi địa phương, không biết là ra một trận lâm ly đại hãn, hay là nguyên nhân gì khác, vậy mà lưu lại một vũng nước vết sau, gương mặt càng thêm đỏ bừng. Mèo, một đạo lục mang nô lên, cũng là vị này miêu cương thánh nữ cũng như chạy trốn, vội vàng bay khỏi nơi đây. Chương 258, tua lại chương 258, tua lại trên sơn đạo, trước cửa hang. Xem trước mặt cái này tối đen như mực cửa động, thời chấn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng không có tùy tiện xông vào. Ngược lại, là đứng ở ngoài cửa hang, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, trong huyệt động chuyển tới một thân yếu ớt tiếng gió, ngay sau đó một đạo bóng đen chợt lóe mà ra, lao thẳng tới thời chấn mà tới. Thời chấn thấy, lại không tránh không né, mặc cho bóng đen bay đến bản thân trong tay áo. Cùng lúc đó, một cái thanh âm từ thời chấn trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta đi vào dò xét qua, không có phát hiện nguy hiểm. Huyệt động tận cùng bên trong có một cái đơn giản cấm chế, bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái bơ thuốc, không chỉ có rất nhiều dược thảo, tựa hồ còn có một chút cổ trùng, linh thú. Ừm. Thời chấn nghe vậy, khẽ gật đầu, chợt trong lòng bàn tay linh quang chợt lóe móc ra ngũ hành trận cờ, đem vững vàng siết trong tay. Sau, mới vừa nhấc chân, tiến vào trong huyệt động. Sau khi tiến vào, thích đứng chốc lát mở tối tia sáng sau, thời chấn liền thấy được tình cảnh bên trong. Giống như thần thức cảm ứng vậy, đây là một cái rộng rãi u dài đường hầm, ước chừng trăm trượng sâu, tựa hồ một đường đi thông ngọn núi thủ phủ. Hang núi cái hố, cấp sinh rêu xanh, khắp nơi lộ ra năm tháng dấu vết, không biết bao nhiêu năm không có ai đã tới nơi đây. Thời chấn đi chốc lát, mắt thấy xác thực không có nguy hiểm sau, liền bước nhanh, chạy thẳng tới đáy động mà đi. Trên đường, Trần Tiến không nhẫn lại được, mở miệng cân thời chấn nói chuyện với nhau. Chủ nhân, cái đó miêu cương thánh nữ theo chúng ta lại không quen, ngài tại sao phải phí nhiều như vậy công phu đi cứu nàng? Thời chấn nghe vậy, khẩu khí bình tĩnh nói, cứu nàng, đương nhiên là vì chúng ta. Lời này hiểu thế nào? Trần Tiến mặt tò mò. Rất đơn giản, cái này ra các bình nếu là chết ở chỗ này, mà ta vẫn sống rời đi bí cảnh, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Nói không chừng, sẽ còn bị bên ngoài cái đó thẹn quá hóa giận kim đan kỳ lao tổ Đoàn Vận Hoa tìm phiền toái. Dù sao, đây chính là các nàng ngũ độc giáo khuynh lực bồi dưỡng thiên tài thánh nữ. Thời chấn khẩu khí nhàn nhạt giải thích nói. Nghe nói như thế, Trần Tiến có chút hiểu được. Chủ nhân ý là, vốn là cái này thánh nữ cứu cùng không cứu, cũng không đáng kể. Nhưng không cứu nàng, có thể sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, nếu là mới quyết định cứu nàng. Đối, nhưng không hoàn toàn đúng. Thời chấn một bên cẩn thận đề phòng, nhanh chóng đi tiếp, vừa lên tiếng nói, cô gái này dù sao cũng là bắt linh mạch thiên tử tiêu tử, tương lai xác suất lớn có thể lên cấp đến kim đăng kỳ. Ta nếu là đơn giản cứu trợ, là có thể cứu nàng một cái mạng, cũng coi là kết một thiện duyên. Sau này nếu có thể tại cái khác địa phương gặp, có lẽ là cái trợ lực. Dẫu gì, dùng cái này nữ tính cách, tổng không đến nỗi đối thời mỗ lấy hoàn báo ơn. Ta hiểu. Trần Thiến gật gật đầu, cười hì hì nói, chủ nhân là nhìn nàng tương lai có hy vọng, mới ra tay tương trợ. Nếu là một cái không có chút nào tu vi cô gái bình thường, chủ nhân coi như chưa chắc nguyện ý ra tay. Ừm. Người cái này mấy câu, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Thời chấn khẽ nhếch mi, cúi đầu nhìn mình tay áo bảo. Lại phát hiện Trần Thiến tấm kia gương mặt, đang ngẩng đầu nhìn bản thân. Trong miệng nàng mặc dù cười hì hì, nhưng trên mặt lại thật không có gì nét cười, ngược lại có chút ăn năn hối hận. Ai bảo ta chẳng qua là ngài một cái quỷ bộ, mà vị thánh nữ kia tiểu thư không chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp, hay là thực lực xuất chúng tiên tử tiêu tử. Ngài một con tay khoác lên trên người nàng tiếng kêu cũng mau so chim hoàng anh còn luyện chuyển đến hai, ta có thể so với không đến. Trần Tiến lẩm bà lẩm bẩm, nói như vậy rất nhiều lời. Thời chấn nghe vậy sửng sốt một chút, chợt không nói bật cười. Ngươi đây là ăn cái gì bay dấm? Thời mẫu cân nàng bất quá là gặp mặt một lần, ngày sau chưa chắc lại có thể gặp nhau. Mà ngươi thời là lần này giết chết độc giao số một công thần, nếu không có ngươi tương trợ, thời mẫu là quả quyết không cách nào đánh chết độc giao. Ngươi ta quan hệ chi thân cận, tự nhiên cùng nàng bất đồng. Nghe nói như thế, Trần Tiến đổi giận thành vui. Ta biết ngay, chủ nhân là cái cố niệm tình xưa người tốt. Kỳ thực nô tỳ cũng không dám hy vọng xa vời cái gì, chỉ hy vọng chủ nhân có thể nhớ tới ta tốt, liền hài lòng. Ngưng lại một chút, nàng lại hì hì cười nói, hôm nay tại chủ nhân trợ giúp hạng, ta đã hấp thu đủ nhiều âm trầm vị khí. Chờ sau khi quay về, ta chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể lên cấp thiên vị cảnh. Đến lúc đó nhất định toàn lực phụ trợ chủ nhân, vì ngài chém giết hết thể kẻ địch. Tốt, tốt ta. Thời chấn nghe vậy, tâm tình cực kỳ vui mừng, tiềm thức mong muốn đưa tay đi sờ sờ Trần Tiến đầu. Nhưng khoát tay, liền nhớ tới nàng quỷ vật thân thể, trên người mình thuần dương lực quá mạnh mẽ, là không cách nào đụng chạm nàng, lúc này liền bỏ đi cái ý niệm này. Trần Tiến thời là thấy được thời chấn đầu tiên là giơ tay lên, sau đó lại buông xuống, trong lòng cũng là rõ ràng thời chấn ý tưởng. Nàng yên lặng chỉ chốc lát sau, chủ động mở miệng tìm đề tài. Chủ nhân, ta còn có một cái vấn đề. Lúc ấy ngài chém giết độc giao sau, Gia Cát Quỳnh liền làm ra một ít suy đoán. Nàng lúc ấy cũng đã đoán đúng sao? Thời Chấn hồi đáp, cô gái này cũng là thông minh, đã đoán đúng hơn phân nửa. Chẳng qua là một ít chi tiết có chút sai lệch. Sau đó, Thời Chấn ánh mắt xa xa, đã thấy đường hầm cuối, lúc này chậm lại bước chân. Một bên, trả lời Trần Tiến vấn đề. Thứ một, ta tiến vào thử thách bí cảnh trước, liền phát hiện Đoàn Vận Hoa tên này Kim Đan kỳ lão tổ, cũng không có cách nào một cái nhìn thấu thực lực chân chính của ta. Điều này nói rõ ta tu luyện Tàng Thân Quyết, là có thể trong thời gian ngắn lựa gạt, giấu giếm Kim Đan kỳ cấp bậc cường giả, đây cũng là ta bố cục cuộc chiến đấu này đại tiền đề. Thứ hai, ta quan sát được Độc Giao thân hình biến hóa, là có giá cao. Hắn dáng càng lớn, phòng ngự lại càng mạnh, lực lượng cũng càng lớn, nhưng tốc độ chậm chạp. Dáng thu nhỏ lại sau, tốc độ cùng sự linh hoạt cũng đạt được tăng lên, nhưng lực phòng ngự, lực lượng đều bị suy yếu. Vì vậy, nếu như ta có thể bắt được nó dáng thu nhỏ lại cái hở, đối với nó toàn lực công kích, là có thể kích phá phòng ngự của nó, thậm chí đem một kích chém giết. Nói xong những thứ này, Thời Chấn hít sâu một hơi, đứng ở huyệt động cuối một chỗ động phủ trước, hướng trước mặt kia quang ba lưu chuyển, thật giống như vần nước bình thường động phủ cửa vào cấm chế, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Trong miệng, Thời là tiếp tục nói, như thế nào dụ dỗ Độc Giao thu nhỏ lại dáng, không hề đứt đoạn yếu thế, hạ thấp cảnh giới của nó, chính là tác chiến mục tiêu chủ yếu. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu ta núp ở một bên xem cuộc chiến thời điểm, vẫn thu liêm khí tức, biến đổi vị trí, thử dò xét Độc Giao đối ta năng lực cảm ứng. Làm ta phát hiện Độc Giao sự chú ý không tập trung thời điểm, không cách nào phong tỏa vị trí của ta lúc, liền đã có một cái kế hoạch tác chiến, chẳng qua là tỷ lệ thành công không cao. Không cao? Đó là bao nhiêu? Trần Tiến hỏi. 3-4 thành đi. Thời Trần nói, làm ta thấy được, Độc Giao thu nhỏ lại dáng sau, lực phòng ngự giảm nhiều, thậm chí còn cân ra cắt quỳnh lưỡng bại câu thương sau, cái này nắm chặt liền đề cao đến chừng 6 thành. Nói tới chỗ này, Thời Chấn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại thêm một câu. Đúng, thuận tiện nhắc tới chính là, ta phát hiện trong đại điện cấm chế kia chỗ bạc được lúc, biết ngay con này Độc Giao một mực tại công kích cấm chế này, vì vậy linh lực của nó nhất định là bất mãn, thuộc về bị tiêu hao trạng thái. Bởi vì cấm chế kia thời gian dài không công kích, chỉ biết tự mình chữa trị. Trần Tiến lấy làm kinh hãi, cho nên chủ nhân lúc ấy mới có thể nói nó linh lực tiêu hao thất thất bát bát, chẳng qua là nó hết đà, khoe tài mà thôi. Chỉ bằng vào thời mô bản thân, nhất định là không có cách nào đối phó con này Độc Giao. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ có thể nói là may mắn mà thôi. Thời Chấn khẩu khí thản nhiên nói, được rồi, không đề cập tới con kia Độc Giao. Bây giờ là chúng ta thu hoạch thời gian, lại nhìn một chút cái này viễn cổ đại năng trong đập phủ, rốt cuộc đều có bảo bối gì. Chương 259, ngàn năm dược thảo chương 259, ngàn năm dược thảo trước mặt động phủ đối bảo, có một tầng mỏng như cánh ve, nhưng lại hiện lên nước gợn rung động vòng bảo vệ. Thời Chấn ngưng mắt quan sát chốc lát, phát hiện cái này vòng bảo vệ vậy cấm chế, cũng không có cái gì gồm có công kích tính dị thường chấn động sau, liền thử dò xét tính vươn một con tay, hướng này đụng chạm mà đi. Ừm. Lại thấy đến, cái tay này không ngờ không trở ngại chút nào liền xuyên qua cái này vòng bảo vệ, liền phảng phất nó căn bản lại không tồn tại vậy. Thời Chấn vẻ mặt khẽ động, chợt bước chân một bước, trực tiếp cả người xuyên việt đi qua. Đây là mới vừa lướt qua vòng bảo vệ, tiến vào động phủ sau, Thời Chấn sắc mặt chính là động một cái. Bởi vì cái này trong động phủ linh khí cực kỳ dư thừa dồi dào, thậm chí vượt qua hãm không sơn linh sữa huyệt động. Càng làm cho Thời Chấn kinh ngạc chính là, cái này ở vào núi lớn nội bộ động phủ, cũng không có bất kỳ nóng bức, mục nát khí, trái ngược lại chính là, nơi đây không khí trong lành, gió nhẹ phù động, thậm chí cho người ta một loại nhiệt độ thích hợp, bốn mùa như mùa xuân cảm giác. Thời Chấn vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này loại bí cảnh, không nhịn được lộ ra vẻ hiếu kỳ, hướng bốn phía đánh giá. Lại thấy đến, Thời Chấn bước vào khu vực này, là một cái tương tự đại sảnh trống trải khu vực. Góc chỗ có mấy cái màu xám cho bàn đá băng đá, phía trên hiện đầy bụi bặm. Địa phương còn lại trống rỗng, duy nhất đáng ra chú ý là cửa vào bên trái địa phương có một ít khô héo râm rạng, bổ đầy mấy trượng phương viên mặt đất, phía trên mơ hồ có thể thấy được cự thú nằm ổ dấu vết. Thời Chấn đi tới quan sát một cái, phát hiện những thứ này râm rạng bên trên mơ hồ có thể cảm nhận được Độc Giao khí tức, trong lòng lập tức rõ ràng. Xem ra, con kia Độc Giao thường ngày liền ở lại đây, đem nơi đây trở thành bản thân nơi trốn tu luyện. Cũng chính vì vậy linh khí như vậy sung túc dồi dào, nó mới có thể cuối cùng đột phá đến cấp 5, trở thành thực lực có thể so với Kim Đan kỳ cường đại yêu thú. Chỗ ở, nếu là linh khí sung túc, liền có thể gia tăng tốc độ tu luyện, để cao đột phá bình cảnh tỷ lệ. Thời Chấn sờ một cái cằm, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Sau này Thời Mô nếu là dựng lên động phủ, xem ra cũng phải tìm một cái linh khí rồi rào phong thủy bảo địa. Trần Tiến nghe vậy, cũng là cười nói, chủ nhân cái ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng linh mạch nơi quý báu khó tìm, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Ừm. Lời này hiểu thế nào? Thời Chấn túi đầu nhìn về phía Trần Tiến. Trần Tiến mắt thấy nơi đây, cũng không có ánh mặt trời chiếu chiếu, dứt khoát trực tiếp từ trong tay áo bay ra ngoài, đứng ở Thời Chấn bên người. Chỉ nghe Trần Tiến mở miệng nói, ta từng nghe nói, khắp thiên hạ linh mạch nơi, gần như đều là có chủ vận. Cho dù rừng sâu núi thẳm trong có một ít vô chủ linh mạch, cơ bản cũng đều bị cường đại yêu thú chiếm cứ. Giống như là trước mắt loại này đỉnh cấp độc phủ, sợ rằng chỉ có Ngũ Độc giáo, Thuần Dương tông loại này nền tảng thâm hậu lao bài tông môn mới có số ít mấy cái. Thời Chấn nghe nói như thế, nhất thời hồi tưởng lại dự Nam Ngũ Độc giáo tông môn chỗ ở vết người rất hiếm phục Như Sơn chỗ sâu, chỉ có trưởng môn An Phượng Hoàng chỗ dãy núi, có chút ít có thể thấy được linh mạch. Mà vây lượn ở nơi này tòa chủ phong trung quanh cái khác phân phòng, cũng chỉ có mấy không thể nhận ra yêu đất linh khí. Lúc ấy An Phượng Hoàng mong muốn phân cho Thời Chấn một cái phân phòng, nhưng bị Thời Chấn cự tuyệt, ngược lại lựa chọn không có chút nào linh mạch vườn thuốc nơi. Không trách, lúc ấy các nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ hồi tưởng lại, khi đó thời chấn thật đúng là mới ra đời, tu vi nông cạn, hoàn toàn không có cảm nhận được linh mạch nơi chỗ tốt. Bất quá, thời chấn bây giờ có thể có chút cơ kỳ tu vi cảnh giới, cũng cần những thứ kia linh mạch nơi không hề quan hệ, hoàn toàn là dựa vào hải lượng đan dược đối cứng đi lên. Nhìn từ điểm này, tựa hồ linh mạch nơi đối thời chấn tác dụng cũng không có trọng yếu như vậy. Cái đại sảnh này sớm đã bị vơ vét sạch sẽ, cái gì cũng không có, chúng ta hay là đi bên trong xem một chút đi. Thời chấn bước rộng bàn chân, hướng thẳng đến trước đại sảnh phương một chỗ vườn thuốc đi tới. Đi đến gần, thời chấn chỉ cảm thấy một trận hương thơm mùi hoa, xông vào mũi, trước mắt chỗ này gần mẫu phương viên vườn thuốc trong, không ngờ rậm rạp chẳng chịt người trồng trọt hơn 10.000 gốc dược thảo. Thời chấn thấy vậy mừng lớn, vội vàng áp sát tới, tử tế quan sát. Lại phát hiện, phần lớn dược thảo thời gian cũng đạt tới 100 năm lâu, mà chút ít bộ phận dược thảo, thậm chí có 300 năm, 500 năm, thậm chí còn lâu đến ngàn năm. Cái này vườn thuốc, thật là vật trời ban. Từ dược thảo năm đến xem, lần trước tới chỗ này ngũ độc giáo tu sĩ, cũng là 100 năm trước. Thời chấn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong đó phần lớn dược thảo đều có thể trực tiếp lấy ra luyện chế đan dược, hơn nữa bọn nó ở chỗ này hòa hợp linh khí thẩm thấu vào, cũng sinh trưởng cực kỳ chót trắng, người người cũng có thể nói cực phẩm. Phải biết, thời chấn lên cấp trúc cơ kỳ sau, vẫn tính toán luyện chế trúc cơ kỳ dùng đan dược, tụ linh đan. Mà tụ linh đan thuốc chủ yếu dẫn, cấp 3, cấp 4 yêu thú nội đan, thời chấn đã bắt được hẳn mấy cái, chỉ thiếu cùng với xứng đôi chân quý dược thảo. Trước mắt những thứ này cực phẩm dược thảo, vừa đúng bổ túc thời chấn khuyết điểm, thậm chí có thể nói, tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian, thời chấn cũng sẽ không lại vì luyện đan cần dược thảo dầu dĩ. Chủ nhân, ta giúp ngươi cùng nhau thu gặt. Trần Tiến hiển nhiên vậy cũng biết những dược thảo này đối thời chấn tầm quan trọng, lúc này xung phong nhận việc. Thời chấn nghe vậy, đầu tiên là gật gật đầu, liền một suy tư sau, hay là mở miệng nói, chúng ta hôm nay có thể thu lấy được nhiều như vậy dược thảo, làm phiền tiền nhân không có tát ao bắt cá, đốn gỗ sạch sẽ, cho chúng ta lưu lại một chút hạt giống. Vì vậy, chúng ta làm người cũng phải có đường sống, lần này chỉ lấy đi 2/3 dược thảo, còn lại để lại cho người đến sau. Chủ nhân thật đúng là lòng lành. Trần Tiến hì hì cười nói, chúng ta cũng không phải là ngũ độc giáo tu sĩ, cần gì phải cho các nàng lưu vật. Nếu đổi lại là ta, khẳng định một bụi không dư thừa toàn bộ lấy đi. Bất quá, Trần Tiến lời mặc dù nói như vậy, hay là tuân theo thời chấn phân phó. Hai người hoa nửa canh giờ thời gian, đem vườn thuốc trong phần lớn dược thảo, nhất là những thứ kia 100 năm trở lên chân quý dược thảo, cơ bản toàn bộ lấy đi. Trong đó mấy bụi đã ngoài ngàn năm linh thảo linh chi, tựa hồ đã sinh ra một tia linh tính, ở thời chấn đào được thời điểm, thậm chí còn phát ra từng sợi linh mang, như muốn phản kích thời chấn. Nếu là người bình thường, sợ rằng thật đúng là sẽ bị cái này mấy bụi ngàn năm linh thảo sợ quá chạy mất. Nhưng thời chấn tu vi bực nào, chẳng qua là nơi lòng bàn tay linh quang chợt lóe, liền đem ngay ngắn rút ra. Những thứ này ngàn năm dược thảo, dược tính quá mạnh mẽ, tạm thời không phải chúng ta những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể dùng đến. Đem bọn nó cả gốc rời ra, có thể di chuyển đến chúng ta vườn thuốc bên trong. Thời chấn làm như làm tính toán lâu dài, đối mặt một ít hiếm hoi dược thảo lúc, động tác đều cẩn thận, lực cầu không thương tổn tới căn bản, hiển nhiên là động rời cắm đến vườn thuốc tính toán. Chủ nhân, ngài thật đúng là một cái vun vén trong nhà người. Trần Tiến trêu ghẹo nói, mặt trước cái kia thú trong vườn, còn có một chút cổ trùng chân thú đâu, có phải hay không cũng toàn bộ sống rời đi. Chương 260, thú vườn chương 260, thú vườn khiến Trần Tiến không nghĩ tới chính là, thời chấn nghe vậy sau, vậy mà dùng lẽ đương nhiên giọng, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Chỉ cần có thể nhân công chăn nuôi, liền toàn bộ mang về. Trước kia ở trong thôn, ta cũng nuôi qua heo ngựa dê bò, cá gà vịt ngỗng, chăn nuôi những linh thú này, hẳn là cũng không phải việc khó. A, Trần Tiến tựa hồ là lần đầu tiên nghe được loại này ngôn luận, lúc này sửng sốt. Nhưng vào lúc này, một cái tựa như gào thét âm thanh kỳ quái chợt vang lên. Sông ngang, sông ngang, sông ngang. Nghe được cái thanh âm này, ở trong động phủ rõ ràng vang vọng, thời chấn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt tiềm thức hướng bản thân ống tay áo nhìn. Nhưng Trần Tiến lại lập tức nói, chủ nhân đừng xem, không phải ngươi trong tay áo con kia, thanh âm đến từ thú vườn. Ừm. Thời chấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái, chợt lộ ra nét mừng. Tin đồn quả nhiên phi hư, nơi này thật có một con mãng cổ chu cát. Nói xong, thời chấn cũng không kịp kiểm điểm mới vừa rồi thu hoạch đông đảo chân quý dược thảo, thay vào đó là sải bước chạy thẳng tới chỗ càng sâu thú vườn mà đi. Chỉ thấy được thú vườn lối vào chỗ cũng có một cái nước gợn rung động vòng bảo vệ, tựa hồ là đang chờ cách cái gì. Nhưng thời chấn chẳng qua là hướng này một chút quan sát, liền trực tiếp xuyên qua. Ở đi xuyên qua trong nháy mắt, trước mặt cảnh sắc cùng không khí lại là biến đổi. Nếu như nói mới vừa rồi vườn thuốc không khí trong lành, bình thản tĩnh mịch, khá có thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Kia trước mắt thú vườn liền mùi gây mũi, một mảnh tiêu điều. Thậm chí có thể dùng máu tanh tàn khốc 4 chữ này để hình dung. Đầu tiên đập vào mi mắt là một vài 10 trượng phương viên hố to. Trong hầm có đến không hết các loại cổ trùng, ngọ nghệ lăn lộn, giống như trùng đầm bình thường, xem xét đáng sợ. Mà huyệt động trên cùng, cũng chính là chỗ đỉnh núi, lại có một cái bạch tuyến bình thường thác nước nước chảy, xỉ lô lô đi xuống đổ vào. Thời chấn thấy rõ rõ ràng, những thứ này đổ vào sau khi tới màu trắng nước chảy, thình lình tất cả đều là hóa lỏng linh sữa. Tựa hồ, cái này thú vườn trên cùng nơi nào đó khe hở, đi thông một cái có đông đảo thạch nhũ hang núi, mà trong sơn động sinh ra toàn bộ linh sữa, đều bị hội tụ thành một cái mảnh khảnh sông ngòi, đổ vào phía dưới trùng hố. Bị những thứ này linh sữa tư dưỡng, trùng trong hố sinh ra số lượng đông đảo các loại cổ trùng, cấp 1, cấp 2 cổ trùng khắp nơi đều có, thậm chí cấp 3 cổ trùng cũng không ít thấy, các bá một phương. Bọn nó loại hình bất đồng, hình dáng bất đồng, phẩm tính cũng khác biệt, nhưng lại có thể ở cái này cực lớn trùng trong hố tạo thành quỷ dị thăng bằng, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Sách. chủ nhân, nếu là Lam Thải Trà, La Hồng hai cái vị này thấy cảnh này, sợ rằng đều muốn hạnh phúc thét chói tai lên tiếng. Trần Tiến theo sát Thời Trấn sau lưng, liếc nhìn cái này trùng hố sau, không khỏi dựng ngược tóc gáy. Thời Trấn cũng là hít sâu một hơi, từ từ gật đầu, nhiều như vậy cổ trùng, vậy mà có thể cộng tồn với một cái trùng trong hố, hoặc là có cao nhân bố trí, hoặc là có cấp bậc cao hơn cổ trùng, cố ý khống chế bọn nó chủng loại và số lượng. Sông ngang, sông ngang, sông ngang. Thời Trấn lời còn chưa dứt, chợt bên cạnh chuyển tới một trận kỳ dị tiếng kêu, giống như giống bình thường, rung động ầm ầm, rung khắp thu vườn. Thời Trấn lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng lên tiếng chỗ nhìn, lại phát hiện một con hơn một xích phương viên, dáng ngủ kịch màu đỏ con góc. Con góc này, chống nhìn chằm chằm cả mắt, hướng Thời Trấn, Trần Thiến quan sát, mặt to trậu bên trên không ngờ lộ ra có thể thấy rõ phẫn nộ chi sắc. Tựa hồ đối Thời Trấn, Trần Thiến hai cái này khách không mời mà đến, biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Chủ nhân, là mãng cổ chu cát, hơn nữa thoạt nhìn hình thể to lớn, hơn phân nửa là đã ngoài ngàn năm cực phẩm. Trần Thiến thấy, lộ ra mặt sắc mặt vui mừng, mở miệng nói, cái đó ra cắt quỳnh không phải nói, các nàng tới nơi đây mục tiêu chủ yếu chính là vật này sao? Bây giờ nhìn lại, con này mãng cổ chu cát phải rơi vào trong tay chúng ta. Thời Trấn cũng là khó nén mừng rỡ. Vật này chính là ngũ độc thánh thú, nghe nói ăn hết nó là có thể đột phá bình cảnh, tu vi tăng nhiều, thậm chí còn có thể đạt được trong truyền thuyết vạn độc bất xâm chi thể. Hôm nay cơ hội khó được, nhất định phải bắt được nó. Nói xong, Thời Trấn trực tiếp thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang, chạy thẳng tới con kia màu đỏ con quắc mà đi. Sông ngang. Mãng cổ chu cát thấy Thời Trấn vọt tới, lúc này phẫn nộ phát ra kêu to một tiếng, thúc hạ một cái phát lực, vậy mà chủ động hướng Thời Trấn đụng mà tới. Thời Trấn thấy vậy mừng lớn, đang muốn đưa tay đi bắt, nhưng tay mới vừa đưa đến một nửa, chợt được biến sắc, vậy mà đột nhiên một cái rút lui phi thân tránh né. Mèo. Chỉ thấy được, mãng cổ chu cát đụng ngã bình thường thời điểm, đột nhiên một cái miệng khổng lồ, hướng phía trước nổ ra to bằng ngón tay màu đỏ đầu lưỡi. Đầu lưỡi này lực lượng mạnh đến mức kinh người, không ngờ phanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh nát Thời Trấn sau lưng vách đá, đem cứng rắn núi đá gõ cái vỡ nát. Cấp 4 yêu thú. Thời Trấn thấy mãng cổ chu cát vừa lên tiếng, lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực công kích, nhất thời biến sắc. Mới vừa rồi nếu không phải Thời Trấn kịp thời né tránh, sợ rằng nơi lòng bàn tay sẽ phải thêm ra một đạo miệng máu. Cái này con quắc có chút bản lãnh, cũng không thể khinh thường. Đang ở Thời Trấn sắc mặt hơi trầm xuống thời điểm, con kia mãng cổ chu cát lại hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng tới Thời Trấn mà tới. Mà lần này nó cũng không có lẻ lưỡi, ngược lại là nhổ ra từng ngụm nước. Cái này nước miếng bảy biện ra màu đỏ nhạt, không có gì mùi vị, chẳng qua là nước bọt bảy ra, xem ra thật giống như đơn thuần vũ nhục tính hành vi. Nhưng Thời Trấn do bởi cẩn thận, vẫn là không có lựa chọn đó nữa, mà là trực tiếp một cái rút lui tiếp tục tránh né. Phù sỉ. Một màn kế tiếp, nhất thời sẽ để cho Thời Trấn sắc mặt khó coi. Chỉ thấy được, bị mãng cổ chu cắp nước miếng văng tung tóe đến địa phương, vậy mà trong nháy mắt bốc khí một cỗ huyết sắc khói đặc, màu xám đen đá càng là giống như giấy dán vậy, bị hòa tan thành một mạng lớn rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Này huyết sắc khói đặc ở tuyệt không rộng rãi thu trong vườn một trận phiêu diêu, rất nhanh khuyết tán khắp nơi đều là. Mà những thứ kia trùng trong hố, dương nhanh múa bước, các làm giữ hung hãn cổ trùng, vậy mà trong nháy mắt ngã xuống đất hơn một nửa. Chủ nhân cẩn thận, thuốc lá này có độc. Trần Tiến vội vàng nhắc nhở. Thời Trấn nghe vậy, cũng là lập tức nín thở. Một đôi mắt gắt gao tập trung vào con này màu đỏ con góc, không dám có chút sơ sẩy. Sông ngang. Thế nhưng là, con này mãng cổ chu cắp nhìn thấy màu đỏ khói mù đã phiêu đãng khắp nơi đều là, ngược lại không còn công kích Thời Trấn cùng Trần Tiến, tựa hồ ở trong mắt nó, bị cỗ này khói độc bao phủ Thời Trấn, Trần Tiến, đã là người chết. Nó mới vừa rồi sau khi chiến đấu, tựa hồ có chút mệt mỏi, lúc này liền nhảy mấy cái, nào vào trùng trong hầm. Kia trùng trong hố đông đảo cổ trùng, phàm là còn không có hôn mê, thấy nó như thấy diêm la, rối rít hoảng sợ tránh né. Mà mãng cổ chu cắp cũng là thong dong điềm tĩnh, chẳng qua là bắn ra đầu lưỡi, mở miệng một tiếng chim ăn thịt bọn nó, thậm chí còn thỉnh thoảng đổi điều cổ trùng, thay cái khẩu vị. Liên như là cái này tràn trề các loại cổ trùng, đều là nó đa dạng hóa chăn nuôi kỳ tác. Nhìn nó kia nhàn nhã thong dong săn thức ăn bộ dáng, lại hay giống như nó không phải một con quốc, mà là chỗ ngồi này tú vườn trí cao vô thượng người quản lý. Thấy cảnh này, Thời Trấn chân mày không khỏi nhíu chặt. Lực lượng chân, tốc độ nhanh, còn có ăn mòn năng lực cực mạnh, trong nháy mắt đánh ngã một mảng lớn cổ trùng vô danh kịch độc. Mong muốn hoàn hảo không chút tổn hại bắt sống con quốc này, tựa hồ có chút độ khó a sông ngang. Đang ở Thời Trấn cao mày thời điểm, chợt một tiếng tiêm tế như chuông tiếng tê từ Thời Trấn trong tay áo phát ra. Chương 261, thu hoạch không nhỏ. Chương 261, thu hoạch không nhỏ. Thời Trấn trong tay áo vang lên một tiếng nhọn tinh tế tiếng hô. Cái thanh âm này vừa ra tới, Thời Trấn, Trần Thiến còn không có lộ ra phản ứng gì, nhưng trùng trong hố con kia mãng cổ chu cát lại đột nhiên sửng sốt một chút. Cho tới nó nuốt trừng cổ trùng động tác cũng trực tiếp tạm ngừng. Hồn hện bị nó nuốt ở trong miệng màu đen cổ trùng thấy vậy, lập tức gắng sức dãy rủa, vậy mà bỏ trốn mất dạng. Bất quá, con này lớn chu cắp lại không phản ứng chút nào, chẳng qua là lộ ra mặt vẻ kinh ngạc, gồ lên một đôi mắt trâu, gắt gao hướng Thời Trấn ống tay áo nhìn. Đại khái mấy hơi thở sau, nó vậy mà đột nhiên một cái nhảy, hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng tới Thời Trấn mà tới. Chủ nhân, cẩn thận. Trần Tiến lập tức cảnh báo. Thời Trấn cũng là sắc mặt trầm xuống, đang muốn có hành động, nhưng sau một khắc, Thời Trấn lại chợt được hai tròng mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Bởi vì con này ngàn năm lớn chu cắp cũng không có công kích Thời Trấn, ngược lại là lách cách một tiếng rơi vào Thời Trấn trước mặt, sau đó gồ lên một đôi mắt, sững sờ hướng Thời Trấn ống tay áo quan sát, cặp kia cực lớn trong mắt màu vàng long trong, vậy mà lộ ra có thể thấy rõ vẻ chờ mong. Ừm. Thời Trấn thấy vậy, không khỏi vẻ mặt động một cái. Lúc này, Thời Trấn lấy tay nhập tay áo, từ trong lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay màu trắng bình sứ, ba một tiếng, đem phía trên nút gỗ tử một thanh mở ra. Mà hũ trong, không ngờ là Thời Trấn từ La Hồng trong tay đạt được con kia mãng cổ chu cáp. Con này mãng cổ chu cáp vóc dáng sáng rõ thon nhỏ rất nhiều, chỉ lớn bằng bàn tay, xem ra bộ dáng cũng càng thêm thanh tú. Nhưng là, nó giờ phút này sáng rõ có chút dao động, thấy mình mở ra, liền lập tức một cái nhảy ra hũ, rơi vào trước mặt mặt đất. Trong lúc nhất thời, một lớn một nhỏ hai con mãng cổ chu cáp, liền mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau coi trọng. Thấy cảnh này, Thời Trấn sờ một cái cằm, như có sở nộ, lúc này liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích đứng lên. Trần Tiến hiển nhiên cũng đoán được cái gì, trên gương mặt tươi cười lộ ra một bộ thú vị vẻ mặt, giống như là nhìn thấy gì thú vị vật vậy, một đôi mắt đẹp sáng long lanh nhìn chằm chằm hai con cóc nhìn. Sông ngang, hiên ngang. Sông ngang, sông sông. Hai con mãng cổ chu cáp nhìn nhau hồi lâu, chợt đối gọi một tiếng, sau đó với nhau từ từ cọ đến cùng một chỗ. Một lớn một nhỏ hai cái đầu, không ngờ lẫn nhau cọ sát đứng lên, một đôi như chuông đồng trong mắt to, giờ phút này càng là híp mắt lại với nhau, lộ ra phi thường hưởng thụ bộ dáng. Chủ nhân, ngài con kia có cái, cân con này đại công con cóc cấu kết đến cùng nhau đi rồi. Một màn này ta là thật không nghĩ tới, xem ra chơi thật vui ha. Trần Tiến rốt cuộc không nhẫn lại được, hì hì bật cười. Thời Trấn hiển nhiên cũng là cảm thấy thần kỳ, nhìn một màn trước mắt, đưa tay ra sờ một cái cằm. Trong huyệt động con này mãng cổ chu cáp, ở chỗ này đợi lâu đến ngàn năm, đoán chừng cũng không tìm được đồng loại. Bây giờ gặp phải đồng loại, hay là khác phái, dĩ nhiên là động phối ngẫu tâm tư. Dĩ nhiên, nếu chúng nó có thể thành công giao phối, sinh ra rất nhiều con non, đối ta mà nói tuyệt đối là chuyện cực kỳ tốt. Không tệ, không tệ. Đến lúc đó chúng ta là có thể đại lượng sản xuất miêu cương thánh thú rồi. Chúng ta vườn thuốc sẽ phải thành con cóc vườn. Trần Tiến chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lung lay một cái đầu, tựa hồ trong đầu đã có một ít ảo tưởng. Thời Trấn đối với lần này, xác thực không gật không lắc. Đối với Thời Trấn mà nói, cái này hai con mãng cổ chu cấp cho dù giao phối, có thể sinh hạ 3 năm chỉ con non đã là kỳ tích, sao dám nói gì đại lượng sản xuất. Còn nữa nói, như thế nào bắt con này lớn chu cấp, vẫn là chưa giải quyết vấn đề khó khăn. Hơn nữa nó vóc dáng lớn như vậy, bắt được sau như thế nào mang đi ra ngoài, không hề khiến người khác biết, cũng cần Thời Trấn nghĩ biện pháp. Đang ở Thời Trấn suy tư thời điểm, Trần Tiến lại trực tiếp ra tay. Chỉ thấy được, Trần Tiến trực tiếp tiến lên đưa ra hai tay, hóa thành một đoàn khí đen, đem hai con cóc toàn bộ bao phủ trong đó. Sông ngang. Lớn chu cấp vốn là tiềm thức mong muốn dây rùa, nhưng thấy đến bản thân cùng con kia mẹ chu cấp cùng nhau bị giam cầm sau, ngược lại thì không nóng nảy, thậm chí lại không có lộ ra bất kỳ ngăn cản ý chủ nhân. Tiếp theo, Trần Tiến sắp tối bốc hơi làm một cái tiểu cầu, chống rông nâng lên, trực tiếp giao cho Thời Trấn trong tay. Ừm. Thời Trấn không nghĩ tới, nguyên bản khó có thể bắt ngàn năm lớn chu cấp, giờ phút này lại như thế khéo léo, không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng Thời Trấn phản ứng cũng nhanh, lúc này nhận lấy hắc cầu, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái giỏ trúc, đưa chúng nó toàn bộ bỏ vào trong đó. Phốc phốc. Màu đen quỷ khí giải tán, hai con mãng cổ chu cấp cứ như vậy rơi vào Thời Trấn giỏ trúc trong. Thời Trấn lại lấy ra một chút yêu thú da lông, ở bên ngoài đem giỏ trúc cái bọc được gió thổi không loạn, cũng phân ra một ít pháp lực, giống như vòng bảo vệ bình thường đem vững vàng bao lại, lúc này mới đưa tay địa đem nó vác tại sau lưng. Con này mãng cổ chu cấp, tóm đến ngược lại ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Thời Trấn cảm thụ gùi lưng trong nặng trình trịch phân lượng, không nhịn được cảm khái. Trần Tiến lại cười nói, chủ nhân có trô không biết, cái này gọi là mỹ nhân kế. Con kia con cóc lớn độc thân ngàn năm, nơi nào chịu được khát phái cám dỗ. Không có ngay tại chỗ gây đi lên, đã coi như nó khắc chế. Được rồi, được rồi. Thời Trấn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước mặt cái đó cỡ lớn trùng hố. Trong hầm cổ trùng, không thiếu chân quý chủng loại. Chúng ta hay là suy nghĩ một chút, thế nào đem bọn nó mang đi ra ngoài đi. Ta nghe nói một ít ngũ độc giáo tu sĩ trên người, đeo một loại gọi là trùng túi vật, có thể chứa đại lượng cổ trùng. Trên người chủ nhân nhưng có vật này. Trần Tiến hỏi. Có. Thời Trấn hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói: "Trước trà tỷ cân ta, thương nghị ở vườn thuốc trong bồi dưỡng cổ trùng chuyện lúc, đã từng đã cho ta một cái trùng túi, để cho ta vân du bên ngoài thời điểm, lưu ý một ít hiếm hoi cổ trùng. Hôm nay vừa đúng dùng đến." Nói xong, Thời Trấn buông một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một cái rơi xích dài túi vải màu xanh lam. Cái này túi vải nền lam vân trắng, gấm liệu đen buộc, khá có miêu cương phong tình, mở ra sau, bên trong hắc mông mông một mảnh, giống như túi đựng đồ bình thường không thấy rõ cạn sâu. Thời Trấn rót vào một ít linh khí, đem phủi xuống ra, hướng trước mặt trùng hố xa xa một chiêu, chỉ thấy được miệng úi trôi nhất thời hiện ra một đạo màu xanh da trời hào quang bao lại trước mặt mấy trượng phương viên, mà bị lam quang bao lại cổ trùng nhóm thì rối rít lăng không bay lên, bị thu hút tiến trong túi lượng đồ. Chỉ có một ít thực lực khá mạnh cổ trùng cưỡng ép chống đỡ đạo này hào quang, hơn nữa còn hướng những khu vực khác trốn đi. Tựa hồ cái này trùng túi chỉ có thể thu nhiếp thực lực hơi thấp cổ trùng, cùng với những thứ kia bị mãng cổ chu cấp độc choáng váng cổ trùng, đối với một ít có chút thực lực liền khó có thể khống chế. Bất quá những thứ này cổ trùng nhiều nhất bất quá cấp 3, với Thời Trấn mà nói không tính là gì. Ở Trần Tiến thông lực dưới sự phối hợp, Thời Trấn rất nhanh liền đem trùng trong hố mấy vạn con cổ trùng thu nhiếp hết sạch. Mà nguyên bản bẹp bẹp trùng túi, giờ phút này cũng phồng căng thành một đoàn, tựa hồ lập tức sẽ phải không chứa nổi dáng vẻ. Thời Trấn đem trùng túi thu nhập trong tay áo, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù không tìm được cái gì thượng cổ đại năng công pháp bí tịch, pháp bảo linh khí, nhưng lại thu hoạch đông đảo chân quý dược thảo, hiếm hoi cổ trùng, thậm chí còn bắt được một con ngàn năm mãng cổ chu cát. Lần này bí cảnh hành trình, tuyệt đối là không hưởng chuyến này. Chương 262, không thể tham lam quá thịnh. Chương 262, không thể tham lam quá thịnh chúc mừng chủ nhân. Trần Tiến lập tức chắp tay nói vui, hơn nữa cũng cười hì hì nói, bày chủ nhân phúc, ta cũng góp nhặt đông đảo tinh thuần quỷ khí, ít hôm nữa là được lên cấp thiên quỷ cảnh. Đến lúc đó, liền có thể tốt hơn phụ trợ chủ nhân rồi. Ha ha, không tệ, không tệ. Thời Trấn tâm tình thật tốt, lúc này gật gật đầu, cũng lưu luyến không rời hướng thú vườn chỗ sâu nhìn một cái. Phát hiện lại không có gì khác vật sau, Thời Trấn vốn định xoay người rời đi. Nhưng, đi hai bước sau, Thời Trấn đồng xoay người, hướng phía trên cái đó vẫn phù hướng trùng hố đổ vào linh sữa huyệt động nhìn một cái. Chỉ thấy ngắn ngủi này trong chốc lát, trùng đáy hố bộ liền đã hội tụ một bãi linh sữa, mặc dù màu sắc mỏng manh, nhưng lại hàm chứa dư thừa linh lực. Thời Trấn hướng này quan sát chỉ chốc lát sau, rốt cuộc khoát tay, đem trùng túi lần nữa lấy ra, cũng từ trong mỗi người lấy ra 20-30 con thường gặp cổ trùng, ném vào trùng hố. Làm xong những thứ này, Thời Trấn mới vừa một cái xoay người hướng phía lối ra mà đi. Thấy cảnh này, Trần Tiến không nhịn được đuổi theo đặt câu hỏi. Chủ nhân, ngài thế nào còn hướng bên trong ném cổ trùng nha? Cái này linh sữa quần quần không dứt, là cái bồi dưỡng cổ trùng nơi tuyệt hảo. Sau này, ta hoặc giả còn biết được đến chỗ này, không bằng lưu lại một ít cổ trùng, để bọn chúng tiếp tục gây giống. Trần Tiến xách một tiếng. Chỉ sợ lần sau tới nơi này, không phải là chúng ta. Chủ nhân ngài đầu óc tốt như vậy, chẳng phải là tiện nghi lúc sau người. Lời không thể nói như vậy. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói, nếu không có tiền nhân cam cây, nào có người đời sau hám mát. Chúng ta ở nơi này bí cảnh lấy được đã đủ nhiều, làm người còn chưa phải nhưng tham lam quá thịnh. Những lời này, dứt tiếng không tới thời gian một nén nhang. Thời Trấn liền đứng ở một chỗ trong đại điện, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt tôn kia màu vàng pho tượng. Nói chuẩn xác, là pho tượng trong tay hai kiện pháp bảo. Một món là kim như ý, một món là ngọc lọ sạch. Đáng tiếc, hai kiện pháp bảo này, không ngờ không thể vì ta toàn bộ. Thời Trấn ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc chốc lát, cuối cùng lộ ra mặt vẻ tiếc hận, lắc đầu một cái. Nguyên lai, cũng là nguyên bản cấm chế kia yếu kém khu vực, giờ phút này đã chậm rãi phục hồi như cũ chút, Thời Trấn đã không thể tùy tiện bước vào trong đó. Nguyên bản khoảng cách kia hai kiện pháp bảo chỉ có hơn một xích khoảng cách, bây giờ cũng biến thành một thước rưỡi. Trần Tiến thấy vậy, Trấn An nói, chủ nhân, độc kia giao ở chỗ này bận rộn không biết bao lâu, cũng không thể đánh vỡ cấm chế này. Lần này bí cảnh thử thách 7 ngày thời gian, cũng lập tức sắp đến, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng cái gì? Thời Trấn nghe vậy, hướng Trần Tiến nhìn. Trần Tiến có chút nhăn nhó, nhưng vẫn là liếm liếm môi dưới, ánh mắt sáng quắc hướng ngoài ra một hàng trái phòng nhìn. Những thứ kia trong sương phòng, còn có rất nhiều ác quỷ ẩn nút. Ở trong mắt Trần Tiến, những thứ này ác quỷ đều giống như mỹ vị giai hào bình thường, làm nàng thèm nhỏ dãi. Thấy cảnh này, Thời Trấn sững sờ một chút, chợt không nói bật cười. Ta mới vừa còn nói với ngươi, đừng tham lam quá mức, kết quả ngươi ăn nhiều như vậy quỷ khí, còn không thỏa mãn. Người ta chính là lòng tham mà. Trần Tiến cả người khí đen thoáng một cái, thân hình vậy mà một cái biến ảo, biến thành thời tiểu muội bộ dáng, cũng nhíu môi, lộ ra tha thiết đáng thương bộ dáng, đưa tay ra kéo lắc Thời Trấn tay áo bảo. Ca ca, người ta đói bụng rồi, muốn ăn ăn. Ách. Thời Trấn thấy Trần Tiến như vậy, không khỏi sửng sốt. Chợt cười khổ nói, chiêu này ai dạy ngươi? Biến thành ai không tốt, không ngờ biến thành muội muội ta. Còn làm, ta giống như thật đói bụng ngươi vậy. Nhìn một chút ngươi kia cái bụng, thật không sợ bị trống. Ca ca Trần Tiến thanh âm càng ngọt ngào, chẳng qua là làm nũng. Được rồi được rồi. Muội muội ta nhiều khéo léo hiểu chuyện, lúc nào giống như ngươi vậy tự dính qua người. Thời Trấn ngoài miệng không nhịn được, trên mặt cũng là khó nén nụ cười, trực tiếp vừa nhấc chân hướng ngoài ra một hàng trái phòng đi tới. Chẳng qua là những thứ này ác quỷ, tả hữu là cái hại người vật, hôm nay nếu còn có chút thời gian ở không, bèn dứt khoát toàn bộ thanh trừ đi. Sau hai canh giờ, Nam Cương nơi nào đó trong thâm sơn, ở một mảnh trống trải đất trống bên trên, một chỗ cao ba thước trên đài, đặt một thanh gỗ xưa long phượng hiện lên tường trên ghế. Giờ phút này, một cái tràn đầy có giãn, tròn trịa bệnh cao cái mông, liền ngồi ở cái ghế này bên trên, hơn nữa hai chân chéo ngoại, mũi chân còn hơi lắc lắc, hiện lộ làm ra một bộ thích trí chi sắc. Cái mông chủ nhân, dĩ nhiên chính là trong ngũ độc giáo thân phận tôn quý, bối phận cực cao kim đan kỳ lão tổ Đoàn Vận Hoa. Trên người nàng kia một bộ nền lam kim văn trường bảo, ở nắng chiều chiếu xuống dâng lên một đạo đạo kim lam hào quang, chiếu nàng tấm kia vẫn còn phong vận trung niên mỹ phụ gương mặt, cũng sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, nàng đang nâng cầm lên, nghiêng đầu, một ngụm lại một ngụm được hưởng dùng đệ tử dưới tay phụng đến mép linh trà linh quả. Cặp kia màu nâu xinh đẹp trong mắt, vào lúc này thời là hơi híp lại, nhìn chằm chằm xa xa một khối dốc đứng vách đá, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tựa hồ giám đốc bí cảnh thử thách nhiệm vụ này, nàng cũng không muốn tới, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng lại không thể không đến. Vào giờ phút này, trừ vây lượn ở bên người nàng bốn tên ngũ độc giáo tu sĩ ra, trong sân còn có một chút những gia tộc khác tu sĩ, phần lớn đều là tóc bạc hoa râm, lão giả mặc hoa phục. Những lão giả này xem ra, tuổi tác so Đoàn Vận Hoa lớn hơn nhiều, nhưng giờ phút này lại tất cả đều lộ ra mặt định bợ chi sắc, vắt hết óc đối Đoàn Vận Hoa các loại a du định hót. Chẳng qua là, bọn họ phần lớn lời định luận, cũng không chiếm được Đoàn Vận Hoa bất kỳ đáp lại nào. Chỉ tình cờ nhắc tới ra các quỳnh tên này thiên tài tu sĩ lúc, Đoàn Vận Hoa mới có thể trong mắt khẽ nhúc nhích, lười biếng đáp lại một lượt câu. Liên phản phất, nếu không phải lần này thiên tài thánh nữ ra các quỳnh tự mình tham gia thử thách, nàng mới không muốn tới nơi này đâu. Trong sân những gia tộc kia tu sĩ thấy vậy, từng cái một lập tức thay đổi ý tứ, đối cái này ra các quỳnh trắng trợn khen, đem tên này thiên tài thiếu nữ thổi phồng vô cùng kỳ diệu, dường như muốn không được bao lâu là có thể lên cấp kim đan, thậm chí còn trở thành nguyên anh kỳ đại tu sĩ vậy. Những lời này tự nhiên cũng rơi vào cách đó không xa hai tên nữ tu sĩ trong hai người này chính là trước hạn rời đi bí cảnh Lam Thải Trà, Bạch Ngọc Giao. hai người là Dự Nam Ngũ Độc giáo chi nhánh tu sĩ, mà Đoàn Vận Hoa đối An Phượng Hoàng tựa hồ khá có lý, vì vậy hai nữ cũng không muốn chạm Đoàn Vận Hoa rủi ro, vừa ra bí cảnh liền lẩn tránh xa xa, tận lực cách xa Đoàn Vận Hoa tầm mắt. Giờ phút này hai nữ nghe được những gia tộc kia tu sĩ đối ra Cát Quỳnh chém gió, hết sức khoe khoang, không nhịn được nhíu chân mày. Nhất là Lam Thải Trà, tựa hồ đối với gia Cát Quỳnh không có cảm tình gì dáng vẻ. Hừ, năm đó được tôn làm Miêu Cương Thánh Nữ tu sĩ, thế nhưng là trưởng môn của chúng ta An Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, sau đó trong tông môn đến rồi một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm tiểu sư muội, tu hành tiến bộ chi thần tốc, vượt qua xa tưởng tượng của mọi người. Mà An trưởng môn lại cắm ở trúc cơ hậu kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, lên cấp kim đan kỳ. Lam Thải Trà khẽ hừ một tiếng, nói, vì vậy tông môn liền trực tiếp bỏ An trưởng môn, ngược lại đem tài nguyên toàn bộ nghiêng về đến gia Cát Quỳnh trên người. Đây cũng là An trưởng môn phá dậy mà ra, khắc lập cửa ngõ nguyên nhân trực tiếp. Chương 263, Đoàn lão tổ phẫn nộ. Chương 263, Đoàn lão tổ phẫn nộ. Bạch Mộng Giao nghe, chớp chớp mí mâu, ta lúc ấy chẳng qua là luyện khí kỳ tu sĩ, tuổi tác còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Lơ tơ mơ đi theo mọi người cùng nhau đi Dự Nam, sau đó đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Đối với những tông môn này ân đoán, thật đúng là không rõ lắm. Không rõ ràng lắm, có lúc ngược lại là một chuyện tốt. Lam Thải Trà nhìn một cái Bạch Mộng Giao, trên mặt lộ ra cương triều chi sắc, nếu An trưởng môn có thể giống như ngươi, tâm tư đơn thuần, chuyên chú tu luyện, không bị chuyện của ngoại giới vật ảnh hưởng, bây giờ chỉ sợ cũng đã lên cấp kim đan kỳ. Nói tới chỗ này, Lam Thải Trà tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, vẻ mặt chợt buồn bã cúi đầu, hướng bản thân nơi bụng nhìn một cái. Ai, ta lúc ấy cũng là không ưa tông môn thiên vị người mới, lúc này mới đi theo An trưởng môn cùng rời đi. Chẳng qua là bây giờ hồi tưởng lại, cũng không chỉ là sự lựa chọn này đến tuột cùng là làm đúng hay là làm sai. Bạch Mộng Giao thấy vậy, trấn an nói, ta biết Trà tỷ vẫn luôn đối An trưởng môn trung thành cảnh, chẳng qua là trưởng môn đối dưới ngươi cổ, còn phá hủy ngươi một thân tu vi chuyện, thật làm người khác thất vọng đau khổ. Bất quá Trà tỷ không cần thương tâm khổ sở, có ta cùng thời đạo hữu trợ giúp, ngươi nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hy vọng như vậy, chẳng qua là không biết chủ nhân mấy ngày nay ở bí cảnh trong trôi qua thế nào, có hay không gặp phải nguy hiểm. Lam Thải Trà trong con ngươi xinh đẹp lộ ra có thể thấy rõ vẻ lo âu. Bạch Mộng Giao lại khích lệ nói, Trà tỷ yên tâm đi, thời đạo hữu nhanh trí hơn người, thực lực không tầm thường, chắc chắn bình yên vô sự. Hơn nữa bí cảnh thử thách sẽ phải kết thúc, nói vậy hắn lập tức sẽ phải đi ra. Bạch Mộng Giao lời còn chưa dứt, lại thấy đến dốc đứng vách đá bên kia, một mảnh vầng sáng thoáng qua, cũng là trước hạn trở về cửa vào một ít tu sĩ đã bị truyền tống đi ra. Trong đó, liền có trải qua độc giao huyết chiến đám kia ngũ độc giáo tu sĩ. Các nàng sắc mặt trắng bệnh, áo quần tàn phá, người người mang thương, vừa rời đi bí cảnh liền rối rít ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Chỉ có một tên trong đó áo lam nữ tu sĩ, không để ý thương thế kích thích một đạo đột mang, hướng Đoàn Vận Hoa vội vàng vàng bay đi, tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu phải nhanh một chút cân nàng hội báo vậy. Bạch Mộng Giao thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút. Những tu sĩ này đều là thuần một màu trúc cơ kỳ tu vi, như thế nào chật vật như vậy? Chẳng lẽ bí cảnh bên trong xuất hiện lợi hại yêu thú, hay là giữa các nàng bùng nổ quy mô lớn tranh đấu? Không rõ ràng lắm, theo chúng ta quan hệ không lớn, người ta nuốt ở bên cạnh quan sát là được. Lam Thải Trà hiển nhiên không có xem trò vui tâm tình, nàng chẳng qua là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chỗ kia dốc đứng vách đá, tựa hồ đang đợi một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện. Nhưng làm Đoàn Vận Hoa bên kia bộc phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm lên sau, Lam Thải Trà cũng là sức sở chợt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, hướng Đoàn Vận Hoa chặt chằm chằm mà đi. Ngươi nói gì? Các ngươi cùng gia Cát Quỳnh gặp phải cấp 5 yêu thú, nàng tự thân vì các ngươi đoạn hậu, bây giờ không rõ sống chết. Vương Sa Mạn, các ngươi đám này ngu xuẩn làm gì ăn? Ngươi thế nào không thay nàng chết? Ta nói cho các ngươi biết, gia Cát Quỳnh nếu thật xảy ra chuyện, các ngươi tại chỗ toàn bộ tu sĩ tất cả đều không chạy thoát liên quan. Đáng ghét! Đoàn Vận Hoa tức giận vô cùng, lời còn chưa dứt liền một cước đá ngã lăn trước mặt bàn, ầm ầm một tiếng hóa thành một đạo chói mắt hoàng mang, chạy thẳng tới dốc đứng vách đá mà đi. Thấy cảnh này, trong sân những gia tộc kia tu sĩ tất cả đều nhìn ngây người. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng vẻ mặt khác nhau trâu đầu ghé tai, xì xào bàn tán đứng lên. Tựa hồ ngũ độc giáo không có một cái như vậy có tỷ lệ lên cấp nguyên anh kỳ đại tu sĩ thiên tài, đối với bọn họ những thứ này thân ở Nam Cương nơi gia tộc tu chân chưa chắc là một chuyện xấu. Bạch Mộng Giao cùng Lam Thải Trà hiển nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Nhất là Bạch Mộng Giao, nàng trên gương mặt tươi cười lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, gia Cát Quỳnh thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ cường giả, nghe nói thực lực đến gần vô hạn kim đan kỳ lão tổ, cường đại như vậy tu sĩ, vậy mà hãm ở bí cảnh trong không rõ sống chết. Cái này thử thách bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lam Thải Trà hiển nhiên chấn định nhiều, rất nhanh liền khôi phục trầm ổn, hơn nữa chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút sau, liền mở miệng nói, nhìn những thứ kia ngũ độc tu sĩ người người mang thương bộ dáng, nên là gặp phải cực kỳ hung hãn yêu thú, thậm chí có thể gặp phải cấp 5 yêu thú. Cấp 5 yêu thú? Chơi ạ. Bạch Mộng Giao cười khổ nói, yêu thú cấp 3 liền đã hung hãn dị thường, giống ta loại này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền khá khó đối phó. Cấp 5 yêu thú, đây chính là thực lực có thể so với kim đan kỳ lão tổ đỉnh cấp yêu thú. Những tu sĩ này cũng quá xui xẻo đi. Đây coi là cái gì? Lam Thải Trà khẽ hừ một tiếng, 30 năm trước, bí cảnh trong cũng xuất hiện qua một con cấp 5 yêu thú giết tinh. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, suýt nữa bỏ mạng nó tay. Nếu không phải lúc ấy đại sư tỷ An Phượng Hoàng liều chết đoạn hậu, hơn nữa cuối cùng tiêu diệt này yêu thú, sợ là chúng ta đoàn người này liền đoàn diệt ở bí cảnh bên trong. Nghe nói như thế, Bạch Mộng Giao vẻ mặt động một cái, đang muốn truy hỏi cái gì, nhưng xa xa vách đá bên kia cũng đã chuyển tới một trận gầm lên. Bạch Mộng Giao, Lam Thải Trà hai nữ rối rít đưa mắt, hướng vách đá bên kia nhìn. Lại thấy đến mới vừa còn ăn sung mặc sướng, một bộ nữ vương tư thế đoàn vận hoa, giờ phút này lại nổi khủng dị thường, liên tục lên bàn chân đạp lăn bao gồm Triệu Chu Ảnh ở bên trong 7-8 tên ngũ độc giáo tu sĩ, đối với các nàng quát mắng liên tiếp. Cùng lúc đó, nàng còn hướng về phía khối kia dốc đứng vách đá liền gõ đái đả, cố gắng đem phá hư, tìm tiến vào bí cảnh lối vào. Hay là Vương Xà Mạn liều mạng ngăn trở, nói trên vách đá trận pháp truyền tống một khi phá hư, còn đang bí cảnh trong tu sĩ liền toàn bộ không cách nào rời đi, cho dù ra cắt quỳnh bình yên vô sự, cũng sẽ bị giam ở trong đó. Lúc này mới sắp xỉ quên nhủ đoàn vận hoa phá hư vách đá cử động. Đang ở ho hét loạn lên giữa, chỉ thấy dốc đứng trước vách đá phương trên bình đài, một trận ánh sáng hoa thoáng qua, phần phật lại xuất hiện một đám tu sĩ. Mà lần này, một tên trong đó người mặc kim y điệp, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, buộc vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đoàn vận hoa càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ba chân bốn cẳng đi tới bên người nàng, bắt lại cánh tay của nàng, e sợ cho nàng ở trước mắt biến mất vậy. Gia Cát Sư Điệt, ngươi nhưng rốt cuộc đi ra. Ta còn tưởng rằng, ngươi ở bí cảnh trong xảy ra chuyện. Đoàn sư thúc, ta. Gia Cát Quỳnh vừa mở miệng, mong muốn nói những gì, nhưng lại thân thể mềm mại thoáng một cái, suýt nữa không có đứng vững. Nhờ có Đoàn vận hoa lênh tay lẹ mắt, đã sớm đem nàng vững vàng đỡ, hơn nữa trước tiên kích thích ra một đạo hùng hậu linh lực, tiến vào trong cơ thể nàng dò xét tình huống. Thật là lợi hại dao động. Đoàn vận hoa trong nháy mắt liền tra rõ Gia Cát Quỳnh tình trạng cơ thể, một đôi mày kiếm tùy theo đột nhiên sửa chữa lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem Gia Cát Quỳnh ôm ngang ở trước ngực, cũng tận lực ôn nhu hòa khí, lộ ra mặt an ủi chi sắc. Gia Cát Sư Điệt, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta trong ngũ độc giáo dụng độc vô số cao thủ, cái này dao độc tuy có chút hấp bữa, nhưng mong muốn thanh trừ nó cũng không phải việc khó. Ta cái này mang ngươi trở về tông môn, chữa thương cho ngươi. Chương 264, trở về vườn thuốc. Chương 264, trở về vườn thuốc. Nói xong, nàng đối trong sân những tu sĩ khác lại là cũng không thèm nhìn tới một cái, trực tiếp ôm Gia Cát Quỳnh nô lên, như mũi tên cá bình thường bay vào không trung kia chiếc cực lớn linh chú trong. Sau đó, một đạo giống như lôi đình giống giận, ở phương viên mấy dặm trong không gian trực tiếp nổ vang. Một đám ngu xuẩn, còn phải ta mời các ngươi trở về mà. Đội vàng trèo lên thuyền, lập tức trở về tông môn. Têu một tiếng này, để cho trong sân còn lại ngũ độc giáo tu sĩ rối rít mặt lộ dùng mình, không nói một lời rối rít kích thích đột mang, như chúng chim về rừng bình thường toàn bộ tiến vào linh chu. Sau một khắc, chiếc này cỡ lớn linh chu liền ông một tiếng khẽ run, phá vỡ tầng mây chạy thẳng tới phương nam mà đi. Thấy cảnh này, trong sân những gia tộc kia tu sĩ, kiểm điểm sau phát hiện nhân số đầy đủ hết, liền rối rít cáo từ rời đi. Mà nhân số không hoàn toàn, tỉ như Chu gia, Dương gia ở bên trong một vài gia tộc, thời là trên mặt rối rít lộ ra vẻ khẩn trương. Bạch Mộc Dao, Lam Thải Trà cũng là khó nén vẻ khẩn trương. Dù sao, thử thách bí cảnh đã đến kết thúc thời điểm, nếu không ra, sẽ bị bí cảnh pháp trận cưỡng chế truyền tống. Mà cái này cưỡng chế truyền tống có tồn tại hay không rủi ro, không ai nói rõ được. Đang ở còn sót lại đám người, vội vã cuốn cùng thời điểm, dốc đứng trước vách đá chỗ kia trên bình đài, lần nữa lóe ra 7-8 đạo linh mang. Linh mang tàn đi, chỉ thấy lần này truyền tống đi ra người, phần lớn cũng trên người mang thương, thậm chí có mấy cái thương thế nặng nề, thoi thóp thở. Bọn họ cơ bản đều là bị vây ở bí cảnh nơi nào đó, sức sống sáo toàn lực, miễn cưỡng sống tạm bợ tu sĩ, một mực chờ đợi 7 ngày thời gian kết thúc, bị bí cảnh pháp trận cưỡng chế truyền tống sau khi đi ra, mới vừa tránh được một kiếp. Thấy những tu sĩ này, trong sân còn đang chờ đợi những tu sĩ khác, thật là mấy người vui mừng mấy người buồn. Đối với một vài gia tộc mà nói, chỉ cần người còn sống, vậy thì không có sao. Không phải là chữa thương điều dưỡng một đoạn thời gian mà thôi, thương thế khỏi hẳn sau, lại là một cái hảo hán. Nhưng đối với Chu gia, Dương gia tu sĩ mà nói, sắc mặt bọn họ liền khó coi tới cực điểm. Giờ phút này bí cảnh thử thách đã kết thúc, vẫn không có truyền tống đi ra, nói rõ người đều đã chết rồi. Hai nhà bọn họ tiến vào bí cảnh tu sĩ, lại là toàn diệt. Trong lúc nhất thời, hai nhà này còn thừa lại mấy tên tu sĩ, tất cả đều tụ chung một chỗ, mặt âm trầm thương lượng cái gì. Tựa hồ thực tại thảo luận bọn họ người, rốt cuộc là bị những tu sĩ khác giết chết, hay là chết ở con kia cấp 5 yêu thú trong tay. Chẳng qua là, ở bọn họ trầm giọng thảo luận thời điểm, Bạch Mộng Giao cùng Lam Thải Trà lại đều là sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Các nàng ở cuối cùng một đợt truyền tống tu sĩ trong, không ngờ không có phát hiện thời trần bóng dáng. Đang ở hai nữ tâm hoảng ý loạn, tay chân luống cuống thời điểm, một cái thanh âm chợt từ các nàng sau lưng vang lên. "Giao tỷ, Trà tỷ, các ngươi là ở chỗ này chờ ta sao?" Cái thanh âm này vừa xuất hiện, hai nữ rối rít lộ ra vẻ vui mừng, liền đội vàng xoay người nhìn. Lại phát hiện, thời trấn không ngờ khoác áo tơi, mang theo nón lá, vành mũ rủ xuống che mặt mũi, đứng ở hai nữ sau lưng. Hơn nữa, thời trấn cả người khí tức gần như thu liễm đến cực hạn, nếu như không phải thời trấn chủ động mở miệng, hai nữ căn bản đều không cách nào phát hiện, sau lưng vậy mà nhiều hơn một người. "Chủ nhân, ngài rốt cuộc đi ra. Ta biết ngay, ngài cắt nhân tiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện." Lam Thải Trà mặt vẻ mừng rỡ. Bạch Mộng Giao thời là có chút ngạc nhiên xem thời trấn trang phục, "Thời đạo hữu, ngươi thế nào bộ dáng này? Ngươi là cuối cùng một nhóm đi ra a? Ta cùng Trà tỷ thế nào cũng không thấy ngươi nha." Nghe được hai nữ nói, thời trấn lại không có trả lời cái gì, chẳng qua là xa xa hướng Chu gia, Dương gia còn thừa lại tu sĩ nhìn lướt qua, liền khẩu khí bình tĩnh nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi cho đi." "Ừm." Lam Thải Trà tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, lúc này gật đầu đáp ứng, vững vàng đi theo thời trấn sau lưng. Bạch Mộng Giao tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn là phi thường khéo léo triệu hoán ra nàng kia chiếc màu nâu linh chu, mang theo thời trấn, Lam Thải Trà một đạo rời đi nơi đây. Lúc này, rời đi tu sĩ không phải số ít, vì vậy ba người rời đi thật cũng không hấp dẫn đến những người khác chú ý một ngày sau. Vượt qua 3,000 dặm lộ trình, Làm ba người trở về Phục Nưu Sơn chỗ sâu vườn thuốc lúc, đã là đêm khuya. Ba người cũng không có kinh động vườn thuốc trong những người khác, mà là trực tiếp tiến phòng luyện đan. Cái này phòng luyện đan vừa là thời trấn bình thường luyện đan địa phương, cũng là thời trấn đại khách, nghị sự địa phương. Tiến vào đan phòng sau, thời trấn mới vừa hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang trên đầu nó lá, trên người áo tơi cởi xuống. Bạch Mộng Giao nhịn một đường, giờ phút này rốt cuộc không nhẫn lại được, hướng thời trấn hỏi: "Thời đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, thế nào một bộ ngư ông trang điểm? Chẳng lẽ là ở bí cảnh trong câu cá đi?" "Ha ha, dĩ nhiên không phải." Thời trấn khẽ mỉm cười, nói: "Các ngươi rời đi về sau, thời mộ ở bí cảnh trong lục tục đào được một ít dược thảo, góp nhặt một ít cổ trùng, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Sở dĩ như vậy trang điểm, là sợ hãi bị những tu sĩ khác nhìn thấy, đưa tới phiền toái không cần thiết." "Hi, ngươi cái này có chút quá với cẩn thận." Bạch Mộng Giao khoát tay một cái, khinh khỉnh mà nói: "Chút dược thảo, cổ trùng, ở bí cảnh trong còn chưa phải là tùy ý có thể thấy được. Những thứ kia trúc cơ kỳ tu sĩ ngại đào được bọn nó lãng phí thời gian, đều là không thèm đếm xỉa. Cũng chính là luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tốn hao thời gian đi khắp nơi đào được." Nói tới chỗ này, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng an ủi thời trấn nói: "Dĩ nhiên, ta không có xem thường ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ngươi quá mức thật cẩn thận. Gia muội, ta ngược lại cho là, thời thời khắc khắc cũng giữ vững thật cẩn thận thái độ, tổng không hỏng chỗ." Lam Hải Trà lại nói: "Ngươi nhìn những thứ kia ngũ độc giáo trúc cơ kỳ tu sĩ, cái nào không phải trên người mang thương, chật vật không chịu nổi. Ta coi các nàng đếm thiếu 3 năm cái, xác suất lớn là gây ở bí cảnh bên trong. Cùng các nàng so sánh, chủ nhân có thể bình yên vô sự rời đi bí cảnh, đã là vô cùng may mắn." "Đây cũng đối." Bạch Mộng Giao nghe, gật đầu nói: "Nếu không phải chính mắt thấy, ai có thể tin tưởng cái đó cao cao tại thượng, lạnh như băng tiên tài tu sĩ ra các quỳnh, không ngờ cũng sẽ thân chúng kịch động, đứng lên cũng không nổi. Nếu là giống như ta lỗ mãng, thật gặp phải con kia đáng sợ cấp 5 yêu thú, sợ rằng vào lúc này đã là một bộ thi thể." Nghe nói như thế, thời trấn vẻ mặt động một cái. "Cấp 5 yêu thú? Tin tức của nó là thế nào truyền ra?" "Hắc hắc, thời đạo hữu ngươi còn không biết đi. Vậy ta kể cho ngươi nói." Bạch Mộng Giao nghe được thời trấn hỏi thăm, còn tưởng rằng thời trấn một mực tại bí cảnh nơi nào đó an toàn trong góc thu thập dữ liệu, cổ trùng, vì vậy căn bản không biết cấp 5 yêu thú chuyện. Lúc này lưới rực rỡ hoa sen, đem đoàn vận hoa như thế nào nhận được tin tức, lại làm sao tức giận dị thường, thiếu chút nữa hủy đi truyền tống bách đá chuyện, từng cái báo cho thời trấn biết. "Như vậy à?" Thời trấn nghe vậy, sờ một cái cằm, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc, xem ra kim đăng kỳ cường giả, xác thực không cách nào truyền tống đến bí cảnh trong. Chương 265, mọi thứ sợ nhất so sánh chương 265, mọi thứ sợ nhất so sánh cái này dù sao cũng là nhân giới đỉnh cấp đại năng tu sĩ lục bảo lao tổ thiết lập bí cảnh, chỗ huyền diệu tự nhiên cùng người khác bất đồng. Chẳng qua là, cái đó ra các quỳnh lợi hại như vậy, một thân trúc cơ hậu kỳ tột cùng tu vi, khoảng cách kim đan lão tổ bất quá cách xa một bước. Không ngờ thiếu chút nữa hao tổn ở bí cảnh trong, bây giờ nghĩ lại thật là đáng sợ. Bạch Mộng Giao trên mặt lộ ra một tia sợ chi sắc mà nói: "May nhờ chúng ta nghe thời đạo hữu đề nghị, trước hạn rời đi bí cảnh. Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ giống như bỏ mạng ở bên trong mười mấy tên tu sĩ vậy, cũng không đi ra được nữa." Lam Hải Tràng nghe, không gật không lắc, chỉ nói là nói: "Lần trước bí cảnh thử thách, chết rồi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, liền đã huyên náo xôn xao. Lần này, lại hao tổn ở bên trong ít nhất 7-8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, sợ rằng Nam Cương nơi muốn đưa tới lên một đợt động đất." Trong lúc nhất thời, hai người này ngươi một lời, ta một lời đàm luận, hơn nữa trong lời nói, đối ra Cát Quỳnh cùng con kia cấp 5 yêu thú thực lực rất là kính sợ. Chỉ chốc lát sau, các nàng mới vừa nhớ tới thời trấn. Bạch Mộng Giao nhìn về phía thời trấn, lộ ra vẻ hiếu kỳ mở miệng nói: "Thời đạo hữu, ngươi ở bí cảnh trong chờ lâu 4-5 ngày, tìm khắp đến dược liệu gì cùng cổ trùng nha?" Thời trấn khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Phần lớn đều là khoảng 100 năm dược thảo, cùng với cấp 1 cổ trùng." Nói, thời trấn buông một cái bên hông túi đựng đồ, sẽ phải từ trong lấy ra. Nhưng Bạch Mộng Giao lại lắc đầu một cái, nói: "Ngươi nào được vật, tự nhiên đều là chính ngươi. Ta tuyệt sẽ không tham đồ ngươi cái gì, chẳng qua là tò mò hỏi một câu mà thôi." "Bất quá." Nói tới chỗ này, nàng đưa tay ra vỗ một cái thời trấn bả vai, khích lệ nói: "100 năm dược thảo cùng cấp 1 cổ trùng, cũng đáng không ít tiền, có thể ưu tiên đổi lấy một ít phòng ngự pháp khí, như vậy đối với thực lực mình tăng lên sẽ lớn hơn. Ta còn có chút chuyện, cũng không ở chỗ này ở lâu. Ngươi cùng trà tỷ có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc đối ta mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí." Nói xong, nàng lại cùng Lam Thải Trà trò chuyện mấy câu, khuyến khích một phen sau, liền đột nhiên nổi lên một đạo đột mang, chạy thẳng tới phương bắc mà đi. Thời trấn cùng Lam Thải Trà đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Bạch Mộng Giao đi xa sau, Lam Thải Trà chợt bật cười: "Chủ nhân, ngươi cũng thật xấu. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết ngài đã lên cấp trúc cơ kỳ nữa nha. Chúng ta bộ dáng như vậy một mực gần nàng, thật được không?" Thời trấn nghe vậy, xoay người hướng bên trong nhà đi tới. "Cũng không phải là ta muốn lừa gần nàng, mà là không muốn để cho An Phượng Hoàng cùng La Hồng biết. Luôn cảm giác, các nàng nếu là biết ta lên cấp trúc cơ kỳ, sẽ có một chút phiền toái chuyện liên lụy đến ta." Nghe được thời trấn nói như vậy, Lam Thải Trà đi theo vào phòng, thuận tiện đem cửa phòng đóng cửa. "Chủ nhân, nhưng như vậy một mực giấu giếm, cũng không phải kế hoạch lâu dài à, sớm muộn cũng sẽ bị các nàng phát hiện. Ta nghe nói lại tới mấy tháng, đại khái là cuối năm thời điểm, Côn Lôn Sơn bên kia muốn cử hành một cái hàng yêu đại hội, còn phải rộng mời tu luyện giới trúc cơ kỳ tu sĩ đi trước tham gia. Nếu cho đến lúc đó, các nàng còn không biết ta tu vi cụ thể, ta liền chủ động nói cho các nàng biết." Thời trấn hồi đáp: "Hàng yêu đại hội?" Lam Thải Trà hiển nhiên nghe nói qua cái này, lúc này mở miệng nói: "Cái này đại hội, ta là biết. Nghe nói Côn Lôn Sơn bên kia yêu thú đông đảo, thường giết hại chúng quanh trăm họ, vì vậy Trung Nguyên địa khu mấy đại tông môn thường liên hiệp cử hành hàng yêu trừ ma đại hội. Thứ nhất là chém giết yêu thú, thứ hai cũng là trong chiến đấu chui luyện trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ còn cần chui luyện. Thời Chấn nghe vậy sửng sốt một chút. Dĩ nhiên, Lam Thải Trà dùng lẽ đương nhiên khẩu khí, hồi đáp, ở chúng ta tu chân giới, trúc cơ kỳ tu sĩ mới là trụ cột. Thực lực bọn họ khá mạnh, số lượng cũng không ít, thường ngày thường phi độn với đại lục các nơi, phụ trách chém yêu trừ quỷ, giữ gìn một phương an ninh, có thể nói là chúng ta tu chân giới nền tảng. Bọn họ nếu là nền tảng, kia luyện khí kỳ tu sĩ tính là gì? Sâu kiến sao? Thời Chấn hỏi ngược lại. Nói một câu khó nghe, luyện khí kỳ tu sĩ sức chiến đấu quá yếu, hơi mạnh một ít yêu thú đều không cách nào giải quyết, đối mặt trúc cơ kỳ cường giả thời điểm càng là nghiêng về một bên, không còn sức đánh trả chút nào. Nói bọn họ sâu kiến mặc dù không dễ nghe, nhưng sự thật cũng chính là như vậy. Lam Thải Trà nói xong câu đó, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, chợt lại bổ thêm một câu. Dĩ nhiên, luyện khí kỳ tu sĩ tại tu chân giới mặc dù là tầng dưới chót nhất, nhưng đặt ở bình thường thế tục giới, nhưng đều là nắm giữ tiên thuật đỉnh cấp cường giả. Bất kỳ một kẻ luyện khí kỳ tầng 5 trở lên tu sĩ, ở thế tục thế giới đều có thể hỗn cái thế gia khách hành, bang phái đường chủ, thậm chí tại triều đình trong giành cái một quan nửa trước, cái này đã đầy đủ bọn họ vinh hoa phú quý vượt qua cả đời. Nói trắng ra, mọi thứ sợ nhất so sánh. Thời Chấn hít sâu một hơi, nói, ở đó chút kim đan kỳ lão tổ trong mắt, những thứ kia thực lực yếu đuối trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng bất quá là một bầy kiến hôi. Sách thánh hiển trên có mây, côn bằng phù diêu 90,000 dặm, nhìn xuống trần thế như hạt bụi. Trong đó triết lý, đang ứng chủ nhân nói. Lam Hải Trà phụ hòa nói. Thời Chấn gật gật đầu, chợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ tâm tình rất không sai dáng vẻ. Lam Thải Trà thấy vậy, một đôi mắt đẹp hơi sáng lên, nhìn chủ nhân vui vẻ dáng vẻ, tựa hồ lần này bí cảnh thử thách thu hoạch không cạn. Đối, Thời Chấn cầm Lam Thải Trà coi là mình người, cũng là không e rẻ, trực tiếp điểm đầu nói, lần này bí cảnh hành trình, mặc dù nhiều lần chắc trở, nhưng cuối cùng thu hoạch vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Nói như thế, mới vừa rồi giao muội hỏi thăm chủ nhân thời điểm, chủ nhân đối với nàng nói láo. Lam Thải Trà chớp chớp mi mâu, này cũng không có. Thời Chấn lắc đầu một cái, ta lần này thu hoạch vật, phần lớn đều là trăm năm dược thảo, cùng với cấp một cổ trùng. Một điểm này, Thời Mô cũng không bất kỳ dấu giếm nào. Chẳng qua là, nói tới chỗ này, Thời Chấn vu một cái bên hông túi đựng đồ, lấy ra cái đó phồng căng màu xanh da trời trùng túi, đem một thanh ném cho Lam Thải Trà. Lam Thải Trà vội vàng nhận lấy, chỉ vừa đến tay, kia nặng chỉnh trịch phân lượng, liền ép tới nàng mặt mày giật mình, sắc mặt thay đổi. Vậy mà có thể đem trùng túi chứa đầy. Trong này cổ trùng, nói ít phải có 30-50 ngàn con đi. Ngươi xem một chút biết ngay. Thời Chấn khẽ mỉm cười. Lam Thải Trà cũng không khách khí, lập tức gộ lên một đạo thần thức, hướng trùng bên trong túi quét nhìn mà đi. Chỉ một cái, nàng liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Gần như tất cả đều là cấp một cổ trùng. Ông trời ơi, trong đó rất nhiều đều là hiếm hoi chủng loại, có thể trực tiếp lấy ra, để cho vườn thuốc chúng nữ làm thành chủ chiến cổ trùng chăn nuôi. Lời còn chưa dứt, Lam Thải Trà tựa hồ nhìn thấy gì, càng thêm khiếp sợ. Cái gì? Còn có nhiều như vậy cấp 2 cổ trùng? Những thứ này cấp 2 cổ trùng, cho dù là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng coi là rất là hiếm hoi. A, nàng chợt thất thanh, vẻ mặt hoảng sợ. Cấp 3 cổ trùng? Vẫn còn có cấp 3 cổ trùng, hơn nữa còn là mười mấy con cấp 3 cổ trùng. Đời ta cũng chưa thấy qua nhiều như vậy cấp 3 cổ trùng. Cái này cần là cái gì trùng hố mới có thể bồi dưỡng ra đến như vậy đa cực phẩm cổ trùng? Chủ nhân, ngài rốt cuộc phải đi địa phương nào? Chương 266, linh thú phôi giống. Chương 266, linh thú phôi giống. Lam Thải Trà hoảng sợ thất sắc, nâng niu trùng túi tay đều ở đầy khẽ run. Là ngũ độc giáo đặc biệt tu hành cổ trùng một mạch tu sĩ, Lam Thải Trà đối với cổ trùng một đạo hay là cực kỳ để ý, thường ngày lớn nhất yêu thích chính là mở trùng hố, bồi dưỡng cổ trùng. Nhưng nàng cả đời cũng không có bồi dưỡng ra đã tới một cái cấp 3 cổ trùng, tối đa cũng liền dừng bước với cấp 2 cổ trùng mà thôi. Có thể nói, cái này trùng túi đối với Lam Thải Trà mà nói, này giá trị cùng sức công phá không thua gì sắt trùng quỷ đói trong mắt một vị cực phẩm tiên nữ, hay là hết sức trêu đùa tư thế, không mảnh vải che thân cái chủng loại kia. Dĩ nhiên, cái thí dụ này đối Lam Thải Trà nhất định là có chút thất lễ. Bởi vì 30,000 con cổ trùng, thấp nhất cũng hẳn là đối ứng 30,000 cái phong tình khác nhau, diệu dụng vô cùng cực phẩm tiên nữ. Nói một cái, vậy cũng quá vũ nhục Lam Thải Trà. Thời Chấn đứng tại chỗ, yên lặng chờ Lam Thải Trà tâm tình thoáng bình phục sau, liền mở miệng nói, bàn về chăn nuôi cổ trùng, trà tỷ tuyệt đối là tay tổ. Vì vậy những thứ này cổ trùng liền giao cho ngươi, vô luận là tiếp tục gây giống, hay là chế tác thành tài liệu, hay hoặc giả là bán thành linh thạch, tất cả đều mặc cho trà tỷ xử trí. Chỉ cần có thể cung ứng thời mỗi luyện đan, cùng với vườn thuốc đám người tu luyện liền có thể. Chuyện này giao cho ta đi, ta nhất định đem hết toàn lực, không để cho chủ nhân thất vọng. Lam Thải Trà ôm chặt lấy trùng túi, gật mạnh đầu đáp ứng. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Thời Chấn khẽ mỉm cười, chợt lần nữa vô một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra động phủ vườn thuốc trong đảo được đông đảo dược thảo. Chỉ thấy bên trong đan phòng hào quang chợt lóe, chất đống như núi đông đảo dược thảo, gần như chiếm cứ gần phân nửa căn phòng. Trong lúc nhất thời, nồng nặc mà phức tạp mùi thuốc, nhất thời tràn ngập ra, tràn ngập cả phòng. Cái này, ông trời của ta, ít nhất tất cả đều là trăm năm trở lên dược thảo, trong đó thậm chí còn có một ít hơn ngàn năm đỉnh cấp linh dược. Lam Thải Trà lần nữa bị kinh hãi, một đôi mắt đẹp cũng chừng được tròn xoe. Chủ nhân, chỉ là những dược thảo này, này giá trị liền ít nhất hơn 10.000 linh thạch. Nhất là những thứ kia bao hàm linh tính ngàn năm linh dược, càng là kim đan kỳ lão tổ cũng khó được tìm gặp bà bối. hơn 10.000 linh thạch, cũng là giá cả không thấp. Thời Chấn nghe vậy, vẻ mặt khẽ động. Còn nhớ, ban đầu ở phòng đấu giá thời điểm, những thứ kia Kim Đan kỳ lão tổ bán đấu giá pháp bảo thời điểm, một món pháp bảo giá cả cũng chính là 10.000 linh thạch tả hữu. Nếu như những dược thảo này toàn bộ giá trị, có thể đổi lấy một món pháp bảo, đối với Thời Chấn mà nói tuyệt đối là thu được ích lợi cực lớn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Thời Chấn liền lắc đầu một cái. Vô luận là linh thạch hay là pháp bảo, đều là có biện pháp lấy được, có giá cả tham khảo. Dược thảo cũng không đồng dạng. Thời Chấn sau này luyện đan, còn cần rất nhiều dược thảo, thay vì đem những này dược thảo toàn bộ bán đi, đổi lấy một cái tạm thời chưa dùng tới pháp bảo, còn không bằng đưa chúng nó toàn bộ luyện chế thành đan dược, dùng để tăng lên bản thân tốt hơn. Vì vậy, Thời Chấn thêm chút suy tư sau, cũng đã có quyết đoán. Những dược thảo này, phần lớn đều muốn đem đi luyện dược. Chỉ có trong đó số ít một ít ngàn năm linh dược, là bị ta cả gốc lấy ra, ngươi mau sớm di chuyển đến thích hợp vườn thuốc trong, tận lực giữ vững bọn nó dự tính. Chuyện này, giao cho ta liền tốt. Lam Thải Trà lập tức gật đầu. Lúc này, nàng liền khom lưng phân nhặt lên thuốc dưới đất cỏ, cũng thận mà trọng chi đem kia 30 mấy gốc ngàn năm linh dược, toàn bộ cũng bỏ vào bên trong hộp, mỗi cái thu hồi. Đang ở nàng thu thập xong, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, Thời Chấn sau lưng chợt chuyển tới một tiếng gào thét. Sông ngang, sông ngang. Tiếng thét này như trâu, khí thế hùng hậu, thanh âm vừa ra vậy mà chấn động đan phòng cửa sổ rối rít đung đưa, phát ra kẹt kẹt vang loạn. Mà ở cái này âm thanh gào thét sau, một cái khác hơi tiêm tế một ít tiếng hô, cũng đi theo vang lên, vẫn là sông ngang. Sông ngang chẳng qua là mang theo một chút vẻ thống khổ. Ừm. Thời Chấn nghe được cái thanh âm này, vẻ mặt hơi đổi, lập tức đem sau lưng giỏ trúc gỡ xuống, sau đó đem phía trên nắp đánh mở ra. Chủ nhân, đây là. Lam Thải Trà hiển nhiên cũng có chút tò mò, nàng đã sớm nhìn thấy Thời Chấn sau lưng giỏ trúc, nhưng Thời Chấn một mực không có giới thiệu, nàng cũng liền thức thời không có hỏi nhiều. Giờ phút này thấy Thời Chấn chủ động gỡ xuống giỏ trúc, nàng cũng lộ ra mặt tò mò vây lại, xuống giỏ trúc trông nhìn. Kết quả cái này nhìn, Lam Thải Trà đầu tiên là lộ ra mặt thẹn thùng dung, nhưng khi nàng thấy rõ ràng sau, cũng là ngạc nhiên một đôi mắt đẹp cũng tỏa sáng. Chủ nhân, thứ này lại có thể là một con công mãng cổ chu cát. Nhìn nó vóc dáng, sợ rằng phải có ngàn năm đi. Là, ta cũng là thu thập cổ trùng thời điểm, ngoài ý muốn bắt gặp con này mãng cổ chu cát, sau đó liền đem nó trộm được gửi lưng trong. Chẳng qua là không nghĩ tới. Nói tới chỗ này, Thời Chấn vẻ mặt cũng có chút quái dị, hướng giỏ trúc trong hai con đỏ con cóc nhìn sang. Lại nhìn thấy, con kia hơn một xích phương viên đại công con cóc, đúng như Thái Sơn bình thường áp chế ở con kia cóc cái trên người, làm giao phối trạng. Cóc cái dáng to nhỏ, không chịu nổi, cho nên phát ra thống khổ tiếng hô. Cái này năm nhất nhỏ, dáng có chút quá với cách xa. Thời Chấn nhíu mày, nhìn về phía Lam Thải Trà, "Trà tỷ, ta có phải hay không nên ra tay ngăn trở?" "Cái này cũng không cần." Lam Thải Trà gương mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, "Loại này linh thú giao phối, chủ yếu thấy bọn nó có hay không tính thành thủ. Con kia mẹ chu cát mặc dù vóc dáng nhỏ, nhưng đã đến có thể sinh nở tuổi tác, vì vậy không thành vấn đề. Ngươi có thể hiểu thành, dáng cao to đại trắng hán, cưới một người dáng là lướt tiểu tiểu đường, chỉ cần tuổi tác đến, liền không thành vấn đề." "Như vậy à?" Thời Chấn nghe, không nhịn được nhìn nhiều một cái Lam Thải Trà. Mà cái nhìn này, thấy Lam Thải Trà vội vàng nghiêng đầu, tránh ra Thời Chấn tầm mắt, giọng điệu khó nén thẹn thùng mà nói, "Chủ nhân ngài nhìn con cóc vậy thì thôi, nhìn ta làm gì? Cha tỷ bác học nhiều biết, làm ta rất là kính nghệ." Thời Chấn lại đi lên trước, vỗ một cái Lam Thải Trà bả bay, nói lên từ đáy lòng, "Có ngài tương trợ, không biết đã giảm bớt đi thời mộ bao nhiêu phiền toái. Cha tỷ, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào." "Chủ nhân sao lại nói như vậy?" Lam Thải Trà ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Thời Chấn, cũng là lộ ra một bộ vô cùng vẻ chăm chú. "Chủ nhân ở ta tu vi mất hết, trở thành phế nhân thời điểm, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn ta. Từ giờ khắc này, ta chính là người của ngài. Bất kể ngài có bất kỳ cần, dù là lại không lễ, lại quá phận, chỉ cần ngài mở miệng, ta nhất định không chút do dự trợ giúp chủ nhân." "Ừm." Thời Chấn nghe Lam Thải Trà nói, mặc dù lộ ra vẻ cảm động, nhưng cũng không khỏi tò mò. "Có thể hay không hỏi một chút, cái gì mới là vô lễ, quá đáng yêu cầu?" "A." Lam Thải Trà không nghĩ tới, Thời Chấn thế mà lại hỏi như vậy. Lúc này sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, nàng trong mắt liền nhìn sang giỏ trúc trong còn đang rung động hai con cóc, trên gương mặt tươi cười thẹn thùng dung càng thêm sáng rõ. "Chủ nhân, chủ nhân cần gì phải biết rõ còn hỏi? Ngài tại bên trong hỏa bất tự, không phải đã đối ta làm một chút sao? Nếu như chủ nhân nghĩ tiến thêm một bước, ta..." "Ô, chỉ cần chủ nhân không ngại năm ta linh lớn là tốt rồi." "Cái gì tiến thêm một bước?" Thời Chấn sửng sốt một chút, hiển nhiên là còn không có phản ứng kịp. Chương 267, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Chương 267, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Lam Thải Trà nghe, nhất thời dậm chân, trên gương mặt tươi cười vậy mà lần đầu lộ ra hờn dỗi chi sắc. "Ta lúc ấy nói, danh giới cuối cùng chính là dù miệng, không thể xuống chút nữa. Bây giờ, có thể đi xuống." "Chủ nhân, ngài nhất định phải ta nói như vậy rõ ràng, như vậy hiểu chưa?" Lam Thải Trà trong lúc nhất thời, mắc cỡ cũng không mặt mũi đi nhìn Thời Chấn. Thời Chấn nghe nói như thế, trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó ho nhẹ một tiếng. "A, ta nhớ ra rồi, là có chuyện này. Chẳng qua là lúc đó thân ở hỏa bất tự, cương địch bằng tự, sinh tử khó dò, vì vậy không muốn nhiều như vậy." "Cái đó gì?" Thời Chấn chủ động nói sang chuyện khác, "Ta mới vừa nói chính là, trà tỷ muốn cho ta thế nào cảm ơn ngươi. Hay là trước tiên nói một chút, ngươi có cái gì mong muốn bật, thời mộ sau này hoặc giả có thể lưu ý, giúp ngươi tìm được." "Mong muốn bật?" Lam Hải Trà chớp chớp một đôi mắt đẹp, hơi suy tư sau, xem Thời Chấn từ từ mở miệng. "Chủ nhân nếu thật muốn cảm ơn ta, sau này đối ta không cần khách khí như vậy là được. Liên như là ta mới vừa nói, ta đã là người của ngài, vì vậy ngài không cần đối ta có quá nhiều băn khoăn. Lam Thải Trà giọng điệu, tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh. Ta hiểu. Cha tỷ những lời này, Thời Mô ghi nhớ trong lòng. Thời Chấn gật gật đầu, chợt không nói thêm gì nữa. Lam Thải Trà thấy vậy, trên gương mặt tươi cười lại dâng lên một tia mất mát, nhưng nàng cũng không có nói cái gì nữa, mà là đối Thời Chấn bái một cái, liền xoay người rời đi đan phòng. Thời Chấn đưa mắt nhìn Lam Thải Trà rời đi sau, trên mặt cũng toát ra một tia phức tạp. Nhưng không lâu lắm, liền khôi phục bình tĩnh, đưa tay đem cửa phòng đóng chặt sau, Thời Chấn liền khoanh chân ngồi ở giỏ trúc trước, vì hai con mãng cổ chú cấp hộ pháp. Một đêm, không lời. Hôm sau, xem giỏ trúc trong con kia dương dương đắc ý, một bộ hài lòng chi sắc công chú cấp, lại nhìn một chút bên cạnh con kia kiệt sức, nằm ở chỗ này không muốn nhúc nhích chút nào mẹ chú cấp. Thời Chấn trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Lần này giao phối rất thành công, sau đó liền nhìn con này mẹ chú cấp có thể hay không thụ thai. Về phần ngươi, Thời Chấn hướng con kia công chú cấp nhìn một cái, chợt liền đưa tay, liền muốn bắt lại nó. Nào ngờ, con này công chú cấp giao phối sau khi hoàn thành, tựa hồ cũng không nguyện ý lưu ở nơi đây, nó thấy Thời Chấn đưa tay tới bắt, vậy mà thân thể lập tức thoáng một cái hóa thành một đạo hồng quang, sẽ phải trốn đi nơi đây. Ba kiếp. Nhưng Thời Chấn sớm có dự liệu, sao lại để nó tùy tiện bỏ trốn? Lúc này bàn tay đột nhiên tìm đòi, hóa thành một đạo chói mắt kim quang, mang bọc ngàn cân cự lực, một thanh liền tóm lấy con này công chú cát. Lần này Thời Chấn hiển nhiên cũng không có lưu tay ý định, một thanh năm sau, cực lớn để ép lực lượng trực tiếp để cho con này công chú cát phát ra đau kêu. Sông ngang, sông ngang. Nhưng là mặc cho nó dễ dỗi như thế nào gào thét, Thời Chấn cái tay kia cũng giống như bạc tưới sắt đúc bình thường, không có cách nào dung chuyển. Cho dù là nó lẻ lưỡi đi công kích Thời Chấn, hoặc là đối Thời Chấn phun ra trận trận mọc độc, cũng đều bị Thời Chấn từng cái hóa giải, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một người một con nết rằng co đại khái một canh giờ, con này mãng cổ chu cấp rốt cuộc biết sợ, bởi vì nó màu sắc tươi đẹp màu đỏ bên ngoài thân, bản thân liền mang theo có kịch độc. Người bình thường một khi tiếp xúc được, không cần nhất thời chốc lát, chỉ biết độc phát thân vong, hóa thành một bãi mủ. Ngay cả là con kia cấp 5 yêu thú độc dao, cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Đây là nó đáng tự hào nhất thủ đoạn phong thần. Nhưng là nó chí mạng kịch độc, lại đối Thời Chấn không hề có tác dụng. Thậm chí mỗi khi nó liều mạng dễ rủa thời điểm, Thời Chấn con kia vô tình thiết thủ sẽ còn càng bóp càng chặt, chút nào không có coi nó là thành hiếm hoi chân thú đối đãi dáng vẻ. Không sợ nó kịch độc, vậy dĩ nhiên là có thể tùy thời nuốt xuống nó. Điều này làm cho không sợ trời, không sợ đất mãng cổ chu cát, lần đầu tiên cảm thụ sợ hãi tư vị. Ung ngô cùng, ung ngô cùng. Nó chuyển động con mắt, phát ra một trận tiếng ngáy, lộ ra một bộ buông tha cho toàn bộ chống cự bộ dáng. Thậm chí nó nhìn về phía Thời Chấn ánh mắt, cũng nhân cách hóa lộ ra cùng thuận chi sắc. Cấp 4 linh thú, đã có một ít linh trí. Ở bọn nó trong tay là thuyền trong mương tu sĩ, tuyệt không ở số ít. Vì vậy, ta cũng tuyệt không thể bị nó giả vờ thuận theo che giấu. Lý do an toàn, hay là trước tiên đem nó giam lại đi. Thời Chấn liếc cái này con quắc một cái, thêm chút suy tư sau, liền trực tiếp lấy ra một cái màu trắng gốm sứ hũ, đem một thanh nhét vào trong đó. Sau đó, Thời Chấn liền đem toàn bộ hũ cũng nhét vào trong tay áo. Kể từ đó, cho dù là cái này công chu cấp có vượt ngục chạy trốn cử động, Thời Chấn cũng có thể thứ nhất thời gian ngăn lại nó. Chỉ là như vậy tử, sau đó khoảng thời gian này, Thời Chấn sợ rằng đều muốn mang theo người vật này. Ô, cái này mấy cái yêu thú nội đan. Thời Chấn thu hồi công chu cấp sau, lần nữa lại đem giỏ trúc trong con kia mẹ chu cấp cũng thích đáng an trí đứng lên. Sau đó, Thời Chấn liền lấy ra thử thách bí cảnh trong săn thú đến đông đảo yêu thú nội đan. Trong đó nhất rõ ràng, hiển nhiên là viên kia hiện lên màu vàng đường vân cấp 5 yêu thú độc giao nội đan. Trong cái này đan giá trị cực cao, giá thị trường ít nhất 1.000 linh thạch. Đối với trước mắt Thời Chấn mà nói, trừ bán lấy tiền ra, tạm thời không có gì có thể lợi dụng địa phương. Vì vậy, Thời Chấn hướng này tưởng tận chỉ chốc lát sau, liền đem thu vào. Về phần cái khác cấp 3, cấp 4 yêu thú nội đan, tổng cộng có 7 viên, cộng thêm Thời Chấn thu tập được đại lượng chân quý dược thảo, đã đầy đủ Thời Chấn luyện chế 7 lọ tụ linh đan. Tụ linh đan phương pháp luyện chế, ban đầu rơi vào Thời Chấn tay kia bản thần nông bản thảo kinh, phía trên ghi lại rất là cặn kẽ, Thời Chấn đã sớm vững vàng ghi tạc trong đầu. Nhưng để cho an toàn, Thời Chấn hay là quyết định mấy ngày nữa đi Lạc Dương một chuyến. Thứ nhất là thăm Hoàng Ái Như, thứ hai là lần nữa mượn xem một phen thần nông bản thảo kinh, xác nhận tụ linh đan toa thuốc. Dĩ nhiên, còn có quan trọng hơn thứ ba sự kiện. Chẳng qua là chuyện này cần phải đi Lạc Dương sau, dò rõ tình huống sau mới quyết định. Suy tư chỉ chốc lát sau, Thời Chấn hướng trước mặt 7 viên yêu thú nội đan vung tay lên, chỉ thấy nơi lòng bàn tay hào quang chợt lóe, những thứ này nội đan liền đã toàn bộ được thu vào trong túi lượng đồ. Sau đó, Thời Chấn liền lấy ra lần này bí cảnh thử thách trong, thu được những bậc khác. Đầu tiên là 10 bản công pháp bí tịch. Những công pháp này bí tịch, toàn bộ cũng đến từ Chu gia tu sĩ cùng Dương gia tu sĩ, trong đó 3 bản màu trắng phong bì công pháp bí tịch, theo thứ tự là Kim Tiền Lạc Địa Trận Dương gia Giản Pháp Ai Lao Sơn 36 kiếm. Màu xanh da trời phong bì công pháp 3 bản, theo thứ tự là Liệt Dương Chỉ Phán Quan Bút Pháp cùng Thiên Sư Khu Quỷ Thuật. Màu tím phong bì công pháp một quyển, chính là Liệt Dương Chỉ cùng Phán Quan Bút Pháp dung hợp sau Liệt Dương Sách Chỉ uy lực mạnh nhất. Trừ cái đó ra, linh thạch tổng cộng là lấy được 1.000 lượng trăm viên, bình thường linh sữa 200 cân, thiên nhiên linh nhũ 20 cân. Còn có cân long ngâm kiếm cùng cấp bậc 6 cái pháp khí cấp thấp. Chỉ lấy tài sản tới luận, giờ phút này Thời Chấn sợ rằng so một ít danh môn đại phái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn phải giàu có. Xử trí như thế nào những chiến lợi phẩm này, chính là sau đó một vấn đề khó khăn. Bất quá, Thời Chấn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lúc này ngẩng đầu một cái, hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Chương 268, thu hoạch lớn nhất chương 268, thu hoạch lớn nhất thanh thu, vào đi, ta có lời phân phó ngươi. Chủ nhân. Nghe được thời trấn kêu gọi, đan phòng cửa nhất thời kẹt kẹt một tiếng, bị một đôi ung tùm tay ngọc nhanh chóng đẩy ra. Sau đó, một kẻ người mặc váy dài trắng xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, liền đầy mặt sắc mặt vui mừng tiến vào trong phòng. Cô gái này chính là thời trấn trên danh nghĩa thiếp thân thị nữ Lý Thanh Thu. Nguyên lai, thời trấn đêm qua sau khi quay về, dù không có kinh động vườn thuốc đám người, nhưng đan phòng đèn nhưng vẫn sáng. Một ít thận trọng người, rất nhanh liền phát hiện sự biến hóa này. Nhất là một mực chú ý thời trấn khi nào trở về Lý Thanh Thu, càng là thứ nhất thời gian liền chạy đến bên ngoài đan phòng, hơn nữa trắng đêm bảo vệ tại cửa ra vào. Giờ phút này nghe được thời trấn kêu gọi, trên gương mặt tươi cười mang theo buồn ngủ ý Lý Thanh Thu, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nàng đẩy cửa mà bảo, quỳ rạp xuống thời trấn trước mặt, lộ ra một bộ cung thuận chi sắc, "Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Ta xin hỏi ngươi, vườn thuốc đám người những ngày qua, có hay không khắc khổ tu hành? Các nàng tu vi cảnh giới như thế nào, tu luyện loại công pháp nào?" Thời trấn hỏi. "Hồi bẩm chủ nhân, bên trong vườn thuốc người tu hành tổng cộng 12 vị. Trong đó bị chủ nhân từ Hỏa Vân tự cứu ra 8 tên nữ đệ tử, tư chất tốt nhất, tu vi tiến bộ cũng nhanh nhất, đều đã toàn bộ lên cấp luyện khí kỳ 3 tầng. Về phần Lam Thải Trà, tu vi cao nhất, bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng 5. Ngoài ra Vương Mạc Huyên cũng là luyện khí kỳ 3 tầng, chỉ có thời tiểu muội tiến bộ chậm chạp, bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tầng 2. Lý Thanh Thu cặn kẽ hồi đáp. "Ngươi đây?" Thời trấn nhìn Lý Thanh Thu một cái. "Nô tỷ tư chất kém nhất, bây giờ chỉ có luyện khí kỳ tầng 2 tu vi." Lý Thanh Thu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Thời trấn đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Lý Thanh Thu chỉ có một linh mạch tư chất, không có gì bất ngờ xảy ra đời này cũng không đến được luyện khí kỳ tầng 5. Thời tiểu muội giống như chính mình là tứ linh mạch, tu hành tốc độ chậm hơn những người khác cũng rất bình thường. Ở thời trấn suy tư thời điểm, Lý Thanh Thu đã lên tinh thần, tiếp tục nói, "Trừ Vương Mạc Huyên, thời tiểu muội tu hành chủ nhân ban cho công pháp ra, còn lại đám người toàn bộ tu hành Lam Thải Trà chuyển thụ ngũ độc giáo nhập môn tâm pháp ngũ độc tâm kinh. Một ít tiến triển tương đối nhanh đệ tử, đã có thể dẫn cổ vào cơ thể, phát huy sức chiến đấu." Thời trấn nghe vậy, sờ một cái cằm, ánh mắt hơi lấp lóe. "Ngũ độc tâm kinh, cái này ngũ độc giáo công pháp nhập môn cũng là không kém. Chẳng qua là dẫn cổ vào cơ thể sau này cũng chỉ có thể đi ngũ độc giáo cổ tu một mạch, Lam Thải Trà sau này chính là các nàng không hơn không kém vỡ lòng lần sư." Lý Thanh Thu nghe vậy, không có lên tiếng, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn thời trấn. Bất quá, thời trấn cũng chỉ là nói tới một cái Lam Thải Trà, cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại đổi đề tài nói đến Vương Mạc Huyên. "Vương Mạc Huyên người này, ta chuyển cho nàng mật tông song tu thuật, cũng coi là mật tông riêng có một cái tinh diệu pháp môn, thích hợp nhất nàng âm linh mạch. Trước cùng nàng song tu một lần, nàng liền trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng, bây giờ lại qua tháng 1, nàng vẫn là cái này tu vi, có thể thấy được nàng thường ngày tứ tung lười biếng, không có chăm chỉ tu hành." "Đúng là như vậy." Chủ nhân không ở thời điểm, vị này Vương gia đại tiểu thư đang ở vườn thuốc phụ cận phóng ngựa đạp thanh, phi ương tay sai, hoàn toàn vô tâm tu hành. Lý Thanh Thu tựa hồ cũng không thích Vương Mạc Huyên, nghe được thời trấn đối với nàng bất mãn, lúc này mở miệng nói, "Cần ta đem nàng kêu đến, để cho chủ nhân ngay mặt khiển trách sao? Buổi tối để cho nàng tới phòng ta." Thời trấn gật gật đầu, sau đó nhìn một cái Lý Thanh Thu, đưa tay cầm lên một cái túi đựng đồ, đưa tới. "Ta cái này có cái túi đựng đồ, bên trong có 10 bản công pháp bí tịch, 6 cái pháp khí cấp thấp, 200 cân bình thường linh sữa, ngươi cầm đi giao cho Lam Thải Trà, để cho nàng thích đáng phân phối cấp vườn thuốc đám người. Nói cho nàng biết, ngày mai ta phải đi Lạc Dương một chuyến, đại khái muốn 3 năm ngày. Lúc ta không có mặt, để cho nàng rất là xử lý vườn thuốc, không thể lười biếng." "Là." Lý Thanh Thu nhận lấy túi đựng đồ, không người đáp ứng. "Ngươi đi đi." Thời trấn khoát tay một cái. "Là, chủ nhân." Lý Thanh Thu đáp ứng một tiếng, xoay người đóng cửa phòng, bước nhanh mà rời đi. Thời trấn thời là chờ Lý Thanh Thu sau khi đi xa, chợt vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một cái dài hơn một trượng, vết máu loang lổ to lớn cự vật. Chính là cấp 5 yêu thú độc giao nửa đoạn thân thể. Con này độc giao nửa người trên, bị thời trấn dùng một chương cựu tiêu thần lôi phù nổ thành bột. Nửa đoạn dưới thân thể thì bị thời trấn toàn bộ thu về. Bây giờ, thời trấn lấy ra cái này nửa đoạn giao thân, hiển nhiên là có dụng ý khác. Chỉ thấy được thời trấn đối cái này cực lớn giao thi tưởng tận chỉ chốc lát sau, chợt đứng dậy đi tới trước lò luyện đan, từ phía dưới lấy ra một chút gỗ than, cũng trực tiếp dẫn đốt. Chờ ngọn lửa thiêu cháy sau, thời trấn lấy ra lóc sừng dao, từ dao thân bên trên cắt lấy một miếng thịt, gác ở trên lửa quay nướng. Rất nhanh, một trận kỳ lạ mùi thịt liền phiêu đãng ở chật chội bên trong đan phòng. Thời trấn nướng thịt quen, cũng không cái gì gia vị, trực tiếp đem nhét vào trong miệng, miệng lớn ngay. Rất nhanh, một khối lớn cỡ bàn tay thịt dao liền bị thời trấn toàn bộ nuốt vào. Mà dùng thịt dao sau, thời trấn liền ngồi xếp bằng, khép mắt lại, tựa như đang đợi cái gì. Đại khái thời gian một nén nhang sau, thời trấn liền khẽ nhếch mi, hướng bụng mình nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, cái này thịt dao đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có thể nói là vật kỳ độc. Nhưng đối với ta mà nói, lại có thể nói đại bổ. Ta có thể cảm nhận được, thịt dao bắt đầu bị tiêu hóa sau, từng cổ một yêu thú riêng có lực lượng, đang không ngừng ân cần săn sóc, cường hóa thân thể của ta. Nói tới chỗ này, thời trấn nhìn về phía cỗ này dao thân ánh mắt, nhất thời trở nên nóng bỏng. Nếu là có thể đem toàn bộ cắn ướt, tố chất thân thể của ta nên có thể tiến hơn một bước. Đến lúc đó, xác suất lớn có thể đem long tượng bàn công tu luyện đến thứ 3 tầng cảnh giới, lực lượng còn có thể tăng gấp đôi nữa. So sánh với viên kia cấp 5 yêu thú nội đan, cái này nửa cô giao thần, ngược lại đối tác dụng của ta lớn hơn. Một điểm này, sợ là bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không tới. Đang ở thời trấn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hơn nữa lấy ra một cái đựng nước nhỏ túi ra, chuẩn bị đi đón một ít dao máu lúc, bên ngoài chợt chuyển tới một chuỗi tiếng bước chân. Thời Trấn nghe được động tĩnh, lập tức tay áo bào vung lên, kích thích một mảnh màu vàng hào quang, đem khổng lồ nửa cô dao thân trong nháy mắt thu hồi. Sau đó, Thời Trấn lại đầu ngón tay bắn ra, dùng một đạo ác liệt chỉ kình dập tắt trước mặt trong bồn lửa than. Làm xong đây hết thảy sau, Thời Trấn mới vừa ngẩng đầu một cái, hướng cửa nhìn. Mà lúc này, ngoài cửa cũng truyền tới một cái thanh âm. "Chủ nhân, ta là Lam Thải Trà, có chuyện khẩn cấp phải gặp ngài." "Cha tỷ, ngươi vào đi." Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra sau, ngoài cửa quả nhiên đứng một thân áo lam Lam Thải Trà. Nhưng nàng trong tay lại cầm Thời Trấn mới vừa giao cho Lý Thanh Thu túi đựng đồ kia, bước nhanh đi vào trong căn phòng. "Chủ nhân, ngài cái túi đựng đồ này trong, những thứ kia dựng ra, Chu gia tu sĩ công pháp bí tịch, cùng với pháp khí cấp thấp, ngược lại cũng thôi. Nhưng cái này 200 cân linh sữa, hiệu lực có thể so với 200 quả Hoàng Long đan. Đối với ngài tu luyện khá có chỗ dùng, còn mời chủ nhân thu hồi. Hoàng Long đan bây giờ đối tác dụng của ta đã không đáng kể, nhưng đối các ngươi luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, lại có cực lớn chỗ dùng." Thời Trấn khoát tay một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lam Thải Trà, "Vật này nếu các ngươi, ngươi hãy thu chính là. Hơn nữa, ngươi tới nơi này, không chỉ là vì còn con này 200 cân linh sữa đi." Chương 269, chỉ cần ngươi mở miệng chương 269, chỉ cần ngươi mở miệng Lam Thải Trà nghe vậy, hơi sững sờ. Nếu đổi thành Bạch Mộng Giao ở chỗ này, nghe được chỉ có 200 cân linh sữa mấy chữ này, sợ rằng trực tiếp liền nhảy cất lên. Một cân linh sữa gần như tương đương với một cái Hoàng Long đan, mà tiện nghi nhất Hoàng Long đan cũng phải 6 cái linh thạch một viên. Thời hoán đổi một cái, biết ngay cái này 200 cân linh sữa tương đương với 1,000 lượng trăm linh thạch. Đừng nói là nghèo khó túng quẫn Bạch Mộng Giao, cho dù là trước kia khá có một ít tài sản Lam Thải Trà, đây cũng là không hơn không kém một số lớn cự khoản. Có ở đây không Thời Trấn trong mắt, cái này không ngờ không tính là gì, trực tiếp liền bàn cho vườn thuốc đám người. Loại này khí phách, Lam Hải Trà tự nhận là tuyệt đối không có. Cho dù là trưởng môn An Phượng Hoàng, cũng tuyệt không có loại này mà lớn. Bất quá, thấy Thời Trấn thái độ như thế, Lam Hải Trà cũng không chối từ nữa, trực tiếp điểm một chút đầu. "Nếu chủ nhân nói như vậy, vậy ta liền thay vườn thuốc đám người nhận lấy. Những thứ này linh sữa, nhất định có thể giúp tu vi của bọn họ thực lực nhanh chóng tăng lên, sau này cũng có thể mau sớm trợ giúp cho chủ nhân." "Ừm." Thời Trấn đáp một tiếng, vẫn là một đôi mắt bình tĩnh nhìn Lam Hải Trà. Mà đến giờ phút này, Lam Thải Trà cũng rốt cuộc thần sắc nghiêm lại, nói rõ bản thân ý tới. "Là như thế này, ta bắt được chủ nhân ban tặng trùng túi sau, lập tức tiến về trước đào móc mấy chỗ trùng hố, chuẩn bị ném tự. Nhưng rất nhanh, liền gặp phải vấn đề lớn." Lam Thải Trà nói. "Vấn đề gì?" Thời Trấn hỏi. Lam Thải Trà trên mặt lộ ra một tia khổ não chi sắc, những thứ kia cổ trùng thực lực quá mạnh mẽ. Số lượng nhiều nhất cấp 1 cổ trùng cũng được, cơ bản không có vấn đề gì. Thế nhưng chút cấp 2 cổ trùng, nhất là kia hơn 30 chỉ cấp 3 cổ trùng, thực lực mạnh. Bằng vào ta bây giờ thực lực tu vi, hoàn toàn không cách nào áp chế bọn nó. Vì vậy, toàn bộ cấp 1 trở lên cổ trùng ta cũng không có chỗ đi, vẫn giam cầm ở trùng trong túi. Thời Trấn nghe vậy, nhìn Lam Thải Trà một cái, khẽ gật đầu. "Ngươi bây giờ thực lực chỉ có luyện khí kỳ tầng 5, lấy thực lực như vậy đi chăn nuôi những thứ kia cấp 2, cấp 3 cổ trùng, bọn nó khó tránh khỏi sẽ gây chuyện, thậm chí là đổi khách làm chủ, cố gắng cắn nuốt nhân loại tu sĩ." "Đúng là như vậy." Lam Thải Trà hít sâu một hơi, nói, "Cấp 3 cổ trùng thực lực, sánh bằng yêu thú cấp 3, thực lực gần như tương đương với một kẻ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cái này hơn 30 chỉ cấp 3 cổ trùng đồng loạt thả ra, lực tàn phá cực kỳ đáng sợ. Nhưng nếu có thể thuần phục bọn nó, chúng ta vườn thuốc là có thể có một cố cường đại lực lượng. Sau này vô luận là bảo vệ vườn thuốc hay là tiêu diệt kẻ địch, cũng có thể nói là một món lợi khí." Nói tới chỗ này, Lam Thải Trà một đôi mắt đẹp trong thả ra sáng ngời ánh sáng, giống như tiểu đồ gặp phải rượu ngon, sắc quỷ gặp phải giai nhân, trong lời nói không khỏi để lộ ra vẻ hưng phấn. "Ta lần này tới trước, là kính xin chủ nhân mở hầu bao tương trợ, ban cho ta một món đỉnh cấp náo vật, giúp ta trấn áp chúng cổ, xây dựng một tòa xưa nay chưa từng có đỉnh cấp trùng hố." Nghe nói như thế, Thời Trấn vẻ mặt động một cái, không nhịn được nhìn nhiều Lam Thải Trà hai mắt. Đặt ở trước kia, tựa như ngươi như vậy cẩn thận cung thuận người, là tuyệt sẽ không chủ động mở miệng cân thời mộ yêu cầu này nọ. Càng khỏi nói, có thể nói là đỉnh cấp náo vật vật chân quý. Bất quá ngươi nếu mở miệng, đã nói lên ngươi là thật cấp thiết muốn xây dựng một tòa đỉnh cấp trùng hố, thuần hóa những thứ kia cực phẩm cổ trùng. Thời Trấn nói xong những thứ này, không tiếp tục nói tiếp cái gì, mà lại nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc, suy tính chốc lát, mới vừa lên tiếng lần nữa. "Ngươi mới vừa nói, thuần hóa cái này hơn 30 chỉ cấp 3 cổ trùng thì tương đương với vườn thuốc nhiều hơn 30 tên trúc cơ sơ kỳ cường giả, nói thế có hay không quả thật?" "Nô tỳ không dám nói bừa." Lam Thải Trà đầu tiên là túi người hành lễ, lúc này mới lên tiếng. "Nếu thật đem cấp 3 cổ trùng làm thành một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ để đối đãi, hiển nhiên là không làm được. Bọn nó mặc dù hung hãn, sức chiến đấu có thể so với trúc cơ kỳ, nhưng cũng chỉ là có thể so với mà thôi. Chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ càng thông minh, cường đại hơn, nhất là trên người có đông đảo huyền diệu pháp khí, điểm này là những thứ này cổ trùng bạn bạn không cách nào sánh bằng. Nhưng cũng không loại bỏ, trong đó mấy con thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần cổ trùng, đích xác có hoàn toàn sánh bằng, thậm chí nghiền ép trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Vì vậy, tổng hợp tính toán xuống, cái này hơn 30 chỉ cấp 3 cổ trùng tổng thể thực lực, đại khái tương đương với 10 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Mà rốt cuộc có thể hay không đưa chúng nó thực lực toàn bộ dẫn dắt đi ra, thì toàn bằng cổ sư năng lực khống chế. Lam Thải Trà nói. Lời vừa nói ra, Thời Trấn bén nhạy bắt được trong đó trọng điểm. "Ý của ngươi là, những thứ này cấp 3 cổ trùng có thể phát huy bao lớn năng lực, toàn ở với cổ sư năng lực khống chế?" Nói cách khác, những thứ này thực lực tổng hợp có thể so với 10 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cổ trùng, đều sẽ bị một kẻ cổ sư thao túng, có hay không như vậy? Chính là, Lam Thải Trà gật gật đầu, nhìn về phía thời trấn, chủ nhân có thể tìm mấy tên tin được cổ sư, đem những thứ này cổ trùng từng nhóm giao cho bọn họ. Đối với bất kỳ một kẻ cổ sư mà nói, thao túng đại lượng cường lực cổ trùng, đều là bọn họ bình sinh một đại mộng tưởng. Chỉ cần chủ nhân thả ra tin tức, tin tưởng nguyện ý đến cậy nhờ chúng ta vườn thuốc cổ sư, tuyệt không ở số ít. Nghe nói như thế, thời trấn cười ha ha. Cha tỷ lời này, cũng có chút khách khí. Thời Mô dĩ nhiên là tin được ngươi, vì vậy chuyện này không cần ủy thân cho người khác. Ngươi nói thẳng đi, lúc cần mỗ kia kiện báo vật. Đa tạ chủ nhân. Lam Thải Trà nghe vậy, ngạc nhiên và phần, vội vàng bái tạ. Nhưng thời trấn lại chợt vươn tay tới, đỡ lên Lam Thải Trà, chẳng qua là khẩu khí càng thêm bình tĩnh. Nói đi, hôm nay chỉ cần ngươi mở miệng, thời mỗ tất cả đều đáp ứng. Lời vừa nói ra, nguyên bản ngạc nhiên vạn phần Lam Thải Trà, lại chợt thân thể mềm mại run lên, chợt trên gương mặt tươi cười hơi lộ ra một chút hối hận. Nhưng nàng cắn răng sau, đúng là vẫn còn nổ ra như vậy mấy chữ. Ta mong muốn chủ nhân con kia thất thải thần điện. Thời trấn nghe, đuôi mày hơi nhíu, chợt liền không chút do dự lấy tay nhập tay áo, móc ra một cái ống đựng bút vậy gốm sứ hũ. Sau đó, thời trấn ngay trước mặt Lam Thải Trà, đem này hũ cái nắp trực tiếp rút ra, đem lọ ngọn nguồn con kia nửa lớn cỡ bàn tay con điện, sáng cấp Lam Thải Trà nhìn. Là vật này sao? Lam Hải Trà thấy con này thất thải thần nện, lập tức mỹ mâu sáng lên, gật đầu liên tục. Chính là vật này. Thất thải thần nện giống như mãng cổ chu cáp, chính là trong ngũ độc giáo vô cùng phụ nổi danh ngũ đại thần cấp trần thú. Trong đó mãng cổ chu cáp các loại diệu dụng, thứ không cần nói. Mà con này thất thải thần nện, thời là trời sinh khắc chế hết thể cổ trùng, có thể nói là thế gian toàn bộ cổ trùng đỉnh cấp khắc tinh. Ngưng lại một chút, Lam Hải Trà tiếp tục nói, ta nếu là lấy được nó, liền có thể dùng nó khiếp sợ trùng trong hố hùng mạnh cổ trùng, làm chúng nó thần phục nghe lệnh của ta. Chỉ cần đợi một thời gian, ta liền có thể lấy những thứ này cổ trùng làm căn cơ, xây dựng một chi hùng mạnh trung quân. Rất tốt. Thời trấn nghe vậy, cũng không thèm nhìn tới con này thất thải thần nện, trực tiếp kể cả gốm sứ hũ ở bên trong, trực tiếp ném cho Lam Thải Trà. Cha tỷ, con này thất thải thần nện từ đó về sau sẽ là của ngươi. Hy vọng có thể như cùng ngươi đã nói vậy, sớm xây dựng một con hùng mạnh trung quân. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Chủ nhân đất nước, nô tỳ muôn chết khó báo. Lam Thải Trà nhận lấy thất thải thần nện, quỳ sụp xuống đất liên tiếp dập đầu, vẻ mặt rất là kích động. Thời trấn đợi nàng dập đầu 3 năm cái đầu, liền vừa nhấc tay áo bảo. Nhất thời, một cỗ cường đại linh áp phù đi lên, đem Lam Thải Trà cả người cũng bày dơ lên, làm nàng không tự chủ được đứng dậy, không cách nào lại lạy. Giữa ta ngươi, không cần khách khí như vậy. Thời trấn khẩu khí thản nhiên nói. Là, chủ nhân. Lam Thải Trà đáp một tiếng, giơ tay lên đem giả vờ thất thải thần nhện gốm sứ hũ thích đáng thu hồi, sau đó liền lộ ra mặt cảm kích nhìn về phía thời trấn. Chủ nhân, ta còn có một chuyện, Cân Hồng Loan Phong La Hồng có liên quan, không biết có nên nói hay không. Chương 270, ta toàn đáp ứng chương 270, ta toàn đáp ứng Cân La Hồng có liên quan. Thời trấn vẻ mặt khẽ động, chợt mở miệng nói, hãy nói xem. Là. Lam Thải Trà gật gật đầu, nói, Hồng Loan Phong La Hồng, nghe nói nàng gần đây đang khắp nơi giá cao tìm kiếm một ít hiếm hoi cổ trùng, mà chủ nhân lần này mang về trùng trong túi, liền có nàng cần một ít cấp 2 cổ trùng. Vì vậy, chủ nhân hoặc giả có thể cân nàng làm giao dịch, Cân La Hồng làm giao dịch. Thời trấn nghe vậy, nhìn Lam Thải Trà một cái, nếu ta nhớ không lầm, ngươi cân cô gái này tựa hồ có chút ăn tết, cũng không thích nàng. Vì sao hôm nay chợt nhắc tới chuyện này? Nguyên nhân có hai. Lam Thải Trà hít sâu một hơi, nói, ta mặc dù không thích La Hồng, nhưng chủ yếu là bởi vì La Hồng người này cô tịch rời bẫy, trên danh nghĩa gia nhập chúng ta Dự Nam Ngũ Độc giáo, lại luôn phân ly ở đám người ra, đối tông môn chuyện không hề quan tâm. Hơn nữa, nàng luôn là thần thần bí bí, để cho người không khỏi đối với nàng sinh ra dè chừng. Nhưng chủ nhân gia nhập Ngũ Độc giáo sau, tầng thứ 2 tiến về Hồng Luân phòng, cũng cân La Hồng chi tử La Lập có chút giao tình. Xem ở chủ nhân mặt mũi, dĩ vãng những thứ kia ăn tết, ta tự nhiên sẽ không lại cân La Hồng so đo. Tiếp theo, thời là Hồng Loan Phong bây giờ nhiều hơn một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa trong trúc cơ kỳ tu vi La Hồng bản thân, các nàng nghiễm nhiên đã thành chúng ta tông môn mạnh nhất một cỗ lực lượng. Lam Thải Trà nói, ngoài ra La Hồng cái người này vẫn là rất giàu có, trên người có không ít thứ tốt. Chủ nhân đã có thể cùng nàng trao đổi vật, sao không đi Hồng Loan Phong thử một lần, hoặc giả có thể được đến thu hoạch ngoài ý muốn, cũng chưa biết chừng. Nghe nói như thế, thời trấn sờ một cái xuống đi, hơi thêm suy tư sau, từ từ gật đầu. Ngươi nói khá có đạo lý, như vậy đi, ngươi đem những thứ kia cấp 2 cổ trùng lưu lại, ta tối nay đi liền Hồng Loan Phong một chuyến. Là. Lam Hải Trà thấy thời trấn tiếp thu đề nghị của mình, lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ. Hơn nữa, nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong một cái cỡ nhỏ trùng túi, bên trong chứa 20 con tuyển chọn tỉ mỉ hiếm hoi cấp 2 cổ trùng, lúc này liền trực tiếp lấy ra giao cho thời trấn. Sau đó, hai người lại thương nghị một ít cân vườn thuốc có liên quan chuyện, đại khái sau nửa canh giờ, Lam Thải Trà mới vừa đối với thời trấn cung kính hành lễ, xoay người đóng cửa rời đi. Mà chờ cô gái này hoàn toàn cách xa sau, thời trấn trong tay áo chợt chuyển tới một tiếng cười đùa, ngay sau đó một đạo xinh đẹp bóng dáng chợt một tiếng bay ra, rơi vào thời trấn bên người. Chủ nhân, thường ngày cũng không thấy ngài rộng lượng như vậy a, lại có thể nói ra hôm nay chỉ cần ngươi mở miệng, ta toàn đáp ứng những lời như vậy, thật là làm cho ta thất kinh đâu. Người nói chuyện rõ ràng là một mực cân thời trấn hình bóng không đề cập tới quỷ bộ Trần Tiến. Thời trấn nghe được nàng lời nói này, lại khẩu khí thản nhiên nói, nếu ngươi chỉ nghe ra thời mỗ hào phóng, vậy ngươi chỉ biết lỗi ý trên thực tế, câu nói kia là ở gõ Lam Thải Trà. Gõ? Trần Tiến sửng sốt một chút, thế nào cái gõ pháp? ta thế nào không nghe ra tới? Ta câu nói kia, dĩ nhiên là bán cho Lam Thải Trà một ân huệ lớn bằng trời. Nhưng ngươi phải biết một câu nói, đó chính là ân tình tựa như tờ giấy trương mỏng. Ân tình loại vật này, là biết dùng rơi. Thời Chấn nhìn Trần Tiến một cái, tiếp tục nói, nếu ta chưa nói câu nói kia, như vậy Lam Thải Trà cần ta đòi một vật, chẳng qua là bình thường đòi hỏi mà thôi. Nhưng ta thêm câu nói kia, đã nói lên nàng quả thật cầm đi thời mỗ một món náo vật sau, ân tình cũng sẽ bị hết sức tiêu hao. Ngày sau nếu nàng nhắc lại ra tương tự yêu cầu, thời mỗ nhưng chưa chắc sẽ đáp ứng. Là như thế này. Trần Tiến lấy làm kinh hãi, không trách, Lam Thải Trà nghe được ngươi nói ra những lời này sau, không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại giống như là có chút thấp thỏm lo âu. Trong lòng nàng hoảng hốt, lại vẫn kiên trì nói lên điều thỉnh cầu này, nói rõ nàng là thật vô cùng cần thiết con này thất thải thần nện. Thời Chấn trong tròng mắt lộ ra một tia suy tư, mở miệng nói, trên thực tế, nàng mong muốn con này thất thải thần nện, ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bởi vì lúc trước trấn áp trùng hố linh thú, thậm chí còn con kia cấp 4 mãng cổ chu cát, ta nguyên tưởng rằng nàng sẽ đòi con thú này. Nếu là nàng muốn, chủ nhân sẽ cho sao? Trần Tiến hỏi. Sẽ. Thời Chấn đầu tiên là gật gật đầu, chợt lại tiếp tục nói, nhưng con này cấp 4 linh thú, ngay cả ta cũng dám công kích, thì càng khỏi nói bây giờ thực lực yếu đối Lam Thải Trà. Cho dù cho nàng, sợ rằng nàng cũng không khống chế được. Chủ nhân, đây chính là cấp 4 linh thú, vô cùng vật chân quý a. Ngài quả thật chịu cho. Trần Tiến chớp chớp một đôi trong mắt to, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Cũng có thể so với 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ sức chiến đấu cổ trùng đại quân so sánh, chỉ có một con mãng cổ chu cát, cũng là không tính là gì. Huống chi, nàng cuối cùng đòi chẳng qua là một con còn nhỏ thể thất thải thần đệ. Thời Chấn nói, con nhỏ thể. Ngoan ngoãn, ngươi nếu không nói, ta nhưng tuyệt đối không nhìn ra, cái này nửa lớn cỡ bàn tay, cả người màu sắc sặc sỡ con nện, lại là còn nhỏ thể. Trần Tiến lắc đầu liên tục. Mới vừa bắt được thời điểm, kỳ thực hình thể nhỏ hơn, cũng liền so tầm thường con nện lớn một chút, màu sắc tươi đẹp một ít mà thôi. Mấy tháng gần đây ta một mực dùng tự linh hoàn nuôi dưỡng, lúc này mới trưởng thành một ít. Nhưng thân thể vẫn chỉ có 5 màu, nên sau khi trưởng thành, mới có thể biến thành trong truyền thuyết thất thải thần nện. Thời Chấn nói xong câu đó, ánh mắt hướng Lam Thải Trà rời đi phương hướng nhìn lướt qua, chân mày chợt hơi nhíu lên. Lam Hải Trà người này phẩm hạnh cũng xấu, đáng giá thâm giao, ta đối với nàng hay là yên tâm. Lo lắng duy nhất chính là, nàng bạn nhất thật nắm trong tay cổ trùng đại quân, có lực lượng cỡ này sau, có thể hay không ở trong tông môn làm ra một ít quá đáng cử động. Nàng thường ngày như vậy cung thuận, có thể làm ra thất thường gì cử động. Trần Tiến không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết. Nhưng có đôi lời, gọi là người dạ tâm, luôn là theo thực lực tăng trưởng biến hóa. Hôm nay như vậy, ngày sau nhưng chưa chắc như vậy. Thời Chấn nói. Cái gì hôm nay, ngày sau? Trần Tiến xem Thời Chấn, đại mi hơi nhíu. Nhìn chủ nhân này tầm nói năng, ngược lại không giống như là cái 16-17 tuổi thiếu niên, ngược lại giống như là cái tâm cơ thâm trầm lão đầu. Ha ha, có lẽ là thời mẫu nghĩ nhiều lắm đi. Nhưng mấy năm này bước vào tu luyện giới tới nay, thời mẫu cũng lên không ít làm, đã bị thiệt thòi không ít, khó tránh khỏi sẽ quá phận cẩn thận. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Thời Chấn nghe được Trần Tiến phê bình bản thân, lúc này cũng là cười ha ha. Chủ nhân không cần phải lo lắng, ta tối nay liền trở về trong chiêu hồn phiên tu luyện. Nhanh thì 7-8 ngày, chậm thì 1 tháng, nhất định có thể lấy được đột phá. Đến lúc đó, bất kể ai tới tìm chủ nhân phiền thoái, ta Trần Tiến thứ nhất cái không đáp ứng. Trần Tiến giơ lên cánh tay, thì uy vậy cơ cơ quả đấm. Tốt, tốt a. Thời Chấn nghe, trong lòng an lòng. Kể từ Thời Chấn bước vào tu chân giới tới nay, con này quỷ bột một mực sức sông sáo toàn lực, kề vai chiến đấu, nhiều lần cũng suýt nữa bỏ mạng. Thời Chấn đối với nàng là tuyệt đối tin được, mà nàng chắc cũng là thế gian duy nhất một biết Thời Chấn có tiên thiên tịch độc chi thể người. Hai người coi như là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Nàng nếu có thể thành công đột phá đến tiên quỷ cảnh giới, có tương đương với trúc cơ kỳ cường giả thực lực, như vậy đối Thời Chấn sau này chiến đấu tuyệt đối là cực lớn trợ thủ. Lúc này Thời Chấn liền lấy ra chiêu hồn tiên đem nhét vào trong đó, mà mình thì là làm sơ chuẩn bị sau liền trực tiếp lên đường đi trước Hồng Loan Phong. Chương 271 lại đạp Hồng Loan Phong. Chương 271 lại đạp Hồng Loan Phong. Mặt trời đỏ đương đầu, Hồng Loan Phong bây giờ đã là cuối thu, vạn vật tiêu điều, nhưng Hồng Loan Phong cũng là núi non trùng điệp, rừng phong như lửa, một mảnh lửa đỏ cảnh sắc. Thời Chấn một đường đi tới, bước đi thong dong thưởng thức phong cảnh, ngược lại không giống như là tới tham viếng La Hồng, mà là tới đạp thanh tưởng phong người đi đường. Đi tới nửa đường, bên cạnh con đường chợt nhảy ra hai tên người mặc áo bào đỏ cô gái trẻ tuổi, lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đem Thời Chấn ngăn lại. "Đứng lại, người nào?" Cả gan tự tiện xông vào Hồng Loan Phong. Thời Chấn thấy các nàng ra mặt ngăn trở, cũng không kinh ngạc, chẳng qua là hướng hai người quan sát mà đi. Chỉ thấy được, hai nữ đều là 20 tuổi ra mặt niên kỷ, có luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, quần áo trang điểm cần ngũ độc giáo đệ tử tương cận, chẳng qua là quần áo đổi thành màu đỏ. Trong tay các nàng không có lấy vũ khí, nhưng tả hữu đầu vai mỗi người nắm sấp một con cấp 2 cổ trùng, toàn thân đen nhánh, mai rùa tô miệng, chất như sắt thép, cũng là lực phòng ngự không tầm thường cương giáp trùng. Theo hai nữ đối Thời Chấn mắng, hai con cương giáp trùng cũng đúng Thời Chấn nghe răng niết mép, phát ra xì xì đe dọa tiếng. Đổi thay người bình thường, sợ rằng thật đúng là sẽ bị cái này hai con bộ dáng dữ tợn đại giáp trùng dọa cho được hoảng hốt biến sắc, kẻ ra quần. Nhưng Thời Chấn lại thấy rồi thôi sau, nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, chắp tay. Hai vị sư tỷ, tại hạ tên là Thời Chấn, hôm nay tới trước bảo địa, là muốn bái phỏng Hồng Loan Phong phong chủ La Hồng, còn mời hai vị giúp một tay dẫn kiến. Thấy Thời Chấn khách khí như vậy, hai nữ hung ác vẻ mặt cũng là hòa hoan không ít. Mà khi các nàng nghe được, người trước mặt lại là Thời Chấn, nhất thời người người biến sắc, lộ ra mặt vẻ kinh sợ. Ngươi chính là tông môn vị kia mười mấy tuổi thiên tài đan sư. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, xem ra thật trẻ tuổi a. Hai nữ đều là giật mình xem Thời Trấn, nhưng rất nhanh, các nàng trên mặt liền lộ ra có thể thấy rõ vẻ cung kính, đối Thời Trấn chắp tay hành lễ. Vương Tuyết, tham kiến Thời trưởng lão. Trương Thúy, tham kiến Thời trưởng lão. Thấy hai nữ hành lễ, Thời Trấn cũng đưa tay ra tới, đưa các nàng từng cái đỡ dậy, chợt cười nói, hai vị sư tỷ biết Thời mỗ, cũng là bất đi không ít phiền toái. Không biết, được không thay mặt dẫn kiến. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Giáng nở nang một ít Vương Tuyết, lúc này mở miệng nói, chúng ta phong chủ nói, chỉ cần là ngài tới, Hồng Loan phong cổng tùy thời vì ngài rộng mở. Vóc dáng hơi cao một ít Trương Thúy, cũng là cười hì hì nói, ngài thế nhưng là tông môn đại danh nhân, nhất là chúng ta Hồng Loan phong đệ tử, thường ngày chăn nuôi cổ trùng tự linh hoàn, cũng đều là từ ngài trong tay luyện chế ra tới. Ta con này bảo bối cổ trùng, mỗi lần cũng ăn nhưng vui vẻ. Nói, nàng còn đưa tay vỗ một cái trên đầu vai thiết giáp trùng. Thiết giáp trùng lập tức phát ra xì xì thanh âm, cũng không biết là đáp lại nàng, hay là chỉ đơn thuần kêu một tiếng. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt khẽ động. Nguyên tưởng rằng La Hồng Cân bản thân đòi tự linh hoàn là chính nàng dùng, không nghĩ tới cũng chia cấp môn hạ đệ tử. Chỉ từ một điểm này đến xem, nàng đối với mình môn nhân ngược lại không tệ. Dọc theo đường đi, hai nữ vừa nói vừa cười, một bên cân Thời Trấn trò chuyện một ít có quan hệ với chuyện luyện đan tỉnh, một bên dẫn Thời Trấn hướng trên núi đi. Mà Thời Trấn cũng mượn cơ hội cùng với các nàng hỏi thăm một ít Hồng Loan Phong chuyện. Biết được cái này Hồng Loan Phong tổng cộng có hơn 20 tên đệ tử, trong đó hơn phân nửa cũng có luyện khí kỳ tầng 5 trở lên tu vi, trong đó tu vi cao nhất chính là Hồng Loan Phong đại sư Minh La Lập, luyện khí kỳ tầng 9 cuối cùng. Chẳng qua là La Lập đoạn thời gian gần nhất đều ở đây bế quan, các nàng cũng chưa từng thấy qua. Các nàng nói tới La Lập thời điểm, trên mặt mơ hồ cũng lộ ra kính ngưỡng vẻ hái mộ, tựa hồ âm thầm quy tâm. Đối với lần này, Thời Trấn cũng không nhịn được hơi xúc động. La Lập mặc dù là người hoang đường bất ham, nhưng hắn dáng dấp lớn lên coi như không tệ, hơn nữa tư chất, bối cảnh, tu vi đều là không tầm thường, có thể được đến Hồng Loan Phong những nữ đệ tử khác yêu ái, cũng thuộc về bình thường. Ba người một đường leo núi, không lâu lắm liền đến Hồng Loan Phong đại điện. Phong chủ hôm nay đang ở trong điện, Thời trưởng lão trực tiếp đi vào chính là. Hai nữ nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Thời Trấn lại gọi ở các nàng, từ trong túi đựng đồ lấy ra hai bình tự linh đan, đưa ở trong tay các nàng. Đa tạ hai vị giúp một tay dẫn đường, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Hai nữ thấy cái này bình tự linh đan, đều lộ ra vẻ vui mừng, nhận lấy sau, đội vàng vàng địa luôn miệng bái tạ, cười híp mắt đi. Thời Trấn đưa mắt nhìn hai nữ rời đi sau, lúc này mới xoay người, hơi sửa lại một chút trên người một bộ áo bào xanh, đem mái tóc màu đen chặt buộc ở sau lưng, lúc này mới vừa nhấc chân tiến vào Hồng Loan Phong đại điện. Đại điện từ cự thạch xây dựng mà thành, giản lược tục tằng, có thể thấy được ánh nắng từ bên cạnh đá trong khe hở xuyên thấu tới, ánh xạ ở màu xám nhạt tấm đá trên mặt đất. Trong điện tả hữu không có một bóng người, chỉ có phía trước nhất chủ tọa bên trên, ngồi dựa một kẻ người mặc áo lam, chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, nàng đang cầm một quyển sách, đối này tưởng tận đưa mắt nhìn, tựa như đang suy tư điều gì. Thấy Thời Trấn đi vào, nàng liền trực tiếp buông xuống sách, chủ động hướng Thời Trấn nên đón. Thời đạo hữu, lâu nay khỏe chứ? Nghe nói ngươi đi tham gia bí cảnh thử thách, bây giờ an toàn trở về, phải có thu hoạch, thật là thật đáng mừng a. Nhìn nàng nở nụ cười, Thời Trấn cũng là lộ ra khách khí chi sắc, chắp tay. Bí cảnh rất nhiều hung hiểm, Thời Mỗ may mắn thoát thân, đêm qua mới vừa trở về. Nghe nói là tiền bối đang thu thập hiếm hoi cổ trùng, Thời Mỗ ngoại ý muốn lấy được mấy con, cho nên tới trước bài kiến. Hiếm hoi cổ trùng. La Hồng nghe, một đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền khắc chế, ngược lại nhiệt tình từng thanh ở Thời Trấn cánh tay, hướng bên cạnh ghế ngồi dẫn đi. Cổ trùng mặc dù trọng yếu, nhưng thời đạo hữu khó được tới đây, hay là trước tiên đem nó tạm để lấy. An bài Thời Trấn sau khi ngồi xuống, La Hồng cũng không trở về nàng chủ tọa, mà là trực tiếp đứng ở Thời Trấn bên người, một đôi mắt đẹp càng là đối với Thời Trấn trên dưới quan sát không ngừng. Thời đạo hữu thần quang nội liễm, khí chất bất phàm, thế nhưng là đã lên cấp trúc cơ kỳ. Ừm. Thời Trấn nghe vậy, khẽ to mày. Tựa hồ Thời Trấn lên cấp trúc cơ kỳ chuyện chỉ có Lam Thải Trà ở bên trong số người cực ít biết. Tin tức này chưa từng có công khai ra bên ngoài qua. Ở xa Hồng Loan Phong La Hồng như thế nào biết được? Vì vậy Thời Trấn nghe vậy sau không có trả lời, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn La Hồng. La tiền bối, thế nào nói ra lời này? Ha ha, trước ngươi đi giao dịch phường thị thời điểm cũng đã là luyện khí kỳ tầng 8 tu vi. Sau đó, ngươi còn bế quan trọn vẹn một tháng thời gian. Nếu ta đoán không lầm, có phải là vì lên cấp trúc cơ kỳ mới có thể thời gian dài như vậy bế quan? La Hồng ha ha cười nói. Nghe được những thứ này, chẳng qua là La Hồng suy đoán, Thời Trấn hơi thở phào nhẹ nhõm. Lấy Thời Mỗ thấp kém tư chất, mong muốn lên cấp trúc cơ kỳ, nói dễ vậy sao? Thời Trấn đáp, ngươi cũng quá cẩn thận. Cho dù không có lên cấp trúc cơ kỳ, cần gì phải dùng con này luyện khí kỳ tầng 8 tu vi tới lừa gạt ta? La Hồng khẽ nhếch mi, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, có thể ẩn giấu tu vi, nhưng ngươi bây giờ, nhưng tuyệt sẽ không là luyện khí kỳ tầng 8. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thẳng thắn bản thân lên cấp trúc cơ kỳ, ta chỗ này có một cái cơ duyên to lớn tặng cho ngươi, như thế nào? Chương 272, cơ duyên to lớn. Chương 272, cơ duyên to lớn. Cơ duyên to lớn. Thời Trấn nghe vậy, lập tức hướng đại điện tả hữu nhìn lướt qua, phát hiện cả tòa đại điện chỉ có chính mình cùng La Hồng hai người sau, lúc này mới hai tròng mắt khẽ híp một cái, hướng La Hồng nhìn. La tiền bối lời này, Thời Mỗ nghe không hiểu lắm, nhưng không biết ngài trong miệng cơ duyên lớn, rốt cuộc ra sao ý? Ngươi thật đúng là cẩn thận. La Hồng thấy Thời Trấn nói như thế, cũng là cười ha ha, chợt ánh mắt hướng xuống dưới vừa rơi xuống, nhắm ở Thời Trấn bụng. ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta vừa rồi nói cơ duyên, với ngươi trong bụng con kia phệ linh cổ khá có quan hệ. Lời vừa nói ra, Thời Trấn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hô một cái liền đứng dậy. Là tiền bối, chẳng lẽ ngươi phải dùng con này phệ linh cổ uy hiếp Thời Mỗ không được? Thời đạo hữu, chớ có tức giận. La Hồng thấy Thời Trấn vẫn đứng lên, vẫn như cũng là mặt mỉm cười, chẳng qua là một đôi mắt chỗ sâu lộ ra đoán chắc chi sắc. Tựa hồ Thời Trấn mới vừa rồi biểu hiện, hiển nhiên là phi thường để ý trong bụng con kia phệ linh cổ. La Hồng câu nói mới vừa rồi kia đâm trúng Thời Trấn chỗ đau, ngược lại vì nàng sau đó nói chuyện, tranh thủ đến cực lớn chủ động. Thời đạo hữu, ta cân cái đó chỉ biết là hạ cổ khống chế môn nhân An Vượng Hoàng, nhưng khác nhau rất lớn. La Hồng lui về phía sau một bước, chủ động cân Thời Trấn kéo dài khoảng cách, tỏ ý bản thân đối Thời Trấn cũng không ác ý. Sau đó nàng liền vẻ mặt bình thản mở miệng nói, dùng súng cổ phương thức uy hiếp những người khác, cưỡng bách những người khác nghe theo bản thân ra lệnh, mặc dù trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đối với nàng ly tâm ly đức, ngầm sinh oán hận. So sánh cùng nhau, quan hệ giữa chúng ta mặc dù nhiều là do bởi lợi ích, nhưng hiển nhiên càng thêm chặt chẽ, cũng càng có lợi cho với nhau hợp tác, ngươi nói đúng hay không? Nghe nói như thế, Thời Trấn nhướng mày. Hợp tác? Ngươi phải cùng ta hợp tác cái gì? Trước hợp tác với ngươi là bởi vì ngươi hiểu thuật luyện đan, bây giờ hợp tác với ngươi, thời là đối với ngươi năng lực khác có chút hy vọng đạt được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải lên cấp trúc cơ kỳ, nếu không sau này hợp tác đều không cách nào triển khai. La Hồng mỉm cười nói. Thấy La Hồng thái độ một mực coi như không tệ, Thời Trấn thoáng thở phào nhẹ nhõm, thái độ cũng đi theo hòa hoãn chút. Thời Mỗ bình sinh ghét nhất bị người khác uy hiếp, là tiền bối sau này, nhưng tuyệt đối không nên ở phương diện này cân Thời Mỗ đùa giỡn. Ngừng lại một chút, Thời Trấn lại tiếp tục mở miệng nói, chẳng qua là không biết ngài vừa rồi nói cơ duyên lớn, rốt cuộc cân Thời Mỗ trong bụng con này phệ linh cổ có quan hệ gì? Mà thôi, ta trực tiếp với ngươi giao rõ ngọn nguồn. La Hồng mở ra hai tay, trực tiếp nói, chỉ cần ngươi thừa nhận bản thân lên cấp trúc cơ kỳ, ta liền có biện pháp giúp ngươi giải trừ rơi trong bụng con kia phệ linh cổ uy hiếp, đây có tính hay không là một cái cơ duyên? Thời Trấn nghe nói như thế, hai tròng mắt trong nháy mắt ngưng lại, chợt chăm chú nhìn La Hồng, trầm giọng hỏi, chuyện này là thật? Tuyệt vô hương luôn. La Hồng khẩu khí bình tĩnh nói. Hơn nữa, nói xong bốn chữ này sau, La Hồng liền không lại nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng nhìn Thời Trấn, hiển nhiên là đang thúc giục Thời Trấn sớm hạ quyết đoán. Thấy cảnh này, Thời Trấn hướng La Hồng nhìn một cái, lại tiếp tục trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng không nói cái gì, chẳng qua là đưa ra một con tay, lòng bàn tay hướng lên trên, thả ra một cái tiểu hỏa cầu. Cái này tiểu hỏa cầu lúc đầu bất quá màu vỏ quýt, bình thường cấp thấp pháp thuật mà thôi, luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể tùy tiện phóng ra. Nhưng rất nhanh, cũng không thấy Thời Trấn có bất kỳ động tác khác, cái này tiểu hỏa cầu chợt biến sắc, càng lúc càng nhạt, trước đỏ quýt, sau màu da cam, xoáy mà biến đổi vậy mà hiện ra lau một cái màu trắng. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người hơi nóng, cũng lấy Thời Trấn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nhất là kia một luồng màu trắng hiện lên thời điểm, toàn bộ rộng rãi đại điện cũng hiện ra một trận hơi nóng. La Hồng một bộ màu xanh da trời gấu váy, cũng theo cỗ này hơi nóng mà tung bay không chừng, liên đối nàng một con mái tóc cũng phần phật nâng lên. Bất quá, cái này sợi ngọn lửa màu trắng hiện lên trong nháy mắt, toàn bộ hỏa cầu thuật chợt tắt lửa, hoàn toàn tiêu diệt, liền phảng phất nó trước giờ không có xuất hiện qua vậy. Nhưng La Hồng một đôi mắt đẹp, lại phảng phất bị cái này sợi ngọn lửa màu trắng đốt một nửa, đã sớm sáng lên. Có thể ở ngắn như vậy thời điểm, đem ngọn lửa thúc dục đến nỗi này nhiệt độ cao, loại thủ đoạn này luyện khí kỳ đệ tử nhưng tuyệt sẽ không có. Ngươi quả nhiên đã lên cấp trúc cơ kỳ. Nghe nói như thế, Thời Trấn không gật không lắc, đã không có đồng ý cũng không có phủ nhận, chẳng qua là một đôi mắt xem La Hồng. Ha ha, ta biết ngươi ở cẩn thận cái gì. Ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, không phải là lo lắng An Phượng Hoàng biết ngươi lên cấp trúc cơ kỳ sẽ đối với ngươi có khác tính toán. Dù sao ngươi trong bụng có một con nàng trồng vệ linh cổ, sinh tử của ngươi có thể nói đều ở đây nàng chỉ trong một ý niệm. Nếu nàng phát hiện ngươi là một cái không cách nào khống chế trúc cơ kỳ cao thủ, tất nhiên sẽ đối ngươi động sát tâm. Cho dù nàng không giết ngươi, ngươi cũng khó thoát nàng nắm giữ. Nói xong đoạn này lời, La Hồng dừng lại một chút sau, liền tiếp tục mở miệng. Hơn nữa lần này, nàng nói ra để cho Thời Trấn cũng hơi thất kinh. Ngươi yên tâm, ta giờ đã hiểu nói cho ngươi, ta cân An Phượng Hoàng không phải người cùng một đường. Thậm chí có thể nói, ta cân cái này bởi vì ghen ghét ra các quỳnh, mà phá dậy rời đi ra hỏa, căn bản là không có cái gì giao tình. Ta chẳng qua là mượn nàng rời đi cái này sự kiện, nhân cơ hội thoát khỏi Miêu Cương Ngũ Độc giáo nắm giữ mà thôi. La Hồng nói xong câu đó, e sợ cho Thời Trấn hoài nghi, còn cố ý vỗ một cái bên hông túi đựng đồ lấy ra nàng đắc ý pháp bảo, Thần Mục Vương Đỉnh. Đỉnh này là Ngũ Độc trảo bảo, bởi vì một ít đặc thù cơ duyên, vì ta đoạt được. Không nói đừng, chỉ riêng là vì món bảo vật này, ta cũng không thể nào tiếp tục lưu lại Miêu Cương Ngũ Độc giáo. Vì vậy, ta lời mới vừa nói, Thời đạo hữu hoàn toàn không cần hoài nghi. Xem tôn này cao khoảng 6 tấc màu vàng đậm mục đỉnh, Thời Trấn vẻ mặt thoáng động, rốt cuộc mở miệng. La đạo hữu mới vừa rồi nói, Thời Mỗ vô tình suy đoán. Chẳng qua là mới vừa rồi ngài trong miệng đã nói cơ duyên lớn, Thời Mỗ khá có một ít hứng thú, được không cặn kẽ nói chuyện một chút. Nghe nói như thế, La Hồng cười. Cổ tay nàng khẽ đảo, trực tiếp đem Thần Mục Vương Đỉnh thu vào chữ vật đại trong, chật chật duỗi một cái hai tay, nặng nề bô hai cái trưởng. Ba ba. Này âm thanh vừa ra, cửa điện ngoài lập tức đã sớm chuẩn bị chuyển đi vào một người, chạy thẳng tới Thời Trấn mà tới. Chỉ thấy người này vóc người lang tuấn, chừng 20 tuổi, vừa ở vào cửa liền đối với Thời Trấn lộ ra mặt thân thiết đủ cười. Trong miệng còn vừa đi, một bên liên tiếp chắp tay nói ra như vậy một phen. Thời lão đệ, ta biết ngay, lấy tu vi của ngươi cùng thực lực, lên cấp trúc cơ kỳ nhất định là dễ dàng, không có chút nào bất kỳ áp lực. Ha ha ha, La Mỗ ở chỗ này chúc mừng ngươi. Nghe nói như thế, Thời Trấn hướng này quan sát mà đi, đôi mày tùy theo hơi nhíu. La Lập, ngươi cũng lên cấp trúc cơ kỳ. Hi, khỏi nói. La Lập sải bước đi tới Thời Trấn trước mặt, khoát tay một cái. Ta kể từ giao dịch phường thị sau khi trở về, liền bắt đầu bế quan đánh vào trúc cơ kỳ, quá trình khỏi nói gian nan đến mức nào khúc chiết. Nếu không có viên kia số tiền lớn sắm đến trúc cơ đan, đời ta sợ rằng cũng lên cấp không được trúc cơ kỳ. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn có chút lửa nóng nhìn Thời Trấn một cái, còn nói ra như vậy một phen khá có vẻ hâm mộ vậy. Chương 273, giáp trùng màu đen chương 273, giáp trùng màu đen chỉ nghe La Lập nói, cũng không so thời đạo hữu thiên tư siêu phàm, cho dù không có trúc cơ đan tương trợ, vậy dễ dàng đột phá trúc cơ kỳ. Thậm chí nửa đường còn có dỗi rảnh, đi miêu cương thử thách bí cảnh đi một chuyến. Nghe nói như thế, Thời Trấn lại khoát tay một cái. Thời Mỗ tư chất, tầm thường cực kỳ. La đạo hữu đã lên cấp trúc cơ kỳ, cần gì phải dễ cợt Thời Mỗ. Rất nhanh, không đợi La Lập nói chuyện, Thời Trấn liền lần nữa nhìn về phía La Hồng, mang theo một tia nghi vấn mà nói, Thời Mỗ mới vừa rồi hỏi thăm cơ duyên chuyện, vì sao ngài đem La Lập gọi? Đem hắn gọi, tự nhiên nói với ta cơ duyên có liên quan. La Hồng trên mặt lộ ra thân thiện nụ cười, trong miệng lại nói ra để cho Thời Trấn nhướng mày vậy. Hai người các ngươi với nhau cũng coi như quen thuộc, bây giờ nếu cũng lên cấp trúc cơ kỳ, không ngại đem nơi này làm thành diễn võ trường, lẫn nhau giao thủ so tài, nghiệm chứng một chút mỗi người thực lực. Ha ha, cái này tốt. Ta mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ, đang muốn tìm người đùa giỡn một chút đâu. La Lập cười ha ha một tiếng, lộ ra nhao nhao muốn thử chi sắc. Nhưng Thời Trấn lại cẩn thận hướng La Hồng nhìn một cái. La tiền bối lời này, Thời Mỗ nghe không hiểu lắm. Chẳng lẽ lần giao thủ này, cũng cân cơ duyên có liên quan? Có liên quan. La Hồng trực tiếp điểm đầu. Quả thật. Thời Trấn hỏi lại. Thời đạo hữu rốt cuộc hay là không tin được ta? Như vậy đi, sau đó so tài bất kể thắng bại, ta cũng sẽ lại tặng một mình ngươi trong tông môn tuyệt mật tin tức, bảo đảm đối ngươi cùng vườn thuốc đều có cực lớn chỗ dùng, như thế nào? La Hồng nhếch miệng, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Thời Trấn sẽ cự tuyệt dáng vẻ. Quả nhiên, Thời Trấn nghe nói như thế, trực tiếp hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước cân La Lập kéo dài khoảng cách, trầm giọng mở miệng nói, nếu như thế, liền ý theo La tiền bối nói đi. Thời Mỗ mặc dù thực lực không đủ, hoặc giả cũng có thể đón lấy La Lập đạo hữu mấy chiêu. Tốt. Lần này La Hồng chưa mở miệng, La Lập đạo trước gọi một tiếng tốt, chỉ thấy hắn lộ ra một bộ nhảy cẫng vẻ mặt, cười to nói, Thời Trấn, chúng ta đều là luyện khí kỳ thời điểm, ta không bằng ngươi. Bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ, coi như chưa chắc. Xem chiêu. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp quát tay, lòng bàn tay hướng xuống dưới, nhắm ngay Thời Trấn đầu vai xa xa một chảo. Mèo. Một đạo huyết chảo, trong nháy mắt hiện lên Thời Trấn đỉnh đầu hơn một xích xa giữa không trung, hơn nữa hướng thẳng đến Thời Trấn vai trái rơi xuống. Đạo này huyết chảo xuất hiện cực kỳ đột ngột, nếu là một kẻ luyện khí kỳ đệ tử, có chút thất thần, chỉ sợ cũng đã bị bắt rồi. Nhưng Thời Trấn cũng là đầu vai thoáng một cái, cũng không thấy bước chân có bất kỳ di động, thân thể liền đã hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện ở hơn một xích ra. Với bạn, hoàn toàn tránh được đạo này mong kích. Phanh! Huyết chảo đánh trúng mặt đất, nhất thời đem cứng rắn nền đá bản, đánh vỡ vụn ra, một kích này hiển nhiên là uy lực không tầm thường. Bất quá, La Lập một kích này không có thể mệnh trúng, cũng là không chút nào lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là tay áo bào dương lên, vây ra một mảnh huyết quang, hướng Thời Trấn toàn thân cao thấp bao phủ tới. Huyết quang này tê tê vang dội, truyền tới một trận kỳ dị tiếng xé gió. Cách rất gần mới có thể thấy được là một mảnh rậm rạp chẳng chịt, mảnh như lông châu huyết sắc độc châm. Thời Trấn thấy vậy vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là một tay bấm một cái chú quyết, trực tiếp kích thích lên hộ thể linh cháo. Trong nháy mắt, một đạo kim quang từ Thời Trấn trong cơ thể bay ra, một cái bành trướng hóa thành một đạo màu vàng vòng bảo vệ, đem Thời Trấn cả người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Cạch 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 cạch. Chỉ một thoáng, một trận dày đặc như mưa rơi tiếng đánh đập ở màu vàng vòng bảo vệ bên trên thường xuyên vang lên. Này huyết sắc độc châm mặc dù số lượng nhiều, nhưng đơn thể uy lực cũng là bình thường. Vì vậy căn bản là không có cách công phá Thời Trấn hộ thể linh cháo. Bất quá, La Lập thấy Thời Trấn kích thích ra hộ thể linh cháo, nhất thời hắc nhiên một tiếng, lộ ra mặt kỳ lạ đủ cười. Cùng lúc đó, hắn lần nữa vung tay áo bảo, liên tiếp đánh ra mười mấy quả phi đao bình thường màu đen độc tiêu, một cái tay khác lại lặng yên không một tiếng động từ tay áo ngọn nguồn nhảy ra đầu ngón tay xa xa nhắm ngay Thời Trấn. Sau một khắc, một cái bề ngoài xấu xí, gạo kích cỡ tương đương điểm đen, liền vô thanh vô tức bay ra ngoài, theo sát ở đó chút màu đen độc tiêu sau, đánh về phía Thời Trấn hộ thể linh cháo. Chẳng qua là, La Lập những thứ này cho mờ ám. Sớm đã bị Thời Trấn nhìn ở đáy mắt, nhưng chẳng biết tại sao. Thấy cái này kỳ quái điểm đen sau, Thời Trấn vậy mà lộ ra như có vẻ suy nghĩ, không tiếp tục làm ra cử động gì. Đương 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 đương. Màu đen độc tiêu uy lực, hiển nhiên so lông châu độc châm phải mạnh mẽ hơn nhiều, đánh trúng hộ thể linh trao sau, phát ra một trận đương đương tiếng, thậm chí còn đập ra chút rung động. Chẳng qua là, chỉ dựa vào những thứ này bất nhập lưu ám khí, hiển nhiên là không cách nào dung chuyển hộ thể linh trao. Duy chỉ cái điểm đen kia bay tới sau, không chỉ có không có phát ra cái gì tiếng vang, ngược lại giống như mẹ sự vậy, trực tiếp dính vào vòng bảo vệ trên. Thời Trấn ngưng mắt nhìn, phát hiện cái điểm đen này không ngờ là một con bỏ túi giáp trùng màu đen, chẳng qua là nó đầu đuôi cật toàn, bộ dáng bình thường, hoàn toàn là một bộ bình bình dáng vẻ. Nhưng ngay khi Thời Trấn thấy rõ ràng nó bộ dáng sau một khắc, này trùng không ngờ phát ra một trận ken két tiếng, trực tiếp gầm cắn lên Thời Trấn hộ thể linh cháo. Phải biết, Thời Trấn hộ thể linh cháo có thể so với phòng ngự pháp khí, cứng rắn vượt qua sắt thép, đừng nói là chỉ có bỏ cánh cứng gầm cắn, cho dù là long ngâm kiếm như vậy pháp khí, một kiếm chặt lên đi cũng chỉ có thể bắn ra nhất lưu tia lửa, mà không thể hao hết chút nào. Nhưng tiếp theo màn, Thời Trấn sắc mặt vậy mà đột nhiên biến đổi, hai trong mắt trong càng là không che giấu chút nào lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, ở nơi này chỉ giáp trùng màu đen gặm nhấm hạng, thời chấn kia bền chắc không thể gãy hộ thể linh cháo vậy mà giống như giấy mỏng bình thường, trực tiếp bị bọ cánh cứng gặm cắn ra một cái lỗ. Thậm chí, nó còn có như gặm nhấm lá cây bình thường, không ngừng ở gặm cắn còn thừa lại hộ thể linh cháo. Đang ở thời chấn khiếp sợ lúc, nguyên bản toàn bộ bọc lại thời chấn hộ thể linh cháo, giống như ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến bình thường, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tán không thấy. Mà con kia giáp trùng màu đen, vậy mà cánh rung lên, phát ra một trận nhỏ nhẹ ong ong tiếng, thẳng hướng thời chấn bay tới. Thấy cảnh này, thời chấn sắc mặt trầm xuống, đang muốn làm những gì. Nhưng ngay khi lúc này, một cái thanh âm chợt vang lên. Được rồi, đến đây chấm dứt. La Lập, đem cổ trùng thu hồi đi đi. Cũng là La Hồng mở miệng, ngăn lại chàng này so tài. Mẹ, ta còn không có chơi hết hung đâu. La Lập trợn tròn ánh mắt, mặt bất mãn nhìn về phía La Hồng. Nhưng khi La Hồng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái sau, La Lập hay là rụt lại đầu, ngoan ngoãn hướng cái đó giáp trùng màu đen ngoắt tay, đem thu về. Chỉ thấy được, giáp trùng màu đen trực tiếp rơi vào trên tay của hắn, sau đó ẩn vào trong lòng bàn tay của hắn. Liên phản phất con này giáp trùng màu đen đã cùng hắn hòa làm một thể vậy. Thấy cảnh này, một mực mật thiết quan sát này trùng thời chấn, không khỏi hướng La Lập chăm chú nhìn thêm. Bất quá, La Hồng cũng đã lộ ra nụ cười, đối thời chấn lên tiếng. Thời đạo hữu, mới vừa rồi cuộc chiến đấu này, ngươi được không thấy rõ? Thời chấn nghe vậy, hít sâu một hơi, gật đầu nói, nếu như thời mộ không có đoán sai, La tiền bối an bài cuộc chiến đấu này, chính là vì để cho thời mộ tự thể nghiệm con kia giáp trùng màu đen khả năng. Hơn nữa, nếu là thời mộ không có đoán sai, nó phải là vệ linh cổ. Chương 274, tông môn bí mật chương 274, tông môn bí mật ha ha, không sai. Quan sát của ngươi lực, quả nhiên bén nhạy dị thường. La Hồng cười ha ha một tiếng, sau đó gật đầu nói, không sai. La Lập trong cơ thể vệ linh cổ, đã bị hắn thành công thuần hóa, bây giờ ngược lại thành hắn một cánh tay đắc lực. Vì vậy, ta đã nói cơ duyên lớn, kỳ thực chính là chuyện này. Thời chấn nghe, vẻ mặt động một cái. La tiền bối ý là, thời mô cũng có thể giống như La Lập, thuần hóa trong cơ thể con kia vệ linh cổ. Kể từ đó, không riêng có thể thoát khỏi An Vượng Hoàng khống chế, càng có thể đạt được một con cường lực cổ trùng. Vệ linh cổ vốn chính là sức chiến đấu cực mạnh cổ trùng. Nó thành thuộc thể, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải kiêng kỵ ba phần. La Hồng nói. Nghe nói như thế, thời chấn chợt nhớ tới, Lam Hải Trà cũng chăn nuôi một chút còn nhỏ thể vệ linh cổ, bọn nó dáng cân La Lập mới vừa rồi điều khiển con kia giáp trùng màu đen không kém nhiều. Hơn nữa, ban đầu bảo thông hòa thượng tập kích vườn thuốc thời điểm, chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng tu vi Lam Hải Trà, liền đã từng khu động vệ linh cổ đi công kích bảo thông hòa thượng, còn đem bảo thông hòa thượng sợ hết hồn. Sau đó phát hiện là ấu thể, mới vừa định tâm lại. Chuyện này, Lam Hải Trà cũng đều đề cập với mình cùng qua. Điều này nói rõ, phệ linh cổ loại này cổ trùng, đích thật là có không tầm thường sức chiến đấu, thậm chí đủ để uy hiếp được trúc cơ kỳ cường giả. Bất quá, lấy thời chấn bây giờ sức chiến đấu, một con còn nhỏ thể phệ linh cổ cung cấp trợ lực, gần như có thể không cần tính. Chân chính trọng yếu chính là, như thế nào trừ bỏ bên trong đan điền con kia phệ linh cổ, loại bỏ cái này mầm họa cực lớn. Đang ở thời chấn suy tư thời điểm, La Hồng lên tiếng lần nữa. An Vượng Hoàng sử dụng thủ đoạn, kỳ thực cũng phi thường đơn giản. Nàng ngồi dưỡng một chút chỉ nghe từ bản thân ra lệnh vệ linh cổ ấu trùng, sau đó cố ý để bọn chúng lâu dài đói bụng, cuối cùng lâm vào trạng thái hưu miên. Lấy như vậy trạng thái ngủ đông vệ linh cổ, một khi thức tỉnh, chỉ biết điên cuồng cắn nuốt phụ cận hết thể linh lực. Vì vậy, An Vượng Hoàng chỉ cần đem vệ linh cổ trồng vào tu sĩ bên trong đan điền, sau đó lại lựa chọn một thời cơ đem đánh thức, liền có thể cắn nuốt đan điền, hủy diệt tu vi. Loại thủ đoạn này, không thể bảo là không ác độc. La Hồng nói. Thời chấn nghe, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Sau đó, liền lập tức hỏi, nếu như thế, vậy hẳn là dùng cái gì thủ đoạn trừ bỏ này cổ? Kỳ thực phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là chuẩn bị đại lượng mà kéo dài linh lực, liên tục không ngừng dưới vào này trùng trong cơ thể. Kể từ đó, phệ linh cổ ăn đủ rồi linh lực, tự nhiên sẽ không lại phá hư đan điền, thậm chí còn có thể bởi vì cái này ném uy hành vi, ngược lại nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi điều khiển. La Hồng cũng không nói nhảm, nói thẳng ra phương án giải quyết. Thời chấn nghe, nửa tin nửa ngờ. Đơn giản như vậy? Đơn giản? Chẳng qua là nghe ra đơn giản mà thôi. La Hồng khoát tay một cái, nói, có thể cho ăn no những thứ này vệ linh cổ linh lực, ít nhất cũng phải là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể cung cấp. Tiếp theo, còn cần chuẩn bị tương tự đại lượng linh thạch, hay hoặc là tụ linh đan, thiên nhiên linh nũ loại này có thể cung cấp linh lực vật chân quý, tới nhanh chóng bổ sung linh khí. Mong muốn cho ăn no những thứ này tham ăn quỷ, nhưng tuyệt không phải một món đơn giản chuyện. Tụ linh đan, thiên nhiên linh nũ. Thời chấn nghe vậy, sờ một cái cằm, như có điều suy nghĩ. Nhưng La Hồng lại nhìn thời chấn một cái, nói mà không có bằng chứng, ngươi tự nhiên không tin. Vì vậy ta mới để cho La Lập với ngươi so tài, để cạnh nhau ra hắn vệ linh cổ. Thời đạo hữu, ngươi nên biết, ta vẫn muốn cùng ngươi hợp tác, tuyệt đối không có hại động cơ của ngươi cùng ý đồ. Nghe nói như thế, thời chấn nhìn nàng một cái, khẩu khí thản nhiên nói, La đạo hữu thành ý, thời mô đã cảm nhận được. Chẳng qua là không biết, ngài hao hết chắc trở lại là cấp ta cơ duyên lớn, lại là nguyện ý tiết lộ tông môn bí mật, rốt cuộc muốn cùng thời mô hợp tác cái gì? Rất đơn giản, đối kháng An Phượng Hoàng, hoặc là giết nàng. La Hồng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra đừng nói là thời chấn sợ hết hồn, ngay cả bên cạnh La Lập cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, đội vàng hướng tả hữu nhìn, phát hiện đại điện chỉ có 3 người bọn họ, lúc này mới lòng một hớp đi. Mẹ, ngài cũng không thể nói cần à, cái đó An Vượng Hoàng mặc dù không phải thứ gì, nhưng sau lưng nàng dù sao có một kẻ kim đan kỳ lão tổ chống đỡ, chúng ta nhưng tuyệt không phải đối thủ. Nhìn ngươi kia sợ dạng. La Hồng Trừng La Lập một cái, cũng lập tức liền đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, ngược lại nhìn về phía Thời Trấn. Thời đạo hữu, ngươi không cần kinh ngạc. Ta trước với ngươi giao rõ ngọn nguồn, An Phượng Hoàng đã không phải là người, lui về phía sau khoảng thời gian này nàng làm ra loại nào khủng bố hành vi, cũng có thể. Còn có cái đó kim đan kỳ lão tổ, ha ha. Nói đến kim đan kỳ lão tổ, La Hồng ngược lại không nói thêm gì, chẳng qua là trong tròng mắt lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường, còn cười lạnh hai tiếng. Thời Trấn thấy vậy, không khỏi tò mò. Kia kim đan kỳ lão tổ, đến tột cùng là người nào? Vì sao tông môn tất cả mọi người không muốn nói tới? Thậm chí Thời Mô gia nhập tông môn lâu như vậy, cũng không có ra mắt hắn. Không thấy được hắn, mới là bình thường. Thấy hắn, vậy nhưng thật là quái đản. La Hồng nhíu mày, tựa hồ đang do dự, đến cùng muốn hay không nói cho Thời Trấn chân tướng. Nhưng nàng trầm âm, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chuyện này ngược dòng căn nguyên của nó, với ngươi trước đây không lâu đi thử thách bí cảnh có cực sâu quan hệ. Chẳng qua là bây giờ, ba người chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải tên này kim đan kỳ lao tổ đối thủ, tạm thời cũng không cần nói hắn. Còn nói trước một ít hữu dụng chuyện. Nói xong, La Hồng xem Thời Trấn, nói ra như vậy một phen. Bây giờ, là thời điểm tuân thủ ước định, nói cho một mình ngươi tông môn đại bí mật. Đó chính là An Phượng Hoàng gần đây một mực bế quan không ra, là vì tu luyện một loại tà công. Nếu nàng tu luyện thành công, liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, đột phá đến kim đan kỳ. Nếu là tu luyện bất thành, chúng ta những tông môn này đệ tử liền có một trận huyết quang đại kiếp. Huyết quang đại kiếp? Đây là ý gì? Thời Trấn nhướng mày, lập tức truy hỏi. Ngươi chỉ cần biết, nếu là chúng ta tông môn cũng làm cái gì tông môn thử thách, muốn phái ra một ít đệ tử trẻ tuổi tham gia, nhất định phải cự tuyệt là được. La Hồng nói tới chỗ này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, giữa hai lông mày nhất thời hiện ra có thể thấy rõ phẫn nộ cùng hận ý, nhưng rất nhanh, nàng liền hít sâu một hơi, khống chế được vẻ mặt của mình biến hóa. Tạm thời trước buông xuống chuyện này, chờ chúng ta ba người thực lực đủ một ngày kia, ta tự nhiên sẽ với ngươi rõ ràng toàn bộ chân tướng. Trước đó, mục tiêu chủ yếu của chúng ta hay là mau sớm tăng thực lực lên. La Hồng nhìn về phía Thời Trấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thời đạo hữu bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ, đã có thể thử luyện chế tụ linh đan. Viên thuốc này hiệu quả xa xa mạnh hơn Hoàng Long đan, đối với bọn ta trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, gồm có cực lớn diệu dụng. Lấy thời đạo hữu đan đạo thiên phú, nói vậy luyện chế thành công viên thuốc này, cũng không hao phí thời gian quá dài. Nghe nói như thế, Thời Trấn trực tiếp lắc đầu. Thời mỗi luyện chế Hoàng Long đan, cũng không thể bảo đảm tỷ lệ thành công, huống chi độ khó gấp 10 lần so với nó tụ linh đan. La Tiền Bối nếu là tính toán, dựa vào thời mỗi luyện chế tụ linh đan đến tăng lên thực lực, chỉ sợ là phải thất vọng. Ha ha, ngươi nếu có thể luyện chế tụ linh đan, không thể tốt hơn nữa. Nếu là không thể, kế tiếp còn có một cái nơi đến tốt đẹp, có thể liệu một phen tiền đồ. Nếu là vận khí đủ tốt, hoặc giả có thể trực tiếp lấy được mấy bình tụ linh đan, cũng chưa biết chừng. La Hồng cười ha ha một tiếng. Chương 275, Thiên Hạ Đại Thế chương 275, Thiên Hạ Đại Thế một cái có thể liệu một phen tiền đồ nơi đến tốt đẹp, thậm chí còn có thể thu được mấy bình tụ linh đan. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái, hỏi, chẳng lẽ La Tiền Bối đã nói, chính là mấy tháng sau Côn Lôn đại hội? Chính là Côn Lôn đại hội. La Hồng gật gật đầu, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, 4 tháng sau, Đại Tấn triều đình sẽ gặp phát ra hiệu lệnh, liên hiệp Tấn quốc ở bên trong phương Bắc đếm nước tu chân giới, chung nhau cử hành ngày sẽ. Đến lúc đó tham dự này sẽ trúc cơ kỳ tu sĩ, đạt hơn mấy trăm người chi chúng, còn có các đại tông môn kim đan kỳ lão tổ chấn giữ tại chỗ, có thể nói là chúng ta tu luyện giới 10 năm một lần đại thịnh hội. Nghe được La Hồng nói như vậy, Thời Trấn không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Thời Mô những ngày qua, cũng nhiều lần nghe nói qua Côn Lôn đại hội. Nghe nói đây là một cái tổ chức tu sĩ tiến về Côn Lôn sơn hàng yêu trừ ma hành động, nhưng Thời Mộ không hiểu chính là, nếu là hàng yêu trừ ma, vì sao chỉ hạn chế trúc cơ kỳ tu sĩ tham gia? Nếu là những thứ kia giới kim đan kỳ lão tổ trận, thậm chí là nguyên anh kỳ đại tu sĩ tự mình ra tay, chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Người nghĩ như vậy, không hề kỳ quái. La Hồng cũng là khỏe miệng một phát, nói ra một đoạn để cho Thời Trấn lông xương nhung như vậy. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp cường giả không ở tại chỗ, nguyên nhân lại rất đơn giản, dĩ nhiên là sợ chết. Sợ chết? Thời Trấn lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, chẳng lẽ trong Côn Lôn Sơn có cực kỳ lợi hại yêu ma, đủ để uy hiếp được những thứ này đỉnh cấp cường giả? Dĩ nhiên. La Hồng mở miệng nói, Côn Lôn Sơn được xưng chúng sơn chi tổ, hoa hạ long mạch, từ phi chỉ là hư danh. Này dãy núi sừng sững, ngang dọc 10,000 dặm, nhiều linh mạch tô điểm trong đó, đến không hết. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, Côn Lôn Sơn liền là yêu tộc chiếm cứ, trong đó lãnh đời yêu tộc đại năng tuyệt không ở số ít. Nói tới chỗ này, La Hồng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chúng ta Tấn Quốc mấy cái này kim đan kỳ lão tổ, nguyên anh kỳ đại tu sĩ, ở Tấn Quốc một mẫu ba phần đất diêu võ dương oai, ngược lại cũng thôi. Nếu dám đi trong Côn Lôn Sơn ngang ngược cản rỡ, sợ rằng người người cũng phải có đi không về. T. Lời vừa nói ra, không riêng Thời Trấn hít vào một ngụm khí lạnh, bên cạnh La Lập cũng sắc mặt đại biến. Mẹ, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Nếu Côn Lôn Sơn nguy hiểm như thế, ngươi còn hung hăng xúi giục ta đi tham gia Côn Lôn đại hội, cái này chẳng phải là đem nhi tử hướng trong hố lửa đấy? Nghe được La Lập nói, Thời Trấn cũng là chân mày nhíu chặt, nhìn về phía La Hồng. La Hồng lại khoát tay một cái, bọn họ những thứ kia kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ đi, nguy hiểm vạn phần. Nhưng các ngươi những thứ này trúc cơ kỳ tiểu bối đi, ngược lại thì an toàn. Hoặc là nói, cái này cái gọi là cái gì Côn Lôn đại hội, về bản chất chính là một cái yêu tộc, nhân tộc liên thủ cử hành một trận săn thú hoạt động. nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ cử hành một trận săn thú hoạt động. Thời Chấn nghe nói như thế, không khỏi có chút khó tin. Yêu tộc tàn nhẫn máu tanh, luôn luôn cùng bọn ta tu sĩ nhân tộc không đội trời chung, làm sao có thể liên hiệp? Còn nữa nói, lần này Côn Lôn đại hội cử hành mục đích không phải là săn yêu thú sao? Đầu tiên, yêu thú cân yêu tộc không thể nói nhập là một. La Hồng nhìn Thời Chấn một cái, kiên nhẫn giải thích nói, tuấn cực đại, núi non sông ngòi, tự nhiên thai nghén mà sinh yêu thú không đếm hết, nhưng chỉ có mở ra linh trí cường đại yêu thú mới miễn cưỡng có thể bước lên với yêu tộc chi lâm. Tiếp theo, yêu tộc cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ phân liệt đấu tranh so với chúng ta nhân tộc sâu hơn. Những thứ kia sống tạm ở Côn Lôn Sơn khu vực biên giới yêu thú, có lẽ chính là những thứ kia yêu tộc bãi săn, cũng chưa biết chừng. Lời nói này hoàn toàn lật đổ Thời Chấn đối với yêu tộc nhận biết, không khỏi ngạc nhiên tại chỗ. La Lập ngược lại nhớ ra cái gì đó, không nhịn được mở miệng nói, ta ngược lại nghe nói, một ít hóa thành hình người yêu tộc thường xuất nhập với Đại Tấn thành trì, cùng chúng ta lui tới giao dịch, thậm chí ngâm gió ngợi trăng. Trong đó cực kỳ cá biệt yêu tộc còn từng cùng nhân loại yêu đương, thậm chí còn sinh sôi đời sau. Lời vừa nói ra, Thời Chấn vẻ mặt động một cái, nhìn La Lập một cái, chợt nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Ngược lại La Hồng, nghe nói La Lập nói sau, gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, nhân tộc cùng yêu tộc đã cùng tồn tại hậu thế mấy chục vạn năm lâu, nghe nói một ít không thể nào khảo chứng thượng cổ văn hiến trong ghi lại, nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thực có cùng nguồn gốc, bởi vì nhân tộc tại thượng cổ thời kỳ cũng là từ vượn yêu một mạch truyền thừa xuống. Chẳng qua là cách nói này quá mức hoang đường, vì vậy không ai chọn tin. Ngừng lại một chút, La Hồng tiếp tục nói, quá xa xưa chuyện, tạm thời không để cập tới. Liên trước mắt tu luyện giới tình thế mà nói, yêu tộc chiếm cứ chúng ta thượng nguyên đại lục phương tây, bao gồm Côn Lôn, cánh đồng tuyết, hãng biển ở bên trong một mảng lớn khu vực, mà chúng ta nhân tộc thì chiếm cứ thượng nguyên đại lục phương đông. Bây giờ nhiều vô số tổng cộng 16 cái quốc gia, Đại Tấn cũng chỉ là trong đó khá lớn một quốc gia mà thôi. Thời Chấn nghe nói lời ấy, không nhịn được lộ ra mặt vẻ khâm phục. La Tiền Bối bác học nhiều biết, không gì không biết, hôm nay nói, thật là khiến Thời Bố mở rộng tầm mắt. Ta hiểu nhiều lắm, là bởi vì ta thường lật xem tàng kinh các một ít cổ đại văn hiến, cũng cố ý đi thu thập các loại tình báo. Cùng Lam Thải Trà, Bạch Mộc Dao, Dương Túc những thứ này chỉ biết là cắm đầu tu luyện giá hỏa không giống nhau. La Hồng nghe được Thời Chấn tán dương bản thân, không khỏi có chút đắc ý, nhưng rất nhanh liền khoát tay một cái, không đề cập tới cái này. Chúng ta vẫn là đem đề tài quay lại Côn Lôn đại hội, dù sao cái này thịnh hội đối hai người các ngươi cũng cực kỳ trọng yếu. Nghe được La Hồng nói tới Côn Lôn đại hội, Thời Chấn thần sắc nghiêm lại, lộ ra vẻ ngưng trọng hướng này nhìn. Chỉ nghe La Hồng rõ ràng có lực thanh âm ở trong đại điện vang lên. Côn Lôn đại hội coi như là nhân tộc cùng yêu tộc âm thầm đặt thành ăn ý một cái săn thú hoạt động. Đến lúc đó, không riêng nhân tộc muốn phái ra đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ tiến về, yêu tộc bên kia cũng sẽ phái ra một ít thanh niên tài tuấn từ một hướng khác chung nhau săn bắn. Đến lúc đó, nếu là hai bên đụng vào, đáng đánh đánh, đáng chết giết, không cần nương tay cái gì, thậm chí giết yêu tộc càng nhiều, chúng ta đạt được tưởng thưởng cũng càng phong phú. Lời vừa nói ra, La Lập miệng há ra, sẽ phải nói những gì, nhưng lại bị La Hồng khoát tay cản lại. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Vì sao giết tu sĩ yêu tộc càng nhiều, tưởng thưởng càng phong phú? Đại Tấn triều đình bên kia không có bất kỳ quan phương cách nói, nhưng trên phố lưu truyền mấy cái cách nói, trong đó tương đối đáng tin là hai bên đều có ý khảo nghiệm thế hệ mới trẻ tuổi tài tuấn sức chiến đấu, vì vậy đối với chiến đấu không thêm bất kỳ hạn chế. Nhưng cũng có tương đối ác độc cách nói, là bây giờ tu chân giới tài nguyên càng thêm thiếu thốn, không quá đủ dùng. Vì vậy cố ý để cho một ít tu sĩ trẻ tuổi đi chịu chết, sau đó giống như luyện cổ vậy tuyển ra số ít tinh nhuệ tu sĩ, lại tập trung tài nguyên bồi dưỡng. La Hồng nói, vô luận là loại nào cách nói, tóm lại trận này Côn Lôn thịnh hội chính là người thắng làm vua máu tanh chiến đấu trận. Phàm là có thể còn sống sót tu sĩ, đều có thể đạt được đại lượng thưởng thưởng, thậm chí cực kỳ cá biệt người may mắn sẽ còn bị những thứ kia đỉnh cấp đại năng chọn chúng, thu làm đệ tử thân truyền, chuyển thừa y bát. Chương 276 Huyền Minh Bảo Tàng, chương 276, Huyền Minh Bảo Tàng tưởng thưởng lại phong phú, cũng có mệnh kiếm, có mệnh hoa. La Lập một cái đầu, đung đưa cân chống lắm vậy, ta mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ, cho dù là lại tự phụ, cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, sức chiến đấu rất có hạn. Đem ta ném vào cái này tu la chàng, kia cân chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi bây giờ ngược lại học được khiêm nhường. La Hồng tức giận liếc La Lập một cái, khá có một ít bùn nhão không dính lên tường được không vui. Nhưng La Hồng hay là chậm lại thanh âm, nói, ta nếu cho ngươi đi, dĩ nhiên là có dụng ý của ta. Côn Lôn đại hội không chỉ là đánh đánh giết giết, càng là một cái cơ duyên khắp nơi nơi đến tốt đẹp. Ở nơi này khu vực trong, không chỉ có đông đảo yêu thú, còn có đại lượng thiên tài địa bảo, cổ trùng chân thú. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái bí ẩn bảo tàng điểm, nghe nói chôn giấu một ít đại năng chi sĩ báu vật. Dừng lại, mẹ, ngươi đừng gạt gẫm nhi tử. La Lập mặt hoài nghi nói, loại này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, đại năng tu sĩ ăn no dỗi việc không có chuyện làm, ở chỗ này chôn bà bối. Ngài thật sự coi ta đứa trẻ 3 tuổi? La Hồng nghe vậy, liếc mắt. Vậy ta lại trắng trợn một chút nói, nơi này mai táng một ít vẫn là nơi đây đại năng tu sĩ, trên người bọn họ hoặc giả có thể tìm tới một ít mà bối. Chôn giấu, mai táng. La Lập vỗ tay một cái, ngươi thay cái tử, cái này không phải hợp lý nhiều. Chẳng qua là, mảnh khu vực này mặc dù vết người rất hiếm, nhưng cũng không phải là miêu cương thử thách bí cảnh. Những tu sĩ khác nếu biết nơi này có bảo tàng, đã sớm vơ vét sạch sẽ, nơi nào còn đến phiên chúng ta. Mỗi thời mỗi khác. La Hồng nói, phàm là có thể tồn tại đến nay, vẫn không bị khám phá bảo tàng điểm, chung quanh phải có cường đại yêu thú bảo vệ. Chỉ dựa vào ngươi lực một người, ứng phó như thế nào được? nếu thừa dịp lần này Côn Lôn đại hội, ngươi kiến bên trên một ít thủ đoạn, tới cái mượn lực đả lực, để cho những tu sĩ khác đi theo yêu thú tranh đấu, ngươi lại len lén đi khám phá bảo tàng, chẳng phải là ngư ông đắc lợi? Thì ta thế nào không nghĩ tới cái này? Mẹ, ngài đầu óc thật tốt khiến. La Lập bị một chút như vậy, nhất thời tỉnh ngộ, liên tiếp khen ngợi La Hồng đầu óc dùng tốt. Ngươi phạm là có thể di truyền ta một nửa trí lực, cũng không đến nỗi ngu dại thành bộ dáng này, cho tới bất kể đi nơi nào, cũng phải để cho thời đạo hữu đi cùng, mới có thể làm cho mẹ an tâm. La Hồng tức giận chừng La Lập một cái, nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía thời trấn thời điểm, lập tức liền đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa thân thiết bộ dáng. Ta con trai này không đầu không đuôi, để cho thời đạo hữu chê cười. La Tiền Bối khách khí, La Minh là người chất phác, lồng ngực quát đạt, thời mô cũng là rất là kính nể. Thời trấn chắc tay. La Hồng lại cười ha ha, ngươi không chế hắn ngu là được. Kỳ thực, từ ta mới vừa rồi những lời đó, ngươi hẳn là cũng nghe được. Lần này Côn Lôn đại hội, ta cố ý để ngươi cùng hắn cùng nhau họp thành đội, chung nhau tìm một chỗ bảo tàng điểm. Không biết thời đạo hữu nhưng có hứng thú. Bảo tàng điểm? Thời trấn không chút biến sắc, nhìn La Hồng một cái, cũng không biết đều có bảo vật gì. Nói là bảo tàng điểm, thật ra là một chỗ mộ mả, bên trong chôn Huyền Minh thượng nhân di cốt. Cái này Huyền Minh thượng nhân là mấy trăm năm trước một vị nổi danh kim đan kỳ lão tổ, tu luyện chính là quỷ đạo công pháp. Nghe nói là bởi vì thu góp một ít hiếm hoi tài liệu, hắn một mình tiến về Côn Lôn Sơn dò tìm, kết quả bị một kẻ cường giả yêu tộc đánh ngục, người này thi hài liền chôn ở nơi đây. Quỷ tu. Thời trấn nghe, vẻ mặt động một cái, nhưng không có nhiều hơn bày tỏ. Ngược lại thì La Lập nhíu chặt lông mày, mẹ, chúng ta tu luyện chính là ngũ độc giáo độc mạch công pháp, cân quỷ đạo quang tám sao không tới, đào hắn thi thể làm rất. La Hồng không để ý đến La Lập, ngược lại là tiếp tục nói, Huyền Minh thượng nhân cân những tu sĩ khác bất đồng, nghe nói hắn đem mình thân thể cũng tu luyện thành pháp khí, nhất là một thân xương, chính là có thể so với pháp bảo Huyền Minh xương. Ta muốn dùng cố hải cốt này, tế luyện ra một cái khối lỗi, sau này đi theo có vạn cổ thân thể An Phượng Hoàng chống lại. Mẹ, ngươi sẽ còn luyện chế con rối? La Lập sửng sốt một chút. Ta sẽ không, nhưng có thể tìm người giúp một tay luyện chế. La Hồng nói, chúng ta ngũ độc giáo tam đại mạch trong tấm mạch, liền có đặc biệt khống chế con rối một ít công pháp. Ta nếu có được đến Huyền Minh xương, đem thành công luyện hóa, chúng ta liền nhiều ra một cái thân sắc thực lực có thể so với kim đan kỳ cường giả con rối, đối với chúng ta tương lai mưu đồ có nhiều chỗ tốt. Thời trấn nghe đến đó, vẻ mặt động một cái. Nhưng thời trấn để ý, cũng không phải là trong miệng nàng Huyền Minh xương cùng con rối, mà là nàng cuối cùng câu kia tương lai mưu đồ. Thời trấn có thể mơ hồ cảm giác được, La Hồng người này chí hướng rộng lớn, nàng đã nói mưu đồ, tuyệt không chẳng qua là giết An Phượng Hoàng đơn giản như vậy, nên còn có cái gì khác kế hoạch. Nhưng La Hồng hôm nay có thể thổ lộ nhiều như vậy bí mật, đã để thời trấn thu hoạch không cạn, vì vậy trong lòng tuy có suy đoán, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Trừ Huyền Minh xương ra, người này trên thi thể nên còn có đường náo vật. Thời đạo hữu, La Hồng nói tới chỗ này, chợt nhìn về phía thời trấn, ta với ngươi làm một cái giao dịch. Đó chính là đào ra Huyền Minh thi hải, ta chỉ cần Huyền Minh xương, thứ khác một mực không lấy, toàn bộ cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Nghe nói như thế, thời trấn lộ ra vẻ trầm ngâm, không có trả lời ngay. Ngược lại thì La Lập nói lên dị nghị. Mẹ, kia Huyền Minh thượng nhân nếu là chỉ có thi thể, đường gì cũng không có, thời lao đệ chẳng phải là lô sắc máu. Nói không chừng, hắn vật đều bị kia cái gì yêu tộc đại năng cầm đi đâu. Tu sĩ yêu tộc bình thường không thèm sử dụng nhân tộc pháp khí. Càng khỏi nói, tu luyện quỷ đạo công pháp Huyền Minh thượng nhân. La Hồng nói xong câu đó, hơi suy tư sau, lại tiếp tục thêm một câu. Như vậy đi, nếu là thật sự trừ thi thể, cái gì cũng không có. Kia sau khi quay về, ta thêm tặng ngươi một chai tụ linh đan, như thế nào? Lời vừa nói ra, thời trấn nhất thời lộ vẻ xúc động. Nhưng rất nhanh, thời trấn liền khẽ lắc đầu. Thấy thời trấn lắc đầu, La Hồng không khỏi nhướng mày, ngươi ngại một chai tụ linh đan quá ít. Không phải. Thời trấn nói, thời mỗi chẳng qua là lo lắng, cái kế hoạch này có thể không cách nào hoàn thành. Thì như, bảo tàng điểm là giả, chúng ta vừa hụt. Hay hoặc giả là xuất hiện ngoài ý muốn, căn bản là không có cách đến nơi đây. Còn có thể, căn bản là đánh không lại chú đóng ở nơi đây yêu thú. Như là loại này, lại làm gì hiểu. Thất bại, liền thất bại, cái này không có gì. Bất kỳ hành động, ai cũng không cách nào bảo đảm thành công. Húng chi là tiến về nguy hiểm Côn Lôn đại hội. La Hồng nói, bất quá, chỉ cần ngươi đi tham gia lần hành động này, bất kể thành công thất bại, ta cũng đưa ngươi một chai tụ linh đan. Như vậy tổng không đến nỗi để ngươi vừa hụt, ngươi xem coi thế nào. Nghe được La Hồng như vậy nói, La Lập lộ ra vẻ hâm mộ xem thời trấn, hiển nhiên hắn cái này con ruột cũng không có loại đãi ngộ này. Ngược lại thời trấn, hơi nghi hoặc một chút nhìn La Hồng một cái. La Tiền Bối thực lực phi phàm, có trong trúc cơ kỳ tu vi. Đối Côn Lôn đại hội lại như thế rõ như lòng bàn tay, sao không tự mình tiến về? Ai nói cho ngươi, ta không đi. La Hồng nghe vậy, cũng là nhíu mày. Chương 277, tin tức đường dây chương 277, tin tức đường dây chỉ bất quá, ta phải đi một cái khác quan trọng hơn địa phương, không có biện pháp với các ngươi đồng hành. La Hồng tiếp tục nói. Mẹ, ngươi cũng muốn đi Côn Lôn đại hội? La Lập lấy làm kinh hãi, ngươi cũng không đề cập với ta lên qua. Ta lần này hành động tương đối bí ẩn, đồng thời cũng hẹn 4-5 cái đồng đạo, vì vậy không thể nửa đường tiết lộ chút xíu tin tức. La Hồng tựa hồ không muốn, đối với việc này quá nhiều nói tới, ngược lại là nhìn về phía thời trấn, trong lời nói lần đầu lộ ra một tia thúc giục ý. Thời đạo hưu, điều kiện của ta đã coi như là phi thường phong phú, nhưng không biết, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không cân La Lập cùng đi cái này bảo tàng điểm. Nghe được La Hồng thúc giục, thời trấn sờ một cái cằm, suy tư chỉ chốc lát sau, rốt cục thì từ từ gật đầu. Thời mỗi hoặc giả có thể thử một lần, nhưng La Tiền Bối đừng ôm quá cao kỳ vọng. Ha ha ha,
Tốt, tốt.
La Hồng nghe được Thời Trấn đáp ứng đi trước, nhất thời cười ha ha, lộ ra vẻ vui sướng. Tựa hồ chỉ cần Thời Trấn nguyện ý đi, như vậy chuyến này tỷ lệ thành công liền gia tăng thật lớn, vượt qua xa La Lập một người hành động. Thời đạo hữu thực lực, thậm chí cùng đảm lượng, ta là tuyệt đối yên tâm. Như vậy, khoảng cách Côn Lôn đại hội còn có 4 tháng thời gian, trong lúc ở chỗ này các ngươi có thể nhiều hơn lui tới, quen thuộc với nhau. Ngoài ra, cũng tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, nhiều học tập mấy cái trúc cơ kỳ mới có thể thi triển pháp thuật, bí thuật, gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. La Hồng xem Thời Trấn, La Lập hai người, kiên nhận giao phó một phen. Thời Trấn thời là cân La Hồng, lại hỏi thăm một ít cân Côn Lôn đại hội tương quan chuyện, đại khái sau một canh giờ, Thời Trấn mới vừa chắp tay cáo tử. Mà Thời Trấn rời đi đại điện sau, La Lập chờ Thời Trấn thân ảnh biến mất ở phía xa, mới vừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía La Hồng. "Mẹ, ngài cứ như vậy tin được tiểu tử này? Không riêng đem chúng ta rất nhiều bí mật cũng nói cho hắn biết, còn hung hăng khuyến khích ta cùng hắn họp thành đội. Chẳng lẽ không có Thời Trấn, ta một người liền không cách nào hoàn thành chuyện này?" "Hừ." La Hồng lại hừ một tiếng, trực tiếp đối La Lập liếc mắt. "Người thằng ngu này, một chút xíu bản lãnh, cũng tất cả đều dùng tại nữ nhân trên bụng. Ngươi thật coi Côn Lôn đại hội là cái gì nơi đến tốt đẹp, để ngươi du ngoạn đạp thành vén nữ tu sĩ? Ta cho ngươi biết, nếu không mời nổi Thời Trấn cùng nhau đi, ta liền trực tiếp buông tha cho chỗ này bảo tàng điểm, thậm chí cũng sẽ không lại để cho ngươi đi Côn Lôn sơn. Mẹ, ngài cũng quá coi thường ta. Kỳ thực ta cũng không kém." La Lập đang muốn cãi lại, lại bị La Hồng đưa tay dừng lại. "Đừng nói nhảm. Dưới ngươi đi thật tốt tu luyện, trước tiên đem ta cho ngươi dự lưu mấy cái thủ đoạn bảo mệnh học tinh học đấu. Về phần ta vì sao vừa ý như thế Thời Trấn?" La Hồng nói tới chỗ này, trong tròng mắt lần đầu lộ ra vẻ nghiêm trọng, đó là bởi vì mẹ sáng sớm hôm nay mới vừa nhận được tin tức. Ngũ Độc Giáo Vương Xà Mạn chính mắt thấy, Thời Trấn chỉ một kích liền chém giết thực lực có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ cương thi ác quỷ. Lời vừa nói ra, La Lập hít một hơi lãnh khí. "Lại có chuyện này? Mẹ, ngài ngay từ đầu biết ngay hắn lên cấp trúc cơ kỳ. Mẹ dù sao cũng là Ngũ Độc Giáo đi ra người, nội bộ tin tức đường dây vẫn có một ít." La Hồng liếc La Lập một cái, hừ lạnh nói, "Cho dù không có cái tình báo tin tức, chúng ta cũng nhìn ra được, Thời Trấn mặc dù chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng hắn sức chiến đấu tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Có thể để cho Vương Xà Mạn cũng cảm thấy khiếp sợ, nói rõ hắn sức chiến đấu ít nhất cũng đạt tới trong trúc cơ kỳ trình độ, tuyệt không ở Vương Xà Mạn dưới. Có hắn với ngươi họp thành đội, mẹ mới có thể yên tâm cho ngươi đi tham gia Côn Lôn đại hội." "Ta hiểu." La Lập nghe vậy, nặng nề gật gật đầu. Thời Trấn sát thực rất mạnh, ở luyện khí kỳ tầng 8 thời điểm, thực lực của hắn liền so với ta cái này luyện khí kỳ tầng 9 tuột cùng người còn mạnh hơn. Bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ, thực lực của hắn có thể so với trong trúc cơ kỳ, cũng không kỳ quái. "Được rồi." La Hồng tựa hồ hôm nay đã nói quá nhiều vậy, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt chi sắc. "Dưới ngươi về phía sau, nhiều cân Thời Trấn tạo mối quan hệ, nhất định phải đem hắn tranh thủ đến chúng ta bên này. Có hắn ở, sau này đối kháng An Phượng Hoàng mới có phần thắng." "Là, Hải Nhi biết." La Lập đáp ứng một tiếng, cũng là xoay người đi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại có La Hồng một người, nàng liền trở về chỗ ngồi, lại cầm lên trước quyển sách kia, cúi đầu tử tế suy nghĩ. Mà quyển sách này rõ ràng là màu tím phong bì, tựa hồ là một quyển rất là hiếm hoi công pháp bí tịch. Thời Trấn rời đi Hồng Loan Phong sau, cũng không phi độn, vẫn là giống như luyện khí kỳ tu sĩ vậy đi bộ rời đi. Bởi vì Thời Trấn tặng tự linh đan hào phóng biểu hiện, đã ở Hồng Loan Phong truyền ra, vì vậy dọc đường Hồng Loan Phong đệ tử cũng khách khí với Thời Trấn có thừa, vẻ mặt tươi cười. Còn có mấy tên nữ đệ tử, cực kỳ nhiệt tình chủ động hộ tống dưới Thời Trấn núi. Thời Trấn tự nhiên biết các nàng có ý gì, sau khi xuống núi rối rít đưa một chai tự linh đan, tại chỗ giành được một trận cảm kích tiếng. Cái này tự linh đan không hề đáng tiền, một chai cũng liền giá trị một cái linh thạch. Đối với Thời Trấn mà nói, có thể thắng được những thứ này Hồng Loan Phong đệ tử thiện cảm, cũng coi là dùng đến địa phương. Dù sao, La Hồng vì lôi kéo bản thân, đưa ra vật giá trị nhưng vượt qua xa cái này mấy bình tự linh đan. Hạ Hồng Loan Phong, Thời Trấn cũng không có trở về vườn thuốc, mà là tại phụ cận tìm cái không người nơi yên tĩnh, lặng lẽ bắn lên một đạo màu vàng đột mang, chạy thẳng tới Lạc Dương mà đi. Một ngày sau, trong thành Lạc Dương, Thanh Linh tiệm thuốc, Lang Băng hại người, gây ra mạng người. Thượng quan nói, các người đám này cuốn kiếp đều không thoát khỏi liên quan. Thượng quan có mệnh lệnh, phàm là có người phản kháng, lập tức đem toàn bộ cửa hàng cũng đập. Giờ phút này, 5-6 cái người mặc áo đỏ triều đình nha dịch, cầm trong tay gậy gộc, vẻ mặt hung ác trong tiệm hò hét. Mà một tờ phong tiệm văn thư, càng là phong ở cửa hàng trên cửa, chỉ thấy phía trên lập cái đó đỏ hồng hồng, sáng lấp lánh triều đình đại ấn, tươi đẹp giống như con muỗi máu bình thường. Trong tiệm tiểu nhị, thị nữ, lúc nào ra mắt loại tràng diện này, mỗi một người đều sợ ngây người, tại triều đình nha dịch nổi giận quát hạ, từng cái một quỳ sụp xuống đất, mặt như bụi đất. Ngay cả cái đó tóc bạc hoa dâm lão trưởng quỹ, cũng có giúp ở tủ thuốc phía sau, liền cũng không dám thở mạnh. Bất quá, bọn nha dịch ngang ngược cử động, rất nhanh liền kinh động Thanh Linh tiệm thuốc chân chính người nắm quyền, một kẻ người mặc hoàng bào, dung mạo thanh thoát cô gái trẻ tuổi, nói điều này màu xanh roi ra, hùng hùng hổ hổ từ hậu viện xông vào cửa hàng. "Lấy ở đâu mấy cái điên chó, lại dám ở trên địa bàn của ta gây chuyện?" Nàng một đôi mắt đẹp tròng, tràn đầy thịnh nộ chi sắc, "Các ngươi Lạc Dương thành của trưởng, nhìn thấy ta cũng phải lễ nhượng ba phần, các ngươi sao dám như vậy ngang ngược, phong lão nương cửa hàng?" Thấy tên này cô gái áo vàng, kia mấy tên nguyên bản ngang ngược càng rỡ, muốn đập cửa hàng nha dịch, rối rít biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là thấy được cô gái áo vàng trong tay, đầu kia mơ hồ dâng lên một tia linh quang roi dài, bọn họ càng giống như chuột thấy mèo vậy, lập tức liền lùn khí thế. Nhưng vào lúc này, một cái dị thường thanh âm lạnh lùng chợt từ ngoài cửa vang lên. Hoàng Dược Sư, ngươi thật là uy phong. Nếu như là ta để cho bọn họ tới đây này. Theo những lời này, một kẻ người mặc đạo bào ông lão, tay trái nâng niu một cái phất trần, bước quan tiến bước nhập trong tiệm. Mà trên người hắn, thình lình tản ra chút cơ kỳ tu sĩ mới có khủng bố linh áp. Chương 278, Phương Cung Phụng chương 278, Phương Cung Phụng Phương Cung Phụng. Hoàng Ái như thấy được tên này lão đạo, vẻ mặt nhất thời cả kinh, nhưng rất nhanh liền sắc mặt trầm xuống. Một ít nho nhỏ chuyện riêng, không có bàn xong xuôi, ngươi không ngờ liền giả công tệ tư, muốn hủy ta cửa hàng này. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha. Bị Hoàng Ái như xưng là Phương Cung Phụng lão đạo, nghe vậy lại hất cằm lên, trong tròng mắt toát ra vẻ khinh bỉ. Lão phu hôm nay chỉ vì chủ trì công đạo mà tới. Ngươi ngày hôm qua y chết rồi một vị bệnh nhân, người này thân nhân ở nha môn gây chuyện, chọc cho quận trưởng giận dữ, lúc này mới phái ta tới xử lý chuyện này. Dựa theo triều đình luật lệ, phàm là hại người tính mạng lang băm, đều muốn tra phong cửa hàng, tạm giam trừng phạt. Hoàng Dược Sư, chờ chút ngươi còn phải đi với ta một chuyến. Định, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Ái như tựa hồ vốn là chịu đựng tức giận, giờ phút này nghe được cái này, mũi châu lão đạo lại còn muốn câu áp bản thân, nhất thời lộ ra nổi khủng chi sắc. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Gần đây nửa năm qua, ngươi liên tiếp cân ta đòi chỗ tốt, dựa dẫm vào ta không biết cầm đi bao nhiêu điển trang kế đất, hiếm quý châu báu. Mấy ngày trước đây càng là đòi hỏi tham lam, muốn ta mỗi tháng tiến hiến một chai hoàng long đan. Ngươi bất quá là chỉ có Lạc Dương thành một kẻ cung phụng, bao lớn mặt, dám mở loại này cửa biển. Hoàng Ái Như, ngươi không nên ngậm máu phun người. Định nghe được Hoàng Ái Như nói ra nhiều như vậy, mặt mo nhất thời cũng có chút không nhịn được, lúc này âm trầm thanh âm nói, lão phu chẳng qua là nghe nói, ngươi gần đây luyện chế thành công một lò hoàng long đan, cho nên cố ý mong muốn mượn một lựa bình, tham quan học tập một cái thuật luyện đan. Lão phu chính là triều đình biên chế, ăn triều đình bổng lộc, bao lâu với ngươi đòi qua hối lộ. Bây giờ biết muốn mặt. Hoàng Ái Như tức miệng mắng to, mỗi tháng một chai hoàng long đan, ta cho ai không tốt, cho ngươi cái này lòng tham không đáy vương bát đản. Ta cho ngươi biết, cô nãi nãi coi như bông tha nhà này thanh linh tiệm thuốc, bỏ kia vương gia đông đảo sản nghiệp, chỉ dựa vào ta ngón này thuật luyện đan, không biết bao nhiêu tông môn đứng xếp hàng mời ta. Ngươi đừng ỷ vào bản thân trúc cơ kỳ tu vi, liền cho rằng cô nãi nãi không có hậu đại, hung hăng khinh người quá đáng. Nghe được Hoàng Ái Như nói như vậy, Định sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn cương gương mặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Ái Như, lạnh giọng nói, đã ngươi không biết điều, cũng không trách ta công bình chấp pháp. Kia vương phủ đông đảo gia nghiệp, vốn cũng không phải là ngươi, nên thu hồi triều đình thay thế quản. Về phần ngươi tiệm thuốc này, nếu náo động lên mạng người, cũng liền không cần thiết lưu lại đi. Trực tiếp phong, chờ ta tinh tế bàn tra. Ha ha, ngươi cái này cân dơ đuốc cầm gậy cướp bóc, khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Ái Như cười giận dữ nói, tốt, ngươi có triều đình thân phận, lại là trúc cơ kỳ tiền bối, tiểu nữ là không đắc tội nổi ngươi. Nhưng non xanh còn đó, nước biết còn dài. Phương tiền bối, chúng ta sau này có rất nhiều cơ hội lui tới. Nói xong, nàng liếc trong cửa hàng cóm ra cóm rõm, vì mọc đầy đất chúng nhân viên cửa hàng một cái, quát mắng, cũng bị gối nơi này làm chi, cút nhanh lên. Còn có, trưởng quỹ đem giấy tính tiền lấy ra, đơn giản kiểm lại một chút vật liệu, hôm nay sẽ theo ta rời đi Lạc Dương. Những thứ kia bị quát mắng nhân viên cửa hàng, nghe vậy sau lại rối rít lòng một hớp đi, vội vàng bỏ dậy sẽ phải rời khỏi cửa hàng. Co giúp ở phía sau quầy lão trưởng quỹ, cũng cẩn thận buông đầu, đi lục lọi trong quầy mấy cái thật dày sổ sách. Nhưng vào thời khắc này, Định lại gầm lên một tiếng. Không có mệnh lệnh của ta, ai dám đi? Cũng cùng ta đứng lại. Một câu nói này, thanh âm giống như tiếng nổ bình thường, chói tai ầm vang, trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ cửa hàng cũng vang lên ào ào. Những thứ kia không có chút nào tu vi nhân viên cửa hàng, thậm chí còn không có chút nào phòng bị những thứ kia nha dịch, tất cả đều lộ ra vẻ thống khổ, núp ở trên mặt đất. Cho dù là có tu vi trong người Hoàng Ái Như, cũng là thân thể mệt mỏi hơi trao đảo một cái, gò má dâng lên một tia không bình thường đỏ ửng. Hiển nhiên, Định mới vừa rồi kia một cổ họng, vận dụng hùng hậu linh lực, giống như sư tử lống bình thường trấn áp tất cả mọi người. Phương lão tặc, ngươi muốn làm gì? Hoàng Ái Như đứng bước sau, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ hô, ngươi quả thật phải đem chúng ta cũng khóa. Lão phu dựa theo quy củ làm việc, vì sao khóa không phải? Định lạnh lùng nhìn Hoàng Ái Như một cái, nói ra một câu để cho Hoàng Ái Như sắc mặt trắng như vậy. Chẳng lẽ thả ngươi, để ngươi ngày sau báo thủ không được? Hoàng Dược Sư cũng là người trong giang hồ, đổ cỏ tận gốc những lời này, chẳng lẽ muốn ta dạy cho ngươi sao? Ngươi! Hoàng Ái Như sắc mặt trắng nhợt, trong con ngươi xinh đẹp lần đầu lộ ra vẻ bối rối. Ngươi đừng làm loạn. Hôm nay, ngươi không phải là hiếp ta Hoàng Ái Như pháp lực hèn mọn, không có hậu đại mà thôi. Ta cho ngươi biết, chính nhất phái, Thuần Dương Tông tu sĩ cũng cần ta quen biết. Bọn họ cũng biết ta có thể luyện chế Hoàng Long Đan, cũng nguyện ý lấy khách khanh chi lễ mời ta gia nhập tông môn. Ngươi nếu giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha. Định nghe, lại về dâu cười một tiếng. Rốt cuộc là cái quỷ đầu búp bê, quả là ngây thơ. Ngươi nhận được mấy cái kia, lão phu cũng đều nhận được. Ngươi nếu không có chết, bọn họ tự nhiên sẽ cố gắng tranh thủ ngươi. Nhưng ngươi nếu đã chết, bọn họ tự nhiên sẽ không vì một người chết mà cần lão phu trở mặt. Nói xong câu đó, hắn lại cố ý thêm một câu nói, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, lại làm cho Hoàng Ái Như trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một người chết, cần một kẻ trong trúc cơ kỳ tu sĩ, rốt cuộc cái nào trọng yếu, ba tuổi bút bê cũng sẽ lựa chọn đi. Nói xong, Định chính là giương tay một cái trong phất trần, liền trực tiếp vừa nhấc chân chạy thẳng tới Hoàng Ái Như mà tới. Ngươi, tốt, ngươi đi rồi. Hoàng Ái Như vẻ mặt thảm đạm, trong ánh mắt lửa giận như muốn phun ra, miệng đầy răng ngà gần như cắn nát, nhưng thấy được cách mình càng ngày càng gần Định, nàng vậy mà không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Hoàng Ái Như chỉ có luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, mà Định cũng là trong trúc cơ kỳ cường giả, hai người thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù Hoàng Ái Như liều mạng ra tay, cũng hoàn toàn không có bất kỳ lật ngược thế cờ hy vọng. Chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ trên người tầng kia hộ thể linh cháo, cũng đã là các nàng những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ cả đời đều không cách nào vượt qua tầng cao. Đang ở Hoàng Ái Như cắn chặt răng ngà, nắm chặt trong tay roi dài, chuẩn bị ở trước khi chết liều mạng dãy rồi lúc, ngoài cửa lớn chợt truyền tới một cái thanh âm. Hay cho một người sống so người chết quan trọng hơn. Chẳng qua là không biết, nếu như thực lực đủ mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm vậy, ngươi còn phải cái này triều đình cung phụng làm gì? Lấn áp lương thiện, gieo họa trăm họ sao? Cái thanh âm này vừa xuất hiện, Định nhất thời giật mình nhảy một cái. Bởi vì, lấy hắn trong chốc cơ kỳ tu vi cùng thần thức, không ngờ hoàn toàn không có phát hiện sau lưng cửa tiệm còn đứng một người. Cái này quá dọa người. Nếu là người này, mới vừa rồi không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp ra tay đánh lén, sợ rằng Định đã bị thua thiệt nhiều. Là ai? Định mặt tâm trầm, trong nháy mắt xoay người, đôi mắt giản mua gắt gao tập trung vào cửa tiệm. Lại phát hiện, cửa tiệm không ngờ chuyển ra một kẻ người mặc áo bào xanh, mặt mũi bình thường, tuổi rất trẻ thiếu niên lang. Thiếu niên này vừa xuất hiện, liền sắc mặt lãnh đạm xem hắn, vẫn có một tia non nớt khí trên mặt, không có chút nào bất kỳ đối mặt triều đình cung phụng lúc khẩn trương cùng sợ hãi. Ngược lại, trong tròng mắt tràn đầy xem thường cùng miệt thị. Chương 279, ba chiêu chương 279, ba chiêu thấy được cái này áo bào xanh thiếu niên, Định sắc mặt của quái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại không dám xác nhận. Mãi cho đến Hoàng Ái Như phát ra ngạc nhiên tiếng kêu, hắn mới vừa lông mày trắng động một cái, lộ ra vẻ giật mình, trên dưới hướng thiếu niên đánh giá. Thời chấn. Hoàng Ái Như một tiếng kêu, bước nhanh chạy tới, đầy mặt sắc mặt vui mừng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Ta biết ngay, thời khắc mấu chốt ngươi nhất định sẽ chạy tới cứu ta. Nghe được Hoàng Ái Như nói như vậy, Thời Chấn không có trả lời, mà là khoát tay, trước đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Làm xong động tác này sau, Thời Chấn mới vừa khẩu khí nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ ở trong thư, gặp ngươi liên tiếp thúc giục ta tới trước Lạc Dương. Nhưng không ngờ, vừa đúng đổi kịp chuyện này. Nói xong, Thời Chấn dừng lại một chút, liền ngước mắt nhìn về phía Trượng Hứa Chi ngoại định. Phương Cung Phụng, không nghĩ tới ngươi ta lần đầu gặp mặt, lại là như thế cảnh tượng. Ha ha, lão phu cũng không nghĩ tới, ban đầu một cái tuổi tác nhẹ nhàng, tu vi thấp hương thôn thiếu niên, không ngờ lắc mình một cái, thành Ngũ Độc Giáo Cung Phụng trưởng lão, thậm chí vẫn còn ở ngắn như vậy thời điểm, liền có chút cơ kỳ tu vi. Thật là thiếu niên thiên tài, làm người ta ao ước. Định trong miệng đang cười, trên mặt lại không có chút nào bất kỳ nét cười, hiển nhiên là một bộ cười lạnh lùng bộ dáng. Đôi mắt giàn mua, càng là một mực tại qua lại quan sát Thời Chấn, hiển nhiên Thời Chấn ẩn nặc tu vi, lấy thần thức của hắn, không ngờ nhìn không thấu Thời Chấn chân chính thực lực. Đối với Định những lời này, Thời Chấn không gật không lắc, chẳng qua là khẩu khí thản nhiên nói, ngươi cùng Hoàng Dược Sư đều ở đây Lạc Dương, nâng đầu không thấy túi đầu thấy, cần gì phải làm lúng túng như vậy. Nghe Thời Mỗ một lời khuyên, câu đồng tồn dị, hòa khí sinh tài, đối tốt với ngươi, đối với nàng tốt, đối ta cũng tốt. Định nghe, lao mắt híp một cái. Hắn quan sát Thời Chấn hồi lâu, tựa hồ cũng không nhìn ra Thời Chấn sâu cạn, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhưng vẫn là đưa tay ra, hướng bên cạnh mấy cái kia ngã trái ngã phải, vẻ mặt suy sụp nha dịch chỉ, nói, lão phu là phụng quận trưởng ra lệnh mà tới, làm chính là triều đình công việc, cũng không có gì tình cảm có thể giảng. Chẳng lẽ Thời đạo hưu muốn cần triều đình đối nghịch? Lời vừa nói ra, Thời Chấn chân mày không khỏi nhíu một cái. Nhưng sau lưng Hoàng Ái Như lại dành trước mở miệng nói, Phương lão tặc, ngươi mất ở nơi đó sẽ ra hổ. Cái gì triều đình, cái gì quân trưởng, rõ ràng chính là ngươi gài tang vật hãm hại. Ngày hôm qua cái bệnh nhân ta đều đã chữa hết, há có vừa nhấc đi ra ngoài liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Như vậy a? Thời Chấn nghe được nguyên ủy, sờ một cái cằm, liếc Định một cái. Phương Cung Phụng hành động này hiển nhiên không hề cao minh. Hơn nữa, ngươi mới vừa rồi muốn dùng triều đình danh tiếng ép ta, Thời Mỗ chỉ có thể nói cho ngươi, ta đối bệ hạ, đối triều đình đều là phi thường tôn kính. Nhưng đối một ít quận trưởng loạn mệnh, cùng với một ít tiểu nhân ác ý hãm hại, cũng là kiên quyết phản đối. Thời Chấn tiếp tục nói, ý liền người chết chuyện, ta tự nhiên sẽ đi theo quận trưởng nói rõ ràng. Người này trước không cần nuốt, tiệm cũng trước không cần phòng, có chuyện gì, theo sau lại nói. Ha ha. Định nghe, cười lạnh một tiếng, Thời đạo hữu mới vào tu chân giới, sợ rằng còn không có mặt mũi lớn như vậy. Lão phu muốn làm chuyện, trước giờ không ai dám ngăn trở. Nếu Thời đạo hữu cố ý muốn ngăn, lão phu nói không chừng muốn thân đo một cái Thời đạo hữu khả năng. A, Thời Chấn khẽ nhếch mi, ngươi phải như thế nào? Rất đơn giản, so với ta thử ba chiêu. Nếu ngươi cũng có thể đoạt lấy, chuyện hôm nay vì vậy thôi, ta lập tức dẫn người đi liền. Nếu ngươi không thể, nói tới chỗ này, Định vẻ cười lạnh càng đậm. Nếu ngươi không thể, nói không chừng liền ngươi ở bên trong, cũng cùng nhau muốn đưa đến trong đại lao nhốt. Nhốt Thời Mỗ. Thời Chấn hừ lạnh một tiếng, chị ta tội gì? Cùng Hoàng Ái Như cùng nhau xem mạng người như cỏ rác, giết người trọng tội. Định sát mặt trầm xuống, lúc này hất ra phất trần, giơ tay lên liền hướng Thời Chấn mặt vỗ một cái mà tới. Ông. Trong không khí nhất thời hiện ra một cái to bằng cái thớt màu trắng thủ ấn, như cùng một quả cự thạch bình thường nện xuống Thời Chấn. Thứ một chiêu. Thời Chấn hừ một tiếng, không hề yếu thế giơ tay lên đánh ra một đạo màu vàng trưởng ấn. Ầm. Cái này trưởng ấn so với kia cái màu trắng thủ ấn hơi nhỏ, nhưng hai bên đối bên sau lại lẫn nhau mất đi ở vô hình, cũng bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, cực lớn sóng xung kích chấn động toàn bộ cửa hàng, như cùng một chỉ bàn tay vô hình ở xé rách cửa hàng vậy, gần như đem cửa hàng phá hủy. Mà nguyên bản nút ở trong cửa hàng mười mấy tên người bình thường, bao gồm những thứ kia nha dịch ở bên trong, toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài, người người mang thương. Một ít tố chất thân thể tốt, ở vài chục trượng ngoài bò người lên, người người lộ ra vẻ hoảng sợ, liền lăn một vòng chạy từ phía. Những thứ kia thân thể không được, tại chỗ liền nói ra máu ngã xuống đất, ngất đi. Nguyên bản tiệm thuốc trong quầy, dược liệu, siêu siêu mèo mèo, rải rác khắp nơi. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không có ai chú ý những thứ này, vô luận là trên đường cái người đi đường, hay là nút ở thời trấn sau lưng Hoàng Ái Như, tất cả đều trợn to hai mắt, hướng thời trấn cùng định nhìn. Cũng là hai người lăng không đúng vỗ tay một cái ơn sau, giờ phút này đã đánh vào cùng nhau. Chỉ thấy Phương kia nghĩ huy động trong tay phát trần, hóa thành thiên ti và lũ, giống như sợi thô mạng nhẹ bình thường, dọc trời ngập đất hướng thời trấn chói buộc mà đi. Mà thời trấn thời là trực tiếp lấy ra một thanh kim quang lấp loé trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang, chặt đứt hết thảy từng kia tuyến. Hào kiếm. Định dò xét thấy thời trấn bảo kiếm trong tay ác liệt, chỉ bằng vào trong tay cái thanh này phát trần, hoàn toàn không cách nào áp chế lại hắn, lúc này quát một tiếng, một thanh bỏ qua phát trần, sau nhảy một bước. Sau một khắc, Định lấy tay nhập tay áo, liên tiếp lấy ra ba tấm màu vàng linh phù, trực tiếp vung tay áo bảo đưa chúng nó toàn bộ kích hoạt, hướng thời trấn đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn còn dựng lên tay trái, ngón trỏ phải, ngón tay giữa nhọn tương đối, trong miệng tụng niệm chân ngôn, cũng không biết đang chuẩn bị pháp thuật gì. Mèo, bù bù, giáp chi chi. Kia ba tấm linh phù bay đến không trung, mỗi người nở rộ ra chói mắt linh quang, hóa thành hỏa cầu khổng lồ, màu xanh lốc xoáy, u lam băng nũ ba cái cao cấp pháp thuật, mỗi người làm dự đánh về phía thời trấn. Phù lục thuật huyền diệu nhanh chóng, thắng ở không nên chuẩn bị, theo đánh theo dùng. Ba cái cao cấp pháp thuật mặc dù không thể so với rồng lửa, phong long, băng long như vậy cấp tột cùng pháp thuật, nhưng cũng uy lực không tầm thường. Nếu là ứng đối không thỏa, ngay cả là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải ăn không ít đau khổ. Thời trấn đối mặt cái này ba cái pháp thuật, chẳng qua là vẻ mặt nhàn nhạt nhìn sang, chợt liền một tay chú quyết bấm một cái, trực tiếp kích thích hộ thể linh cháo. Chỉ một thoáng, một đạo kim quang lấp lóe hộ thể linh cháo, như cùng một cái hình bầu dục cái lồng bình thường, đem thời trấn, Hoàng Ái Như hai người toàn bộ lồng nhập trong đó. Ung ung. Những thứ kia pháp thuật đánh trúng hộ thể linh cháo sau, chỉ đánh ra một đạo đạo ba văn, nổ thành từng mảnh một dạng rỡ pháo đông, hoàn toàn không cách nào công phá cái này vòng bảo vệ. Hiển nhiên, đối phó những thứ này cao cấp pháp thuật, thời trấn loại này trúc cơ kỳ cường giả chỉ cần mở ra hộ thể linh cháo, liền có thể toàn bộ ngăn cản. Nhưng thời trấn dùng hộ thể linh cháo ngăn cản toàn bộ pháp thuật sau, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ bất lòng, ngược lại là hai mắt ngưng lại, hướng Định đưa mắt nhìn mà đi. Tựa hồ Định sau đó một kích, mới là thời trấn chân chính muốn phòng bị. Chương 280, động chương 280, động đang ở thời trấn ngưng thần nhìn về phía Định thời điểm, núp ở thời trấn sau lưng Hoàng Ái Như, chợt nhô đầu ra, hướng về phía Định tức giận mắng. Phương lão tặc, ngươi nói là ba chiêu đã qua, ngươi còn phải tại sao? Chẳng lẽ ngươi cái lao ra hỏa này, nói không giữ lời. Cái này âm thanh tức giận mắng, không chút khách khí, cho dù là Định cũng là mặt mo trầm xuống. Nhưng hắn lại không quan tâm, chẳng qua là thúc giục chú quyết. Đại khái một cái hô hấp sau, hắn hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, dâng lên một luồng khắc thường mạnh mang, trong tay chú quyết càng là nhanh chóng biến ảo, cuối cùng hóa thành ngón giữa và ngón trỏ, hướng xuống đất lảo đảo một chỉ. Lên! Hắn một tiếng này hét lớn, toàn bộ cửa hàng chỗ mặt đất, vậy mà bắt đầu lay động mãnh liệt. Phương biên mười mấy trượng mặt đất cũng ầm vang rồi, giống như sẽ đánh, sau đó thời trấn chỗ đứng khu vực, vậy mà xuất hiện một cái rộng ba tấc cực lớn khe hở, cũng giống như rắn nhanh chóng lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà những khu vực khác thì hoặc là xuất hiện cái khe, hoặc là chắp lên từng cái một mấy trượng phương viên gò đất, chẳng qua là phút chốc, cả tòa tiệm thuốc liền hóa thành đổi khư, bị hủy trong chốc lát. Cấp tột cùng pháp thuật, địa độc thuật. Thấy này thuật, thời trấn sắc mặt hơi đổi. Mặc dù thời trấn kiến thức không nhiều, nhưng cũng ở đây ngũ độc giáo trong tàng kinh các, nghe nói qua pháp thuật này danh tiếng. Tên của nó mặc dù bình thường, nhưng là số ít mấy cái có thể thay đổi địa hình địa vật pháp thuật. Hơn nữa, căn cứ người thi pháp thuật cường độ, địa động thuật uy lực cũng khác nhau trời vực. Tỷ như Kim Đan kỳ lão tổ thi triển địa động thuật, nhưng lại đất rung núi chuyển, giống như một trận thật động đất bình thường. Mà Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ chỗ thi triển địa động thuật, đó chính là gọn phong lấp gốc, di sơn đảo hải đại thần thông. Chẳng qua là cái này quy mô lớn pháp thuật, hiển nhiên không phải nhằm vào thời trấn. Thời đạo hữu, quả nhiên thủ đoạn rất giỏi. Ở trúc cơ sơ kỳ tân duệ tu sĩ trong, ngươi cũng coi là số một nhân vật. Định giơ tay lên, đem trên mặt đất cái kia thanh phất trần lăng không hấp thu trong tay, trong khẩu khí mang theo một tia trào phúng mà nói, ba chiêu này coi như là ngươi đo lấy. Bất quá cái cửa hàng này như là đã bị hủy trong chốc lát, như vậy phong điều dán cũng không dán, đã không có gì cần thiết. Nói xong, Định liền vừa nhấc chân, trực tiếp từ thời trấn bên người đi tới. Chẳng qua là gặp thoáng qua thời điểm, hắn vẫn không quên nói với thời trấn ra một câu nói như vậy. Sau này cẩn thận một chút, chớ có phạm ở lao phu trong tay. Đến lúc đó, thì không phải là hôm nay cái này hời hợt ba chiêu. Nói xong, hắn cười ha ha, dẫn những thứ kia mặt lộ vẻ sợ hãi còn sót lại nha dịch, lắc lắc phất trần nên ngang mà đi. Thấy được Định rời đi, Hoàng Ái Như mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Lao tặc này, thật là đáng ghét. Hắn mắt thấy không cách nào thắng ngươi, liền dứt khoát ra tay phá hủy cửa hàng. Như vậy, toàn bộ Lạc Dương thành đều biết sự lợi hại của hắn, càng là trước mặt mọi người làm nhục chúng ta. Mà thôi. Thời trấn nghe, lại khoát tay một cái, người không có sao là được. Hắn nếu chủ động tối lui, chúng ta cũng không cần lại đi truy cứu. Chỉ cần hắn sau này không đến quấy rối, chỉ có một cái cửa hàng, cũng là không ảnh hưởng mấy. Ngươi ngược lại hào phóng. Hoàng Ái Như thấy thời trấn nói như vậy, một đôi đại mi không nhịn được nhíu chặt. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, lại cuối cùng thở dài. Ta biết ngươi ý tứ. Người này dù sao cũng là Lạc Dương thành triều đình cung phụng, cùng hắn hoàn toàn trở mặt, cũng bất lợi cho chúng ta ở chỗ này làm ăn. Dù sao nâng đầu không thấy cúi đầu thấy, trừ phi chúng ta có thể hoàn toàn xử lý hắn. Hoàn toàn xử lý hắn. Thời trấn nghe, sờ một cái cằm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhưng rất nhanh, Thời Chấn liền nhìn về phía Hoàng Ái Như một cái, nhắc tới một chuyện khác. "Hoàng đạo hữu, ngươi hay là nói một chút, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tổng không đến nỗi là bởi vì một chai Hoàng Long Đan, hoặc là một ít hối lộ, cùng hắn hoàn toàn xích mích à? Cái gì gọi là một chai Hoàng Long Đan? Hắn muốn thế nhưng là mỗi tháng một chai. Ta không có ngươi như vậy nhiều tiền lắm của, nhưng cấp không nổi hắn." Hoàng Ái Như hừ lạnh nói, "Cho dù cấp nổi, cũng không cho. Hắn dựa vào cái gì? Rõ ràng cân ta muốn nhiều như vậy trang viên ruộng đất, vàng bạc châu báu, lại còn chưa thỏa hàm muốn, mong muốn xâm thôn toàn bộ vương phủ sản nghiệp. Đây chính là mấy triệu lượng kết sủ tư sản, ta ha có thể tùy tiện cấp hắn?" "Ừm, có chuyện như vậy." Thời Chấn nhướng mày. "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta." Hoàng Ái Như hướng liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện một ít xem trò vui người đi đường, đã từ từ bắt đầu hướng nơi này tụ tập, lúc này kéo lên một cái Thời Chấn tay, liền hướng hậu viện đi tới. Chỉ thấy được, Định Địa Động Thuật mặc dù phá hủy sát đường cửa hàng, nhưng là phía sau những thuốc kia vườn vườn hoa, đình đài lầu cát cũng không chịu ảnh hưởng. Vì vậy, Hoàng Ái Như dọc theo đường đi an bài tiệm thuốc những người khác cứu trợ thương bệnh, dọn dẹp phế tích, một bên lôi kéo Thời Chấn đi tới phòng luyện đan. Tiến vào đan phòng sau, Hoàng Ái Như đem cửa phòng đóng chặt, sau đó mới vừa nâng lên một đôi mắt đẹp, hướng Thời Chấn nhìn. "Thời Chấn, đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi kịp thời cứu trợ. Nếu không có ngươi ra mặt cứu giúp, ta hôm nay sợ rằng đã chết ở cái này tặc lao đạo trong tay." Nói xong, Hoàng Ái Như liền hai đầu gối trầm xuống, sẽ phải ngã quỵ. Thấy cảnh này, Thời Chấn lập tức quát tay, kích thích một cỗ hùng hồn linh lực, đem Hoàng Ái Như toàn bộ nâng lên. "Ái Như thế nào ra lời ấy? Quan hệ của ta và ngươi, rất không cần như vậy. Ngươi hay là giống như trước kia?" Thấy Thời Chấn không để cho mình quỳ xuống, Hoàng Ái Như cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng trên mặt ít nhiều gì hay là lộ ra một tia câu nệ. "Trước kia gọi ngươi Thời lão đệ, không thể tưởng lúc này mới thời gian một năm, ngươi liền đã lên cấp trúc cơ kỳ, quả thật là tiến triển thần tốc. Sau này nói không chừng, được đổi lời nói kêu ngài Thời tiền bối." Thời Chấn nghe, khẽ lắc đầu, "Năm ngươi lớn ở Thời Mộ, một tiếng này tiền bối, Thời Mộ như thế nào chịu nổi?" Bên trong tu chân giới, nghe đạo có trước sau, chỉ lấy tu vi luận dài ngắn, há có thể lấy tuổi tác sắp xếp bối phận. Hoàng Ái Như đầu tiên là nghiêm nghị nói một câu nói như vậy, nhưng rất nhanh liền lại thêm bồi thêm một câu. "Bất quá ngươi nói đúng, để cho ta gọi ngươi tiền bối, ta cũng có chút không tình nguyện. Tóm lại, người ta sau này các hô tên họ chính là..." "Cũng tốt." Thời Chấn gật gật đầu. Hoàng Ái Như thấy Thời Chấn gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, "Chúng ta không phải giết vương chồng sau, chuẩn bị tiếp nhận vương phụ sản nghiệp sao? Cục thịt béo này, cũng bị quận trưởng cùng định theo dõi. Dù sao mấy triệu tài sản, hoán đổi thành linh thạch cũng có mấy ngàn quả. Đối với bất kỳ một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng có thể nói là một khoản tiền lớn. Vương phủ sản nghiệp không phải treo ở Vương Mạc Huyên trên đầu sao? Bọn họ lại muốn cướp." Thời Chấn cau mày. "Vương Mạc Huyên cũng không chỉ là trong mắt ngươi một cái bình thường hoàn khố thiếu nữ. Ông ngoại của nàng chính là đương triều tể tướng. Không phải ngươi cho là vương chồng tên kia vì sao phải khóc lóc van mài ở rể bọn họ đưa ra? Vương chồng chính là cái đó gạt người mập mạp." Thời Chấn nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, hiển nhiên đối cái tên mập mạp này hảo cảm gì. "Ta điều tra qua, hắn nguyên bản không hề mập, ngược lại là cái phong lưu phong khoáng tuấn tú tiểu sinh. Chẳng qua là sau đó vì tu hành một môn mật tông bí thuật, cứng rắn bản thân tăng mập thành bộ kia quỷ bộ dáng." Hoàng Ái Như nói. Thời Chấn nghe nói như thế, không khỏi hồi tưởng lại vương chồng trên người khắc họa những thứ kia quỷ dị phù văn. "Ta nhớ ra rồi, giống như dùng mật tông ra người pháp khí, có thể ngắn ngủi dưới vào linh lực. Mà ra người diện tích càng lớn, có thể dung nạp linh lực lại càng mạnh. Cho nên, cái đó vương chồng mới có thể liều mạng tăng mập. Chỉ tiếc, đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này vương thực vật lửa, trong cơ thể hắn không có linh mạch, căn bản là không có cách tu hành. Cho dù hắn tu đến cuối cùng, cũng chỉ là một chương biết hành tẩu mật tông ra người pháp khí mà thôi. Nói không chừng qua chút thời gian, liền trực tiếp bị mật tông tu sĩ sống sờ sờ lột ra lấy đi." Hoàng Ái Như đáp. Thời Chấn nghe, nhíu chặt lông mày, không biết là nhớ ra cái gì đó. Chương 281, thế cuộc lung tung. Chương 281, thế cuộc lung tung. Nhưng Hoàng Ái Như lại khoát tay một cái, "Thôi, không đi nói hắn, nói trước vương phụ chuyện. Ngươi biết vì sao, nguyên bản nước giếng không phạm nước sông quận trưởng cùng định, đều đột nhiên đối vương phụ khổng lồ tư sản động tâm tư?" "Vì sao?" Thời Chấn hỏi. "Còn chưa phải là vị này tể tướng đại nhân gần đây thất thế, vì vậy tan đàn xẻ nghé, rất nhiều người bắt đầu đối hắn dưới tên một ít tài sản lên ý đồ xấu." Hoàng Ái Như bĩu môi. Thời Chấn nghe, cũng là vẻ mặt động một cái. "Ý của ngươi là, triều đình bên kia cũng không phải là bền chắc như thép, nguyên bản quyền cao chức trọng tể tướng, bị những người khác quật đổ. Triều đình thế cuộc cực kỳ phức tạp. Ta cũng không rõ lắm, nhưng đơn giản mà nói, hoàng đế nhìn như là đại tấn người có quyền thế nhất, nhưng hắn đối triều đình nắm giữ càng ngày càng yếu. Lấy tể tướng cùng đại tướng quân cầm đầu hai cổ thế lực, ở trong triều nội đấu phi thường kịch liệt, đã đến mất cân đối trình độ." Hoàng Ái Như nói. "Khả Thi Mô nghe nói, đương kim bệ hạ thế nhưng là có nguyên anh kỳ cảnh giới đại tu sĩ a, như thế tu vi, còn không trấn áp được một nước khí vận sao?" Thời Chấn nhíu mày. "Nguyên anh kỳ đại tu sĩ bực nào lợi hại? Trấn áp một nước khí vận, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hôm nay vấn đề là, chúng ta đại tấn địa phận nguyên anh kỳ đại tu sĩ có ba người, nhưng chưa chắc cũng cân hoàng đế giao hảo. Huống chi, đại tấn lập quốc ngàn năm có thừa, đương kim bệ hạ lên ngôi cũng có hơn 600 năm, thọ nguyên chưa chắc còn dư lại bao nhiêu." Hoàng Ái Như nói tới chỗ này, chợt im miệng. Thời Chấn lần đầu nghe được những bí ẩn này, mới vừa nảy lên một ít hứng thú, kết quả là thấy Hoàng Ái Như ngậm miệng không nói, không nhịn được mở miệng nói, "Ngươi tại sao không nói?" "Thôi, âm thầm nghị luận những thứ này cao cao tại thượng nguyên anh kỳ đại tu sĩ, luôn cảm giác sau lưng phát lạnh. Chúng ta loại này tu chân giới tầng dưới chót tôm nhỏ gạo, hay là trước quản tốt chuyện của mình đi. Nói xong, Hoàng Ái Như ngược lại nhắc tới Lạc Dương Thành tên kia trúc cơ kỳ cùng phục định. Định người lao thật này, vốn là chính nhất phái đạo sĩ, sau đó rời đi tông môn ném triều đình, ở Lạc Dương ngẩn ngơ chính là mấy mươi năm. Những năm này, cũng không ít bơ vét dầu mỡ, quan ta cấp hắn chỗ tốt, cũng không dưới với 300,000 lượng bạc trắng. 300,000 lượng bạc trắng. Thời Trấn nghe được mấy cái chữ này, nhất thời lộ ra vẻ giật mình, cũng cho hắn nhiều tiền như vậy, vì sao còn phải tìm ngươi phiền toái? Có đôi lời, gọi là lòng tham không đáy, hắn chính là như vậy. Hoàng Ái Như nhíu lông mày, không có ở tiếp tục nói chuyện, mà là để cho Thời Trấn chờ chỉ chốc lát sau, xoay người ra cửa ôm đến rồi một cái bàn trà. Liên lo luyện đan phía dưới lửa than, Hoàng Ái Như đem nước trà nấu, một đôi mắt xem tinh tinh diệt diệt lò, không biết là đang suy tư điều gì. Thời Trấn cũng không nóng nảy, khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, nước trà ủng ngục cục sôi trào lên, Hoàng Ái Như liền bắt đầu phân ngọn đèn châm trà, chỉ chốc lát sau toàn bộ đan phòng liền rào rạt lên một cỗ nồng nặc hương trà. Hắc. Hoàng Ái Như nhàn nhạt rót một hớp, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, trên gương mặt tươi cười vẻ mặt rốt cuộc khôi phục an tưởng yên lặng. Tựa hồ cho tới giờ khắc này, nàng tâm tình mới từ trước khẩn trương, dầu dĩ, phẫn nộ ở bên trong các loại tâm tình tiêu cực trong, đi ra ngoài. "Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu." Hoàng Ái Như mang theo một tia áy náy nhìn Thời Trấn một cái, chợt dùng tay phải đầu ngón tay bó lấy bên thai một lọn tóc, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Thời Trấn, trên gương mặt tươi cười lộ ra nhàn nhạt nét cười. "Hôm nay khó được cùng ngươi gặp nhau, lần sau gặp lại cũng không biết là năm nào tháng nào. Ta không nên mang theo không tốt tâm tình với ngươi nói chuyện." Thời Trấn nghe vậy, không khỏi nhìn Hoàng Ái Như một cái. Trong lòng biết, Hoàng Ái Như mới vừa rồi những cử động này là vì hoàn toàn bình phục tâm tình, sau đó tận lực lấy một cái giao hảo thái độ cân bản thân chung sống. Cô gái này xem ra sang sảng hào phóng, trên thực tế cũng là ôn nhu thể thiếp, rất để ý người khác cảm thụ cùng tâm tình. Chỉ từ nàng cố ý điều chỉnh tâm tình mình cử động đến xem, Hoàng Ái Như sau này cho dù gả cho người, cũng tuyệt đối là một kẻ bên trên được phòng khách, hạ được phòng bếp hiển thê lương mẫu. "Không sao." Thời Trấn mỉm cười nói, đổi thành thường nhân, gặp phải hôm nay chuyện lớn như vậy, có thể không thống khổ sụp đổ, đã là rất là làm có được. "Biểu hiện của ngươi đã sớm vượt qua phần lớn người." "Được rồi được rồi, ngươi lại khen ta, ta coi như thật tin tưởng." Hoàng Ái Như gương mặt hơi đỏ lên, chợt đưa mắt nhìn Thời Trấn một cái, "Người ta chung sống, vốn không cần khách sáo. Ta không với ngươi nói nhảm, trực tiếp nói với ngươi trọng điểm." Thời Mỗ rửa tai lắng nghe. Thời Trấn gật gật đầu. Vương phủ ở Lạc Dương cực lớn sáng nghiệp, liền như là một tảng mỡ dày, ai cũng nhìn chằm chằm. Chẳng qua là nhìn ở đó vị vương tể tướng mặt mũi, không ai dám động mà thôi. "Vương chồng mất mạng, Vương Mạc Huyên bị ngươi mang đi sau, cục thịt béo này liền rơi vào trong tay chúng ta." Hoàng Ái Như nói, "Nguyên bản, ngoại ô tòa kia Hỏa Vân tự con lửa ngấp nhóm, cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Vương phủ sản nghiệp. Hỏa Vân thượng nhân cân định giữa, cũng coi là một cái kiểm chế lẫn nhau quan hệ. Sau đó Hỏa Vân tự tiêu diệt sau, Thăng Bằng bị đánh vỡ. Toàn bộ Lạc Dương thành trung quanh, cũng chỉ còn lại có Định như vậy một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn khẳng định không kiểm chế được, sớm muộn cũng sẽ ra tay. Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là thường xuyên đòi hối lộ, chụp lấy chỗ tốt, ta nhân hắn là trúc cơ kỳ cường giả, liền một mực nhẫn nhịn. Nào ngờ, triều đình bên kia truyền tới tể tướng thất thế tin tức sau, cái này Định cùng với cái đó Lạc Dương quận trưởng trực tiếp không trang, bắt đầu trên mặt nổi động thủ đối ta." Hoàng Ái Như nói tới chỗ này, sắc mặt âm trầm lên. "Ý định của bọn họ, ta đương nhiên rõ ràng. Không phải là xem thường ta cái này khu luyện khí kỳ tu sĩ, muốn từ trong tay ta cướp đi Vương phủ sản nghiệp, từ bọn họ tới chiếm đoạt." Thời Trấn nghe đến đó, không nhịn được hỏi một câu. "Vương phủ sản nghiệp giá trị mấy triệu lượng bạc trắng, có thể nói là một món tiền của khổng lồ, tể tướng bên kia vẫn chẳng quan tâm sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết, Vương chồng sau khi chết, tể tướng làm Vương Mạc Huyên ông ngoại, theo lý nên phái người tới xem một chút bản thân người con rể này. Chẳng biết tại sao, một mực không người đến." Hoàng Ái Như cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt liền lắc đầu một cái, có lẽ là trong triều đình đấu kịch liệt, hắn tạm thời không để ý tới. "Vậy ta có thể hỏi một cái này Vương phủ đông đảo sản nghiệp, hàng năm rốt cuộc có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt?" Thời Trấn lại hỏi. "Vương phủ dưới tên sản nghiệp, có tiền trang, bố trang, hàng lương thực ở bên trong đông đảo cửa hàng, còn có bên ngoài thành mười mấy nơi trang viên, hàng năm sinh ra tiền lời đại khái ở 300,000 lượng bạc trắng tả hữu." Hoàng Ái Như đáp. "Quả thật là một khoản kinh người tài sản." Thời Trấn khuôn mặt có chút động. Hoàng Ái Như lại nhìn Thời Trấn một cái, "Ngươi yên tâm, nên chỗ tốt của ngươi, một chút cũng không thiếu được ngươi, ta bên này cũng giữ lại cho ngươi đầu. Một năm này xuống ném đi hết thẻ chi tiêu cùng chi tiêu, sơ lược có 100,000 bạc trắng thu nhập, ngươi muốn thời điểm ta có thể tùy thời đem cho ngươi." Thời Trấn nghe, không có nói tiếp, ngược lại là nhìn Hoàng Ái Như một cái. "Bây giờ cửa hàng bị hủy, cân cái này Phương Cung Phụng đã kết thủ, ngươi lui về phía sau có tính toán gì?" "Định lao tặc dù rằng đáng ghét, nhưng chỉ cần không phải sơn cùng thủy tận, ta tạm thời còn không có ý định rời đi Lạc Dương." Hoàng Ái Như nói tới chỗ này, chợt nở một nụ cười, đưa tay vào ngực lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Thời Trấn. "Thời Trấn, ngươi nhìn một chút đây là cái gì?"